Chương 31. Trốn cũ gặp cố nhân chương 31, trốn cũ gặp cố nhân Giang Triệt tập trung ý chí, một nhà khác đèn đuốc cuối cùng không phải là vì mình sáng lên. Hắn trực tiếp trở về nhà. Phương Lam nghe được tiếng mở cửa liền vội vàng đứng dậy. Trong phòng khách có đồ ăn hương khí, có tivi thanh âm, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Phù Mâu tóc trắng lại nhiều chút. Hắn bỗng nhiên hiểu được ba ba tại sao muốn mang theo thân thể không tốt mụ mụ đi du lịch. Thời gian thật không chờ người. Mình hy vọng lão mụ chú ý thân thể, chỗ nào đều không cần đi, là bảo thủ yêu, phụ thân thực hiện mâu thân muốn đi du lịch nguyện vọng, là cùng tiến lùi, có đảm đương yêu. Lão mụ, đêm nay có cái gì tốt ăn? Giang Triệt mỗi lần tan học, về nhà câu đầu tiên chính là cái này. Thời gian biến thiên, hắn đều 27-28 người, ở trước mặt mâu thân vẫn là như thế. Yên tâm, đều là ngươi thích ăn. Con dâu làm sao không có trở lại với ngươi? Phương Lam cười hỏi. Nàng đêm nay muốn về nhà nàng. Cái gì nhà nàng nhà ngươi, các ngươi có phải hay không náo mâu thuẫn? Kết hôn người, lão bà về nhà bình thường nói nhà mẹ đẻ, bên này chính là nhà chồng. Nào có như thế sinh sơ thuyết pháp? Không có, mẹ ngươi cũng đừng lão quan tâm. Con của ngươi đều muốn đói dẹp bụng, còn băn khoăn con dâu đâu. Giang Triệt nhìn trái phải mà nói hắn, ý đồ nói sang chuyện khác. Xác thực không có náo mâu thuẫn, chỉ là nghĩ ly hôn thôi. Phương Lam nửa tin nửa ngờ, về phòng bếp đem giữ ấm đồ ăn bưng ra. Nhị lão cũng chờ người, cơm muốn người một nhà đến đông đủ ăn càng tốt hơn. Nhớ tới lần trước cho con dâu gọi điện thoại thúc đẩy sinh trưởng lúc, nghe ngựa khi nàng cũng thật muốn đứa bé. Náo mâu thuẫn tỷ lệ cũng không lớn. Giang Triệt vừa ngồi xuống, Phương Lam liền đặt câu hỏi, "Tiểu Nguyệt bụng còn không có động tĩnh sao?" "Mẹ, nếu có, ta trước tiên nói cho ngươi." "Được rồi." Giang Triệt bất đắc dĩ nói. Người một nhà đoàn viên ăn bữa tối, Giang Triệt lưu loát thu thập bát đũa, rửa sạch sẽ. Đi vào phòng khách cùng phụ thân ngồi ở trên ghế salon nhìn một hồi TV. "Cha, lần này du lịch các ngươi định đi nơi đâu?" "Xuân Thành, Nam Đảo, đi khắp nơi đi. Ta cho ngươi chuyển ít tiền, ngươi coi như lấy không, nên hoa hoa, không muốn tỉnh." Đang khi nói chuyện, Giang Triệt liền dùng di động chuyển khoản. Giang Phong cũng không phải loại kia mất hứng phụ thân, nhi tử đưa tiền liền cầm lấy. Dù sao hắn cũng toàn một khoản tiền lưu cho nhi tử. Phương Lam đi tắm rửa. Giang Phong hỏi, "Ngươi cùng nàng quyết định tốt muốn ly hôn sao?" Đối mặt phụ thân hỏi thăm, Giang Triệt trầm mặc một hồi, tiếp theo nói ra, "Gần nhất nàng trở nên ta đều nhanh không biết nàng. Nhưng vấn đề trọng yếu nhất không có giải quyết, chung quy là một cách. Ta ra ngoài đi một chút, mẹ tìm ta, ngươi liền nói với nàng." Giang Triệt đứng dậy, cầm chìa khóa đi ra ngoài. Màn đêm buông xuống, ven đường đèn đường sáng lên. Hắn đối với nơi này mỗi một tấc đất đều rất quen thuộc, từ xuất sinh thẳng đến lên đại học mới rời khỏi. Lúc này lại tìm không thấy muốn đi địa phương, chẳng có mục đích đi. Hắn xuyên qua phồn hoa ánh đèn đi vào kênh đảo bên cạnh. Nơi này còn có một cái bến tàu, có lẽ là bởi vì quy hoạch nguyên nhân hoang phế. Người quản lý không chịu từ bỏ tốt như vậy khu vực, đưa nó dỡ bỏ, khai phát thành một khối thương nghiệp du lịch địa phương. Có đường dành riêng cho người đi bộ, có phòng ăn, quán cà phê. Không còn trong trí nhớ hoang vu, tiếng người huyên náo. Ngẩng đầu nhìn, một tòa tựa như cự long cầu lớn kết nối hai bên mở. Phía trên dòng xe cộ cuồn cuộn, từ trên mặt sông thổi tới phơ phất gió mát, cũng không còn có thể giống thở thiếu thời đồng dạng mang đi phiền não của mình. Giống như hết thể đều tại biến. Giang Triệt cứ như vậy lặng lặng nhìn phản chiếu lấy một chút ánh đèn mặt sông, chập trùng lên xuống. Không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến một đạo phảng phất từ trong trí nhớ vang lên thanh âm vang lên. Giang Triệt. Thẩm Uyển Chi cũng không biết hắn trở về tin tức. Hôm nay chỉ muốn trở lại chỗ cũ. Nhưng không ngờ đi vào chỗ cũ, cũng gặp cố nhân. Nhìn thấy Giang Triệt một khắc này, Thẩm Uyển Chi thậm chí tưởng rằng ảo giác. Vận mệnh tại rất nhiều năm trước đem đôi này thanh mai trúc mã tách ra, giờ này khắc này lại để cho bọn hắn gặp nhau. Cảnh con người mất sao? Cũng chưa chắc. Giang Triệt không có xoay người, cứ việc không muốn thừa nhận, hắn bằng vào thanh âm liền biết người tới là ai. Hai người tựa hồ không lời nào để nói, nhưng nhẹ nhàng nước sông tại yên tĩnh trung lưu qua, tựa hồ tại uy mắng nói cái gì. Hai bên bờ nghe hồng phản chiếu, mặt nước sáng chói. Trong đó thổi phồng lưu quang tựa hồ cất giấu cố sự. Thiếu niên thụ phụ thân ảnh hưởng cũng say mê câu cá. Bên bờ sông hóng mắt chỗ, hắn đối bên cạnh tìm cao đôi ngựa thiếu nữ nói, hôm nay nhất định có thể thắng lợi trở về. Có mấy cái tam hoa mèo con tới lại đi, bởi vì thiếu niên tải cầu cá quá kém, một đầu đều không có mắc câu. Thiếu nữ cũng không oán trách, chính là lặng lặng buổi tiếp. Từ đầu đến cuối tin tưởng thiếu niên có thể có thu hoạch. Chậm rãi, trời chiều nhuộm đỏ mặt nước, gió đêm gợi lên thiếu nữ bên thai sợi tóc. Thiếu niên muốn cho rằng nàng sẽ rất cảm thấy nhàm chán, thiếu nữ lại nói, hầu ở bên cạnh ngươi bao lâu đều có thể. Bây giờ thiếu niên cùng thiếu nữ đều đã lớn rồi, lại sóng vai đứng chung một chỗ, ngắm nhìn đầu này tên nào, chỉ là không còn năm đó. Thật lâu, Giang Triệt mở miệng, về sau không muốn đùa nghịch những cái kia vụng về cho xiếc, ta không cần ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không cần quản chuyện của ta. Hắn biết, cái kia bội vàng đưa tiền hợp tác thương, chính là Thẩm Viễn Chi an bài. Giữa chúng ta nhất định phải phân rõ ràng như vậy sao? Rõ. Giang Triệt cấp ra đáp án. Thật đơn giản một chữ, để Thẩm Viễn Chi đỏ cả với mắt. Ngươi vẫn là như vậy, một chút cũng không thay đổi. Nếu như ngươi hơn ta, liền nên lợi dụng ta, đây mới là trả thù chính xác biện pháp. Ngươi chính là lòng mềm yếu, mới trêu chọc Lâm gia đám kia bạch nhãn lang. Trong gió tựa hồ mang theo nghẹn nào. Giang Triệt. Hôm nay Phương Á Di theo trước đồng dạng lưu ta ăn cơm trưa. Đồ ăn hương vị vẫn là như thế quen thuộc. Một chút cũng không thay đổi. Khi đó ta đang nghĩ, nếu như ta gia đình cũng giống dạng này hòa thuận, lâu dài. Hiện tại thê tử của ngươi chính là ta, mà không phải Lâm Nguyệt Yên. Lúc trước ứng thuận hứa hẹn cũng sẽ không giống nước sông này đồng dạng trôi qua. Thật sự là vận mệnh trêu người. Giang Triệt xoay người lại. bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì đâu. Thẩm Uyển Chi nước mắt vỡ vụn. Đúng vậy a, bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì đâu. Có thể nàng vẫn là quật cường nhìn trước mắt nam nhân. Trên thế giới này cũng không phải là sự tình gì đều sẽ có kết quả. Có một số việc cũng vô pháp vãn hồi, Thẩm Uyển Chi lại biết rõ rành rành, chính là bởi vì quá mức rõ ràng mới tuyệt vọng như vậy. Chương 32. Hoa hồng cùng tình yêu chương 32. Hoa hồng cùng tình yêu rõ ràng người yêu đang ở trước mắt, lại không cách nào giống như trước đồng dạng cảm thụ hắn ấm áp ôm ấp. Nước sông chập trùng lên xuống, tựa như đôi này thanh mai trúc mã nhân sinh. Trung hợp, phân biệt, gặp nhau, giao thoa. Thẩm Uyển Chi bỏ qua cái kia cùng Giang Triệt đầu bạc răng long nhân sinh. Chuyện cho tới bây giờ, coi như nàng vẫn yêu lấy cái này nam nhân cũng vô sự vô bổ. Dù là nói ra câu nói kia, cũng không trở về được lúc trước. Nhân sinh thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, vốn có thể có đồ vật, lại lựa chọn tự tay từ bỏ. Hai người một cái trầm mặc, một cái nghẹn ngào khó tả. Tại đèn đường chiếu xuống, ngay cả cái bóng đều giống như tại nhìn nhau. Chung điện thoại di động phá vỡ giữa bọn hắn yên tĩnh. Lâm gia, nơi này như cũ bảo lưu lấy Lâm Nguyệt Tiên gian phòng, vẫn là một gian đại chủ nằm. Lâm Mộ Bạch thê tử đối với cái này liền để một câu, kết quả trực tiếp bị Vương Vân trách cứ. Trong phòng, Lâm Nguyệt Tiên đã tắm rửa, mặc màu trắng áo ngủ, mặc dù rộng rãi, nhưng là mềm mại vải vóc thỉnh thoảng sẽ phát họa ra nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại đường cong. Mỹ nhân đi tắm đẹp ba phần, mặc đồ mặc ở nhà, quả cu é khí chất bị yếu hóa, lại nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Theo lý thuyết, trở lại nhà mình hẳn là càng thêm buông lỏng mới đúng. Có thể nàng tuyệt mỹ trên dung nhan lại treo ti ti mây đen, lông mày cau lại. Cái này bỗng nhiên cơn tối, phụ mẫu cơ hồ đều đang khuyên mình cùng trượng phu ly hôn. Phản bác bọn hắn cũng nghe không lọt. Lần đầu tại người trong nhà trên thân cảm nhận được cảm giác xa lạ, mệt mỏi quá, rất muốn hắn. Lâm Nguyệt Tiên bấm Giang Triệt dãy số, lặng lặng chờ đợi đối diện nghe. Một bên khác, Giang Triệt đưa ánh mắt chuyển hướng phản chiếu lấy nghe hồng mặt nước, cũng không tỉ ý Thẩm Viễn Chi, cứ như vậy nhận nghe điện thoại. Lao công, ta nhớ ngươi lắm. Một cái băng sơn mỹ nhân trong lời nói đầy mang nhu tình, giống như mùa xuân luồng thứ nhất gió. Mặc dù còn mang theo mùa đông rét lạnh, lại có thể an ủi lòng người. Cha mẹ nhóm thân thể còn tốt chứ? Lâm Nguyệt Tiên nhớ tới trượng phu hôm nay cũng là về nhà thăm viếng phụ mẫu. Vẫn được, bọn hắn chuẩn bị đi du lịch. Giang Triệt suy nghĩ lấy thê tử gọi cú điện thoại này mục đích. Mỗi lần về nhà ngoại, tất có dị thường. Lần trước Lâm Mộ Bạch bị buộc hướng mình xin lỗi, vị kia tốt nhạc mẫu có thể chịu. Chắc hẳn sẽ không. Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Hắn nói trắng ra, không muốn lại rẽ con góc quanh. Thê tử cho trượng phu gọi điện thoại cần lý do sao? Còn nhớ rõ chúng ta vừa kết hôn thời điểm, ngươi đi công tác, chúng ta trò chuyện một chút liền ngủ mất. Cho chuyện một đêm chưa treo. Nói tới hướng, Lâm Nguyệt Tiên trong mắt sáng hiện lên một tia quyến luyến. Thẩm Uyển Chi thông qua Giang Triệt giọng điệu, đại khái có thể đoán được là ai để báo. Vỡ vụn nước mắt bị lau đi. Khoe mắt cái kia bôi sao đỏ lại chứng minh vị này tiên tiểu bá mị bộ dáng trước đây không lâu rơi qua nước mắt, lộ ra phá lệ thê mỹ động lòng người. Một vị bán hoa nữ sinh đi ngang qua, nàng sớm liền chú ý tới Giang Triệt cùng Thẩm Uyển Chi. Hai người đứng chung một chỗ, muốn bao nhiêu xứng có bao nhiêu xứng, đi đập tình yêu điện ảnh đều dư xài. Bất quá xem bộ dáng là cãi nhau. Ai? Cũng không biết có cái gì tốt nhau nhau, như thế trời đất tạo nên một đôi. Nàng cố ý tới gần, sau đó hỏi, tỷ tỷ, mua hoa không? Xe đẩy nhỏ bên trong đóa hoa đẹp không sao tả xiết, xem ra nàng là muốn đi trước chợ đêm ra quẩy. Thẩm Uyển Chi minh bạch, xem ra trước mắt vị này nữ sinh là hiểu lầm. Hiểu lầm nàng cùng Giang Triệt là tình lữ. Loại này hiểu lầm đối với nàng mà nói không phải là không một loại an ủi. Thẩm Uyển Chi ánh mắt dừng lại tại xe đẩy nhỏ một góc. Mua, mời cho ta ba đóa. Không, bốn đóa hoa hồng. Được. Bán hoa nữ sinh cho Thẩm Uyển Chi tuyển sinh đẹp nhất bốn đóa hoa hồng, sau đó hiện trường đóng gói. Động tác thuần thục. Ngẫu nhiên nhìn một chút bên cạnh nghe Giang Triệt. Xoái là đủ xoái, chính là đầu gỗ một cây. Kỳ thật, hoa hồng. Giang Triệt đưa qua, xa so với đây càng xinh đẹp. Bao nhiêu tiền? Không cần a, tỷ tỷ người so hoa xinh đẹp, coi như là ta tặng không. Mà lại, tình yêu là vô giá nha. Nữ sinh mỉm cười từ chối nhã nhặn, thật vui vẻ đẩy xe nhỏ tiến về quầy hàng. Bên đầu điện thoại kia Lâm Nguyệt Tiên loáng thoáng có thể nghe được hai người tiếng nói chuyện. Nàng rất xác định, đó chính là Thẩm Uyển Chi thanh âm. Tựa hồ tại mua cái gì đồ vật. Nói cách khác, trượng phu lúc này không chỉ cùng với nàng, còn có thể tại dạ phố. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyệt Tiên trong nháy mắt liền trở nên bất an. Buổi sáng Thẩm Uyển Chi vừa ở ngay trước mặt chính mình thừa nhận nàng vẫn yêu lấy trượng phu. Ban đêm nàng liền xuất hiện tại trượng phu bên người. Đây là bất kỳ một cái nào thê tử đều không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Lâm Nguyệt Tiên tố thủ không tự giác nắm chặt. Lão công, ngươi bây giờ cùng Thẩm Uyển Chi cùng một chỗ, đúng không? Giang Triệt cảm nhận được thê tử ngữ khí biến hóa, như cũng không có chút rung động nào. An ngay nói thật, ngẫu nhiên gặp phải. Kim Lăng thành phố lớn như vậy, làm sao các ngươi liền hết lần này tới lần khác có thể gặp được? Giang Triệt từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng. Nói ngươi lại không tin, cần gì phải hỏi đâu. Trong lòng ngươi không phải có đáp án? Vâng, ta cố ý tìm nàng, ôn chuyện tình. Trả lời như vậy ngươi hài lòng sao? Dù sao chúng ta sớm muộn cũng phải kết thúc đoạn hôn nhân này, ngươi coi như ta xuất quỹ. Tòa án bên trên gặp cũng tốt, cục dân chính gặp cũng được. Tùy ngươi. Giang Triệt nói xong cũng cúp điện thoại. Hắn không tin lần này Lâm Nguyệt Tiên về nhà còn không có một điểm trực quan cảm thụ, giữa hai người vấn đề hôn nhân đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào. Nàng không muốn thừa nhận mà thôi, hoặc là nói không muốn làm ra lựa chọn. Cái này thông điện thoại kết thúc, lại trở nên tĩnh lặng. Thẩm Uyển Chi cầm cái kia bốn đóa kiểu diễm ướt át hoa hồng, rất sấn nàng. Tóc xanh khẽ nhúc nhích, hình thành một bức duy mỹ hình tượng. Ba đóa đại biểu cho ta yêu ngươi. Bốn đóa, có khác hàm nghĩa. Một trận gió thổi tới, lại làm một mảnh hoa hồng đỏ tươi cánh hoa trôi hướng tỏa ra ánh sáng lung linh mặt nước. Giống như trong ngực niệm cái kia phần chết đi tình yêu. Giang Triệt cùng Thẩm Uyển Chi đều đem ánh mắt tập trung tại nó. Một lát sau, Giang Triệt quay người rời đi. Thẩm Uyển Chi đuổi theo bước tiến của hắn, sóng vai mà đi. Trong tay bốn đóa hoa hồng có nghĩ người đưa, lại chú định đưa không đi ra. Bốn phía kiến trúc tại biến, đường dưới chân lại không biến. Thẩm Uyển Chi chưa hề nghĩ tới, mình còn có thể cùng Giang Triệt tại đầu này vô cùng đường quen thuộc bên trên đồng hành. Con đường này khắp nơi vung đầy hồi ức. Giang Triệt lần thứ nhất chính thức dắt tay của nàng, chính là ở trên con đường này. Khi đó hai người lượn quanh rất xa con đường, mỗi đi một bước đều là hạnh phúc. Bây giờ, lại trở thành quen thuộc nhất người xa lạ. Hồi ức quá dài, đường quá ngắn. Trong nháy mắt hai người thì đến nhà. Giang Triệt không hề nói gì, mở cửa trở về nhà. Thẩm Uyển Chi nhìn một chút trong tay bốn đóa hoa hồng, đem bọn nó đặt ở Giang Triệt nhà tường viện bốn hoa bên trong. Ba đóa hoa hồng đại biểu cho ta yêu ngươi. Bốn đóa, đến chết cũng không đổi. Vừa rồi Giang Triệt cùng Lâm Nguyệt Tiên trò chuyện, nàng có tại chú ý càng nghe, trong lòng càng khó chịu. Nếu như lúc trước mình không hề rời đi, nhất định có thể cho hắn cuộc sống hạnh phúc, mà không phải gặp gỡ Lâm Nguyệt Tiên, Lâm gia những cái kia bạch nhãn lang. Một trận biến cố, không chỉ có cải biến nhân sinh của mình, cũng cải biến nhân sinh của hắn. Chương 33. Thiết lập ván cục chương 33, thiết lập ván cục. Giang Triệt về đến nhà, phòng khách vẫn sáng đèn, nhưng phụ mẫu cái giờ này đã đi ngủ. Hắn thả nhẹ bước chân đi đến lầu 2, rửa mặt, đem mình ném trên giường. Từ phòng ngủ cửa sổ có thể trông thấy một cái khác cửa sổ đồng dạng đèn sáng. Cái này hai phiến cửa sổ ánh đèn hô ứng lẫn nhau. Hắn tận lực không đi nghĩ lúc trước sự tình, nhẹ nhàng đè xuống đầu giường cái khác chốt mở, ánh đèn dập tắt. Trong phòng lờ mờ vô cùng. Mấy giây sau, đối diện cái kia cửa sổ bên trong ánh đèn cũng theo dập tắt. Giống như đang nói, ngủ ngon. Giang Triệt mất ngủ. Rất nhiều chuyện xen lẫn cùng một chỗ, công ty, lúc trước, hiện tại, tương lai. Rối loạn. Phản phất các loại dây leo đan vào một chỗ. Giải tỏa điện thoại, trông thấy mấy cái mít ổn, là mình đi tắm rửa trong lúc đó Lâm Nguyệt Tiên đánh tới. Hắn chưa có trở về phát dự định. Tùy tiện xem trên mạng điểm nóng thời sự, còn trang một chút phụ mẫu muốn đi du lịch địa phương. Phong cảnh rất không tệ. Nửa giờ sau, Lâm Nguyệt Tiên nghe bị trượng phu đột nhiên cúp máy trò chuyện, một cô mê mang bao phủ trong lòng. Nàng phảng phất biến thành hai bên không lấy lòng người. Một bên, phụ mẫu đang khuyên mình ly hôn. Một bên khác, không tiếc thừa nhận vượt quá giới hạn cũng muốn ly hôn. Vì cái gì mình chỉ cần hơi rời đi trượng phu bên người, liền sẽ có những nữ nhân khác xuất hiện. Trần Thanh Thanh nàng có thể không còn ý, nhưng là đối mặt Thẩm Uyển Chi vị này thanh mai. Lâm Nguyệt Tiên làm không được rộng lượng, làm không được thờ ơ yêu một người, liền dễ dàng lo được lo mất. Lúc trước nàng biết rõ ràng triệt tâm ngay tại trên người mình, sẽ không bị những nữ nhân khác làm cho mê hoặc. Nhưng hôm nay hai người hôn nhân phá thành mà nhỏ, rối tinh rối mù, không còn ân ái. Lâm Nguyệt Tiên không còn có loại kia tự tin. Càng đừng đề cập Giang Triệt cùng Thẩm Uyển Chi, từng có dòng dã vài chục năm thời gian tốt đẹp. Những cái kia hồi ức tựa như chôn giấu tại trong đất hạt giống, ai dám khẳng định bọn chúng sẽ không ở một loại nào đó tình huống ngoài ý muốn dưới, nảy sinh, sinh trưởng, cuối cùng nở hoa kết trái. Cho nên nàng vừa rồi tại trượng phu trong điện thoại nghe được Thẩm Uyển Chi thanh âm, lập tức liền đã mất đi phân tức. Lâm Nguyệt Tiên cưỡng chế mình tỉnh táo lại, hiện tại cãi nhau là nhất không nên phát sinh sự tình. Đã từng giáo huấn nói cho nàng, giữa phu thê mâu thuẫn không muốn kéo, càng kéo ngăn cách càng dày. Buổi sáng tại quán cà phê thời điểm, Thẩm Uyển Chi cũng đã nói những năm kia nàng thường xuyên đi trượng phu trong nhà ăn cơm, chắc hẳn hai nhà cách xa nhau không xa. Nàng cố ý gây nên, tại trượng phu trong mắt liền biến thành ngẫu nhiên gặp phải. Dạng này, hết thảy đều giải thích thông. Lâm Nguyệt Tiên một lần nữa gọi Giang Triệt điện thoại, không người nghe. 10 giờ rưỡi, dựa theo trượng phu bình thường làm việc và nghỉ ngơi, nhất định không có chìm vào giấc ngủ. Đánh một lần không được liền đánh hai lần không được liền 10 lần. Về sau, nàng chuyển tới phần mềm chắc bên trên bấm video điện thoại, rốt cục bị tiếp lên. Hình tượng một mảnh lờ mờ, có đèn đêm hào quang nhỏ yếu, nàng miễn cưỡng có thể thấy rõ tấm kia mong nhớ ngày đêm mặt. Đánh video tới bắt Giang tại giường. Vậy ngươi liền muốn thất vọng. Giang Triệt ánh mắt không khớp, phản phất là tiện tay kết nối, lực chú ý còn tại xem điểm nóng tin tức bên trên. Lao công, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta quá gấp, không nên chất vấn ngươi. Giang Triệt nhíu mày, trước kia hai người chiến tranh lạnh, thê tử nào có nhanh như vậy chịu thua. Coi như chịu thua, lấy nàng lạnh lùng tính tình cũng sẽ không nói ra bình thường là làm một chút cơm. Ban đêm chủ động tới gần, cho hắn tự mình chọn hai bộ tốt quần áo, dù sao đều là hành động bên trên biểu hiện. Hiện tại ngược lại tốt, cãi nhau bất quá một giờ, điện thoại đánh cái này đến cái khác, nói xin lỗi rất thành khẩn. Để Giang Triệt một quyền đánh vào trên đông. Kỳ quái, về nhà lần này, vị kia tốt nhạc mẫu không có châm ngòi ly rán vì nàng thân nhi tử xuất khí, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Gặp trượng phu không nói lời nào, Lâm Nguyệt Tiên chủ động tuyển đề tài. Giữa vợ chồng trầm mặc quá mức chí mạng, vốn là muốn cùng lẫn nhau đầu bạc răng long người, lại rơi vào không lời nào để nói tình trạng. Lớn lao trầm trọng. Ba mẹ thân thể còn tốt chứ? Nàng hỏi con tốt, bọn hắn chuẩn bị đi du lịch. Lúc nào xuất phát? Ta qua đi đưa tiễn bọn hắn. Ngày mai, không cần ngươi chạy tới chạy lui, có ta ở đây là đủ rồi. Giang Triệt bác bỏ thỉnh cầu của nàng. Lao công, tục ngữ nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, đừng nóng giận có được hay không? Thẩm Uyển Chi ở trước mặt ta thừa nhận qua nàng còn không thể quên được ngươi. Cho nên khi ta biết nàng tại bên cạnh ngươi lúc, mới có lớn như vậy phản ứng. Ta chính là quá quan tâm ngươi. Còn có hơn một giờ một ngày mới liền muốn đến. Lần này cãi nhau như vậy lật thiên đi. Chờ ngày mai ngươi đưa cha mẹ đi sân bay về sau, liền về nhà của chúng ta ở. Ta sẽ cố gắng đi làm một cái ngươi trong suy nghĩ thế tử. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta sẽ một mực giống vừa kết hôn như vậy ân ái. Tràn ngập nhu tình thanh âm êm hay nói, mười phần êm hay. Trong lời nói tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, càng khiến người ta hướng tới. Lâm Nguyệt Tiên hiện tại sợ nhất chính là trượng phu không có nhà, cho nên đương thuận đủ loại điều kiện. Rồi nói sau, ngươi nếu không nguyện trở về, ta có thể rời đi qua cùng ngươi ở cùng nhau. Lâm Nguyệt Tiên không có từng bước ép sát, mà là chủ động lao tới. Ở chỗ nào không sao, chỉ cần hắn ở bên người liền tốt. Ý đến, lúc trước thế nhưng là ngươi nói muốn chia phòng ngủ, đã từng là ta không hiểu chân quý, mà lại lão công ngươi đã đáp ứng cho ta một lần nữa lại đến cơ hội. Đêm nay Lâm Nguyệt Tiên tựa như từ băng tuyết hóa thành ôn nhuận nước, ngoan ngoãn phục tùng. Xa lạ đáng sợ. Ngủ. Giang Triệt dập máy video trò chuyện. Lâm Nguyệt Tiên còn có thật nhiều nói cũng không kịp nói. Đang tán gẫu không bên trong đưa vào, lại xóa bỏ. Cuối cùng chỉ cấp trượng phu phát một câu ngủ ngon. Nàng rõ ràng, đêm nay trượng phu cùng Thẩm Uyển Chi gặp mặt tuyệt đối không như trong tưởng tượng gió êm sóng lặng. Bọn hắn nói cái gì? Trượng phu thật đã hoàn toàn buông xuống cái kia đoạn tình cảm sao? Hết thảy đều là Lâm Nguyệt Tiên muốn biết. Lần này cãi nhau, miễn cưỡng xem như là tiên. Ngăn cách cuối cùng không có lưu đến ngày thứ hai. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyệt Tiên trong lòng đã lâu phun lên có chút ít an ủi. Nàng chỗ không biết, lần này cãi nhau chỉ là một cái nho nhỏ bắt đầu. Xa xa không tính là chân chính mâu thuẫn. Trên giường mỹ nhân nằm nghiêng, nàng đem chăn mền xem như Giang Triệt, ôm chặt lấy không chịu buông ra. Chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Trong lòng nghi ngờ, mộng cũng không phải mộng đẹp. Lâm Nguyệt Tiên mơ tới Giang Triệt chỉ trích mình, không có thực hiện nghĩa vụ thế tử. Kết hôn nhiều năm như vậy, ngay cả đứa bé cũng không chịu cho hắn sinh. Trong ngay mắt, Thẩm Uyển Chi liền xuất hiện. Trong ngực còn ôm một đứa bé. Giang Triệt đối trong tã lót tiểu hài rất là thích. Cứ như vậy, bọn hắn trở thành một nhà ba người, mà mình bị bỏ xuống. Đêm dài, Lâm Mộ Bạch cùng Vương Vân vẫn ngồi ở lầu một phòng khách không có ngủ. Cũng không biết cái kia không có tiền đồ cho ngươi tỉ rót cái gì thuốc mê. Lần này trở về, chỉ toàn giúp hắn nói tốt. Thật sự là cánh tay ra bên ngoài ngoặt. Lâm Mộ Bạch an ủi, mẹ, ngài không cần quan tâm. Bọn hắn không phải cùng một cái thế giới người, Giang Triệt cũng không có thể tại sự nghiệp bên trên giúp tỉ che gió che mưa, sinh hoạt việc vặt bên trên mướn bảo mẫu, không cần đến hắn. Còn có thể có cái gì cộng đồng chủ đề đâu. Cái này cười à, vẫn là sớm một chút rời tốt, thừa dịp tỉ ngươi hiện tại coi như tuổi trẻ, đều bị hắn làm trễ mãi nhiều năm như vậy. Hai người này đều ăn ý không có đi sách Giang Triệt đối với Lâm gia ân tình. Lâm Mộ Bạch ánh mắt lóe lên một tia âm u phong mang. Đoạn thời gian trước, Lâm Nguyệt Tiên để hắn cần phải cùng Giang Triệt xin lỗi, khẩu khí kia đặt tại ngực còn không có ra đâu. Đặc biệt là nghĩ đến từ nhỏ yêu thương mình thân tỷ, đứng tại một cái họ khác người bên kia. Hắn liền càng nghĩ càng giận. Ly hôn? Không đúng, dựa theo trình tự bình thường ly hôn, thì trong tay công ty nhiều ít đến rơi khối thịt. Sao có thể để cái kia đồ bỏ đi cầm ta Lâm gia tiền đi tiêu giao nửa đời sau đâu? Trầm tư thật lâu, Lâm Mộ Bạch khẽ miệng nhấc lên một vòng quỷ dị độ cong. Xem ra ly hôn trước đó, còn muốn cho hắn phạm điểm sai. Đây quả thực không nên quá đơn giản. Lâm Mộ Bạch cũng không tin hắn Giang Triệt kết hôn nhiều năm như vậy, một lần đều không có ở bên ngoài làm loạn. Người đều là suy bụng ta ra bụng người, ý nghĩ này khía cạnh liền đã chứng minh Lâm Mộ Bạch thường xuyên ở bên ngoài mù hốn. Rất đơn giản, đặt bẫy liền tốt. Chỉ cần Giang Triệt dám vào bộ, hắn liền xong rồi. Đến lúc đó tỷ đừng nói bảo vệ cho hắn, thật cũng không kịp. Nhất tiễn xong điêu. Lâm Mộ Bạch tâm tình trong nháy mắt liền tốt bắt đầu, thậm chí có chút chờ mong một màn kia trình diễn. Cưới bên trong vượt quá giới hạn, thỉnh thân gia hộ. Kết cục này rất thích hợp cái kia đồ bỏ đi. Chương 34. Giải quân sầu chương 34, giải quân sầu hôm sau sáng sớm. Giang Triệt rất lâu không có về cái này đúng nghĩa nhà đi ngủ, rất là dễ chịu. Liền ngay cả thỉnh thoảng nhảy một chút mí mắt phải đều không thèm để ý sau khi rửa mặt, xuống lầu. Tranh thủ thời gian ăn điểm tâm, đừng chậm trễ công việc. Phương Lam biết nhi tử chạy trở về còn muốn không ít thời gian. Bên trên cái gì ban a, các ngươi không phải 2 giờ chiều máy bay sao? Ta lưu tại nơi này cho các ngươi làm lái xe, miễn phí lại nhịn sai sự. Liền nói nhiều. Phương Lam cười nói. Có trong nháy mắt Giang Triệt cảm giác mình lại về tới lúc trước, bình bình đạm đạm. An điểm tâm xong, hắn thông qua điện thoại bàn giao chuyện của công ty nghi, liền giúp mẫu thân thu thập hành lý. Bận điệu cái này bận điệu cái kia. Ra ngoài du lịch trong nhà các phương diện đều muốn an bài thỏa đáng. Tới gần cơm trưa thời gian, mắt thấy lão mụ còn muốn xuống bếp, Giang Triệt vội vàng ngăn cản. Mẹ, ngươi đều phải đi du lịch hưởng thụ sinh sống. Xuất phát trước cái này bỗng nhiên, chúng ta bên ngoài ăn. Đừng dày vò đến dày vò đi, tâm mệt mỏi, ảnh hưởng tiếp xuống tâm tình. Nhi tử trưởng thành, có thể kiếm tiền chính là lời nói có trọng lượng. Phương Lam cũng không có phản đối. Người một nhà cầm hành lý lên xe, chuẩn bị đi phòng ăn cơm nước xong xuôi liền thẳng đến sân bay. Phương Lam khóa cửa thời khắc, sát vách cửa lại mở. Thẩm Uyển Chi 10 năm trước là con đường này xinh đẹp nhất phong cảnh. 10 năm về sau, vẫn là. Giờ phút này nàng phảng phất không còn là tay cầm nổi danh bốn mạo hiểm tập đoàn tổng giám đốc, mà là một mực ở chỗ này, trải qua bình bình đạm đạm thời gian Thẩm Uyển Chi. Hôm nay nàng không có mặc những cái kia cao định váy dài, trên người đồ mặc ở nhà giản lược thanh nhã, khó nén cái này thước tha nổi bật. Cả người khí chất đều trở nên ôn nhu tài trí, nhưng lại đẹp kinh tâm động phách. Nàng giống như chưa bao giờ từng rời đi. Thẩm Uyển Chi lưu chuyển đôi mắt đẹp đầu tiên là nhìn về phía Giang Triệt, ít nghiêng mới hỏi, "Phương Di, ngài muốn đi đâu?" "Ngươi đã giả, nắm chặt thời gian nhìn xem thế giới. Dự định đi du lịch, Uyển Chi ngươi." Phương Lam lúc đầu dự định kêu lên Thẩm Uyển Chi cùng đi ăn bữa cơm này. Nói đến nửa đường, nhớ tới bây giờ không phải năm đó, nhi tử đã kết hôn rồi. Không thích hợp, vạn nhất truyền đến con dâu trong hai, sẽ còn náo mâu thuẫn. Hôm qua giữa trưa Giang Triệt không tại, Phương Lam có thể không hề cố kỵ lưu nàng lại ăn cơm trưa. Dù sao Phương Lam đã từng là thật đối Thẩm Uyển Chi cùng nhi tử đối xử như nhau, cho dù không phải thân nữ nhi, đãi ngộ bên trên cũng không khác biệt. Khi đó nhà trẻ không có gì xe trường học, tiếp hài tử đều muốn tự mình đi. Hai nhà người, ai đi trước, ai liền đem hai đứa bé cùng một chỗ mang về. Nuôi nuôi, tình cảm tự nhiên thâm hậu. Đáng tiếc, không phải ai nhà đều có thể một mực hạnh phúc hòa thuận. Thẩm Uyển Chi đi tới, giúp Phương Lam xách trong tay nàng nhỏ vụn đồ vật. Động tác tự nhiên, khiến người ta cảm thấy liền nên như thế. Phương Di, ngài cùng Giang thúc thúc chuẩn bị đi nơi nào du lịch? Nam đảo. Bên kia phong quang rất tốt, chúc ngài chơi vui vẻ. Giang Triệt đã khởi động ô tô, Thẩm Uyển Chi quan tâm giúp Phương Lam mở cửa xe. Phương Lam khẽ thở dài một cái. Cái này âm thanh thở dài bao hàm quá nhiều đồ vật. Có thể hết lần này tới lần khác Thẩm Uyển Chi có thể đọc hiểu. Là bỏ lỡ, là tiếc nuối, là bất đắc dĩ. Thẩm Uyển Chi từ trước đây thật lâu chính là Phương Lam trong lòng tốt nhất con dâu nhân tuyển. Các mặt đều không thể bắt bẻ. Mình hài lòng, nhi tử cũng thích. Trọng yếu nhất chính là loại này hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã, nếu là lẫn nhau cố ý cộng đồng bước vào hôn nhân địa đường, hạnh phúc trình độ cùng ổn định trình độ hơn xa bình thường vợ chồng. Tối hôm qua Phương Lam trước khi ngủ, nghĩ đến nhi tử nói đến con dâu thái độ. Y theo người từng trải kinh nghiệm, tám thành là cãi nhau. Ai? Thẩm Uyển Chi trong lòng đắng chát vô cùng, ánh mắt có chút mơ hồ. Nàng có thể cảm nhận được Phương Di trong lòng là tán thành nàng. Làm sao ván đã đóng thuyền, trở về không được. Vừa rồi muốn nói lại thôi, cũng là bởi vì Giang Triệt tại, muốn tránh hiểm nghi. Dù sao, hiện tại Lâm Nguyệt Yên mới là con dâu của nàng. Vài câu hàn huyên sau, một nhà ba người lập tức lên đường, Thẩm Uyển Chi kinh ngạc nhìn xe biến mất tại trong tầm mắt. Năm đó ủ thành quả đắng, bây giờ nàng không thể không ăn. So với lẫn nhau thất lạc tại biển người, thống khổ hơn chính là cái kia khiên chàng vải đỗ người ngay tại trước mặt ngươi. Rất gần. Ba bước làm hai bước khoảng cách. Thế nhưng là nhân sinh của hắn cùng ngươi lại không nửa điểm quan hệ. Ngươi mỗi gặp hắn một lần, đều sẽ nhớ tới ngày xưa những cái kia mỹ hảo hồi ức. Ngươi không thấy hắn, vậy liền thật dừng ở đây rồi. Đã từng tươi đẹp đến mức nào, Thẩm Uyển Chi hiện tại liền có bao nhiêu thống khổ. Phản phất một đóa bị người quên lãng một mình tàn lụi hoa hồng. Hết sức thế mỹ. Giang Triệt đầu tiên là mang theo phụ mẫu đi bản địa nổi danh phòng ăn hưởng dụng một trận cơm trưa, sau đó lại lái xe đưa bọn hắn đi sân bay. Không có vé máy bay hắn, qua không được kiểm ăn miệng. May mà tại hắn cưỡng chế yêu cầu dưới, hành lý cũng không nhiều, thiếu cái gì đến bên kia mua là được rồi. Phụ thân một người liền có thể nhẹ nhõm ổn đồn. Mẹ, máy bay hạ cánh nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Biết. Giang Triệt nhìn xem phụ mẫu qua kiểm ăn miệng, theo dòng người tiến lên. Trong lòng có loại cảm giác mất mát. Dù sao Phương Lam cùng Giang Phong mới là hắn chân chính người nhà. Lâm Nguyệt Yên. Hắn trong góc đứng một hồi mới rời khỏi. Hơn 2 giờ chiều. Hôm nay không đi công ty cũng được, nhưng trừ cái đó ra hắn đã không có thể đi địa phương. Xe đi ngang qua rất nhiều đèn xanh đèn đỏ, mở một chút ngừng ngừng, rốt cục tới mục đích. Đi vào văn phòng, hắn liền ngồi yên lặng. Trần Thanh Thanh nhìn cả người áp suất thấp lão bản, động tác đều thả nhẹ rất nhiều. Ngày xưa mỹ lệ linh động nàng, gương mặt bên trên hiện lên một tia lo lắng. Hết lần này tới lần khác nàng lại không thể giải quân sầu. Chương 35. Trần Thanh Thanh an ủi chương 35, Trần Thanh Thanh an ủi theo nàng biết, công ty hoàn cảnh túng bấn tạm thời vượt qua. Các hạng nghiệp vụ tại tiến hành đâu vào đấy. Người trước mắt buồn chỉ có thể là việc tư. Trần Thanh Thanh giúp nhà mình lão bản pha trà, Giang Triệt bưng lên uống một ngụm bắt đầu nói chuyện phiếm. Trong công ty, Giang Triệt rất ít tự cao tự đại. Trần Thanh Thanh, ngươi bao lâu không có về nhà gặp cha mẹ? Giang Triệt chủ đề không hiểu đấu, thậm chí dính đến cá nhân tư ẩn. Trần Thanh Thanh vẫn là lựa chọn trả lời. Lão bản, làm sao đột nhiên bắt đầu tra hộ khẩu? Ngươi quên rồi, ta là người địa phương, mặc dù nói công việc bây giờ rời ra ngoài ở, cơ hồ mỗi cuối tuần ta đều sẽ về nhà. Rất tốt. Giang Triệt gật gật đầu. Đều nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, tâm tư của nam nhân cũng không dễ dàng đoán được. Dù sao Trần Thanh Thanh giờ phút này là như thế này cảm thấy. Đã lao bản ngươi hỏi ta một cái vấn đề riêng, ta cũng muốn hỏi ngươi một cái vấn đề riêng tư. Giang Triệt lấy lại tinh thần, vừa rồi tại sân bay tiễn biệt phụ mẫu tăng thêm hôn nhân không thuận, trong lòng thổn thức tại trong lúc lơ đãng biến thành lời nói. Có thể quả thật không quan hệ công việc. Hắn gật gật đầu, đi. Ngươi buổi chiều tới công ty liền mặt ủ mày cho, có tâm sự? Có. Giang Triệt vốn cho rằng Trần Thanh Thanh muốn hỏi tới ngọn nguồn, kết quả nàng chính là điểm đến là dừng. Đối với một ít bất lực, hoặc là nói không biết làm sao đi làm sự tình, ngại gì tạm thời vứt bỏ bọn chúng. Có lẽ chỉ là thời cơ chưa tới. Qua dễ làm hạ mới là trọng yếu nhất, nên uống trà uống trà. Lão bản ngươi cả ngày nhíu lại cái lông mày, bọn thuộc hạ không biết còn tưởng rằng công ty phải sập tiệm nữa nha. Bị Trần Thanh Thanh tiểu nói này, thật là có điểm lo sợ không đầu ý vị. Tâm cảnh cũng rộng mở trong sáng không ít. Giang Triệt cười nói, coi như công ty đóng cửa, ta cũng sẽ nhờ quan hệ cho ngươi tìm hạ một công việc. Trần Thanh Thanh trên thân loại kia khí chất linh động, chính là rất dễ dàng để cho lòng người biến tốt. Gặp Giang Triệt triển mi, nàng cũng thầm vui vẻ. Vâng vâng vâng, nhà ta lão bản tốt ghê gớm. Giang Triệt lời nói xoay chuyển, có hay không đi những ngành khác lịch luyện ý nghĩ? Đi bộ hoạt động ổn vệ dạ thì hòn thế nào? Ta tăng lương cho ngươi. Mới vừa rồi còn dạng lấy nụ cười Trần Thanh Thanh nghe được Giang Triệt, mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Lão bản, ta ma giết lửa cũng không phải ngươi dạng này. Ta thật là an lòng an ủi ngươi, cái này cũng không thuộc về nội dung công việc. Ngươi ngược lại tốt, đảo mắt liền phải đem ta điều đi. Trần Thanh Thanh một bộ hương sư vấn tội dáng vẻ, ngược lại giống bị ủy khuất tiểu tức phụ. Ngươi không biết, còn tưởng rằng Giang Triệt đối nàng làm cái gì không thể tha thứ sự tình. Cái gì gọi là điều đi, công ty của chúng ta cũng không có phân bộ, tăng lương đều không đi. Ta cảm thấy hiện tại cái này cương vị rất thích hợp ta, không muốn đi những ngành khác. Giang Triệt trầm mặc một hồi, công ty thành lập đến bây giờ, nhân viên như nước chảy, tới lại đi. Ban đầu đám kia nhân viên ngoại trừ một hai vị cao tầng, chỉ còn lại Trần Thanh Thanh, tuyệt đối có thể tín nhiệm đối phương. Về phần năng lực phương diện, hắn cũng nhìn xem lúc trước cái kia yếu đuối, sẽ mắc sai lầm chỗ làm việc người mới, biến thành chỗ làm việc tinh anh. Giang Triệt tin tưởng mình ánh mắt, bồi dưỡng một chút, Trần Thanh Thanh có thể trở thành cánh tay trái của mình phải bàng. Về sau công ty phát triển lớn mạnh, nàng cũng có thể một mình đảm đương một phía. Bây giờ đối phương kịch liệt phản đối, ra ngoài ý định. Ai? Giang Triệt tạm thời gác lại ý nghĩ này, cũng không hề từ bỏ. Không đến liền không đi thôi. Áo không bằng mới, người không như cũ. Lão bản, ngài lại chiêu một trợ lý, nàng chưa chắc có ta giả dặn nha. Trần Thanh Thanh mỹ lệ làm rung động lòng người, gương mặt bên trên lại lần nữa hiện ra tiêu dung. Phản phất vừa rồi bác bỏ cấp trên quyết định người không phải nàng, hoặc bắt lại nghe lời. Giang Triệt cũng bất đắc dĩ cười. Lâm Nguyệt Tiên buổi sáng hôm nay từ nhà mẹ đẻ ra, về trước phòng cưới một chuyến. Không có trông thấy trượng phu thân ảnh, sau đó mới đến công ty xử lý sự vụ. Buổi chiều, cao ốc tầng cao nhất, văn phòng tổng giám đốc. Lâm Nguyệt Tiên ngay tại nói một cuộc hợp tác, đối phương tập đoàn dưới cờ có đông đảo nổi danh trung tâm thương mại. Trải rộng thành thị cấp 1, cùng một chút tỉnh lỵ. Hợp tác hội đàm rất thuận lợi, cơ hồ không có cái gì xung đột lợi ích địa phương. Lúc kết thúc đã là 4 giờ chiều. Nàng đã không cảm giác được sự nghiệp thành công vui vẻ. Tiền dây đến nhiều, sinh hoạt trôi qua còn không bằng vừa kết hôn thời điểm. Khi đó anh em, trưởng phu tan tầm sẽ còn cho mình mang lễ vật. Lễ vật không quý, lại có thể hài lòng cả ngày. Hiện tại Lâm Nguyệt Tiên tùy tiện một cái túi sách đều có giá trị không nhỏ. Lúc mua trong lòng không có chút nào gợn sóng. Tăng thêm Giang Triệt không chịu xài tiền của nàng, không hiểu thất lạc. Có thể kiếm tiền cho người yêu hoa, cũng là một niềm hạnh phúc. Đúng rồi. Lâm Nguyệt Tiên cầm điện thoại di động lên lật xem thẻ ngân hàng tài chính động tĩnh. Phát hiện cho trượng phu tấm thẻ kia, tiền bên trong một phần không thiếu. Không hề động. Nàng nhớ tới Thẩm Uyển Chi nói qua, ngày đó tới phòng làm việc là cho vay trượng phu vượt qua nan quan. Lâm Nguyệt Tiên lòng rối loạn. Chỉ có kinh tế độc lập, nhân cách mới độc lập. Vay tiền tại người khác thì tương đương với có tay cầm rơi xuống. Điểm ấy nàng có bản thân trải nghiệm. Không có kết hôn trước đó, vẫn là nam nữ bằng hữu quan hệ vậy sẽ. Giang Triệt đem món tiền đầu tiên đều biến thành mẫu thân của nàng cứu mạng tiền. Mẫu thân chuyển nguy thành an về sau, hai người ở chung bắt đầu không giống lúc trước như vậy nhẹ nhõm. Có loại khắp nơi kém một bậc cảm giác, hèn mọn như hạt bụi. Nếu là trượng phu hờn dỗi không chịu hoa tiền của mình, mà đi mượn Thẩm Viễn Chi, nàng coi đây là áp chế. Không nói cực đoan nhất tình huống, liền vô cùng đơn giản địa gặp mặt, ăn cơm. Ngày xưa tình cũ liền có lần nữa nảy mầm thổ nhưỡng. Lâm Nguyệt Tiên khó chịu đến cực điểm. Có loại trượng phu bị người khác cướp đi hào giác. Nàng mới là Giang Triệt danh chính ngôn thuận, lĩnh chứng đóng một vợ cả. Dung không được bất kỳ nữ nhân nào đi chỉ nhiễm trượng phu của mình. Lâm Nguyệt Tiên cũng không có lập tức gọi điện thoại hướng Giang Triệt hỏi thăm chuyện này. Tối hôm qua vừa nhao nhao xong cung, phải từ từ đến, trượng phu ăn mềm không ăn cứng. Những người khác gõ cửa tiến đến có chuyện báo cáo, tổng giám đốc Lâm lại đem chuyện này rời lại. Thời điểm không còn sớm, về nhà cho lão công nấu cơm. Dương Sâm cùng Ninh Nguyên mới từ bên ngoài trở về. Điện thoại di động kêu lên. Ninh Nguyên đem nữ nhi trong ngực cho Dương Sâm ôm, nghe điện báo. Cho chuyện thời gian không dài, hơn một phút đồng hồ. Lão bà, điện thoại của ai? Dương Sâm hỏi. Thẩm Viễn Chi, nàng nói muốn tới nhà chúng ta làm khách, hỏi một chút có rảnh hay không. Hai vợ chồng liếc nhau. Ninh Nguyên lúc trước cùng Thẩm Viễn Chi quan hệ rất tốt, nhưng này cũng là nhiều năm trước sự tình, đáng ra tự mình đến bái phòng sao? Cao trung đồng học mà thôi, cũng không phải vài chục năm thanh mai trúc mã. Muốn hay không thông báo Giang Triệt một tiếng? Ninh Nguyên nói. Không cần, tới thì tới đi, coi như là chiêu đãi bạn học cũ. Cũng thế, xem ở lúc trước tình cảm, hoặc là Giang Triệt phân thượng, hai vợ chồng đều không có lãnh đạm. Đầy bàn món ngon. Mụ mụ, là Giang thúc thúc muốn tới sao? Linh Nguyên cương chiều cười một tiếng, ngươi a, liền nhớ Giang thúc thúc, là nhớ thương hắn mang cho ngươi lễ vật, vẫn là nghĩ hắn đâu. Giang thúc thúc, kể chuyện xưa em hay. Tiểu nữ hải mãi thanh mãi khí hồi đáp. Chương 36, trả tiền chương 36, trả tiền. Linh Nguyên nhìn về phía Dương Sâm, trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, lại không cố gắng ngươi tại nữ nhi trong lòng cao thượng địa vị liền muốn khó giữ được. Ai ngờ Dương Sâm căn bản không tiếp cái này phép khích tướng. Đừng nhìn ta, người cùng người không so được. Ngay từ đầu ta cũng buồn bực Giang Triệt vì cái gì có thể như thế nhẹ nhõm cầm chắc lấy nữ nhi. Mỗi lần tới, đem nữ nhi ôm vào trong ngực lại nói hơn mấy câu nói. Nữ nhi liền bị dỗ đến ngoan ngoãn, ôm cổ của hắn chết sống đều muốn kể cận nàng. Lần trước gặp mặt, thậm chí nguyện ý cùng hắn về nhà. Về sau ta suy nghĩ thật lâu mới hiểu được. Nguyên nhân gì? Linh Nguyên tò mò hỏi. Ngươi đừng quên, hắn nhưng là cùng Thẩm Viễn Chi hai nhỏ vô tư, cùng nhau lớn lên. Nói không chừng nhà trẻ thời điểm, liền lấy đường đi hống mình tiểu thanh mai. Liền xem như Thẩm Viễn Chi đằng sau đột nhiên rời đi, Giang Triệt cũng tích lũy vài chục năm hống nữ hài kinh nghiệm. Lấy tiểu chất nữ vui vẻ, đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Ta liền không có cái kia công lực thâm hậu. Dương Sâm nhún vai buông tay, biểu thị khó giải. Có mấy phần đạo lý. Linh Sâm không nghĩ tới như thế nguyên do. Ngươi Giang thúc thúc đoán chừng còn có thể sủng ngươi 1-2 năm, vụ trộm vui đi. Nàng điểm một cái nữ nhi tiểu xảo cái mũi. Vượt qua 30 tuổi muốn hài tử, nhìn như không có vấn đề gì. Kỳ thật hài tử đại học tốt nghiệp 22, 23 tuổi, chính ngươi liền hơn 50 tuổi. Đối nhà gái cũng có nhất định phong hiểm. Linh Nguyên có dự cảm, Giang Triệt cùng vị kia tổng giám đốc Lâm Hôn Nhân, nhất định sẽ tại 2 năm này đạt được kết quả. hoặc là sinh hạ tình yêu kết tinh, như vậy an ổn sống qua ngày, hoặc là nhất phách lương tán, riêng phần mình mạnh khỏe. Tiểu nữ Hải theo cha mẫu trong lúc nói chuyện với nhau đại khái đạt được Giang Thúc Thúc đêm nay sẽ không tới. Nguyên bản thần thái dịch dịch khuôn mặt nhỏ, hiện đầy thất lạc. Sau một tiếng, Thẩm Uyển Chi đến nhà. Nàng vẫn là mặc hôm nay bộ kia nhà bên đại tỷ tỷ phong cách quần áo, độc hữu bất bị, lại không mất trang nhã. Thế nhưng là trước kia giá trị ngàn vạn xa hoa xe tại uy mắng nói cho Ninh Nguyên, đã từng vị này quan hệ cũng không tệ lắm cao trung đồng học, hiện nay cùng với nàng không cùng một đẳng cấp người. Điều này cũng làm cho nàng càng thêm tin chắc, Thẩm Uyển Chi lần này tới là vì Giang Triệt. Hồi lâu không thấy, Ninh Nguyên. Lúc trước ta liền có dự cảm ngươi cùng Dương Sâm sẽ thành một đôi. Thẩm Uyển Chi những năm này gặp quá nhiều sóng to gió lớn, loại này nhỏ tràng diện rất nhanh liền có thể phá băng. Đúng vậy a, đã nhiều năm như vậy. Mau vào ngồi đi. Thẩm Uyển Chi biểu hiện hiền hòa, hoàn toàn không có nữ tổng giám đốc giá đỡ, khiến cho Ninh Nguyên đối nàng cảm giác quen thuộc nhiều hơn mấy phần. Tiến phòng khách, Thẩm Uyển Chi liền thấy trên ghế salon tiểu nữ Hải. Tiểu Y Y, hô Thẩm Di tốt. Tiểu nữ Hải sợ người lạ, nhưng là nghe mẹ lời nói, lễ lễ phép mạo hô một tiếng Thẩm Di. Đừng sợ, nàng thế nhưng là ngươi Giang Thúc Thúc. Ninh Nguyên lập tức tìm không thấy thích hợp hình dung từ, dùng nhận biết quá nông cạn, khái quát không được bọn hắn nhiều năm như vậy tình cảm, dùng những từ ngữ khác cũng vô pháp thỏa đáng đi hình dung. Đành phải ăn ngay nói thật, nhưng nữ nhi đại khái sẽ không hiểu. Vị này Thẩm Di là ngươi Giang Thúc Thúc thanh mai. Tiểu nữ Hải còn không hiểu cái gì gọi là thanh mai trúc mã, nhưng từ mụ mụ trong giọng nói đến xem, trước mắt vị này Di Di, tựa hồ cùng Giang Thúc Thúc quan hệ rất tốt. Giang Triệt tại tiểu chất nữ trong lòng độ thiện cảm cao đến không hợp thói thường, trong nháy mắt liền không thế nào sợ Thẩm Uyển Chi. Mụ mụ, cái gì là thanh mai? Chính là cùng một chỗ từ nhỏ đến lớn nam sinh cùng nữ sinh, bọn hắn đều là lẫn nhau rất chân quý người. Linh Nguyên cấp ra không thế nào hoàn chỉnh đáp án. Thanh mai trúc mã bốn chữ này bao dung quá nhiều, động một chút lại xen lẫn là mười mấy 20 năm tình cảm. Tiểu nữ Hải chỉ có thể minh bạch, cùng nhau lớn lên rất chân quý. Thẩm Uyển Chi nghe được Ninh Nguyên như thế giới thiệu mình, trong lòng cảm xúc bốc lên. Đi ra ngoài bên ngoài, lại không dám xa vào quá khứ, đành phải đem lực chú ý chuyển rời đến trước mắt rất đáng yêu yêu tiểu nữ Hải trên thân. Thẩm Di có thể ôm ngươi một cái sao? Nàng đến gần, ngữ khí trở nên ôn nhu. Tiểu Y Y ngoan ngoãn giang hai cánh tay. Thẩm Uyển Chi liền thuận thế đưa nàng ôm lấy. Di Di, ngươi tốt phiêu nhưỡng nha. Tiểu nữ Hải mãi thanh mãi khí nói. Chờ ngươi trưởng thành, khẳng định so Di Di xinh đẹp hơn. Muốn lớn lên sao? Muốn. Tựa hồ đại đa số người, lúc nhỏ ngóng trông lớn lên. Trưởng thành lại một mực hồi tưởng tuổi thơ mỹ hảo, lâm vào kỳ quái tuần hoàn. Mỗi ngày hảo hảo đi ngủ, ăn cơm thật ngon, liền rất nhanh có thể trưởng thành. Thế nhưng là ta càng muốn Giang Thúc Thúc đến xem ta, gì gì, ngươi có thể đem Giang Thúc Thúc gọi tới sao? Linh Nguyên kịp thời giải thích nói, Giang Triệt mỗi lần tới đều sẽ cho đứa nhỏ này mang lễ vật, đem nàng quen đến không muốn không muốn. Thẩm Uyển Chi nghe nói, trong lòng cũng sinh ra yêu ai yêu cả đường đi tình cảm. Dù Dô nói, quay lại ta nói với hắn, để hắn tới thăm ngươi. Giờ phút này, Thẩm Uyển Chi trong lòng nàng địa vị cực tốc tiêu thăng. Di Di, ngươi thật tốt. Bầu không khí một lần rất hòa hợp. Bàn ăn bên trên, ăn cơm ngược lại thành thứ yếu. Nói chuyện phiếm chiếm đa số. Linh Nguyên, những năm này trôi qua như thế nào? Ta còn nhớ rõ ngươi khi đó nói muốn làm một tên chuyên gia thiết kế thời trang. Thẩm Uyển Chi hỏi. Năm đó là năm đó. Có chút ý nghĩ đã sớm thay đổi. Ta cũng không như ngươi, sau khi kết hôn ngay tại trong nhà giúp chồng dạy con. Sự nghiệp bên trên không có chút nào thành tích. Linh Nguyên nhìn một chút mình nữ nhi. Có mất tất có được, luôn luôn lưỡng nan toàn. Người qua sinh hoạt, nói không chừng là những người khác tha thiết ước mơ. Hạnh phúc liền tốt. Uyển Chi, ngươi trong lời nói có hàm ý. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là liên tiếp nhắc lên Giang Triệt. Coi như ngươi không nói tên của hắn, ta cũng minh bạch ngươi ý tứ. Lần này tới, cũng là vì hắn. Nói thẳng đi, không cần đi vòng mẹo. Đã ngày xưa hảo hữu đi thẳng vào vấn đề, nàng cũng không tiếp tục cẩn giấu. Từ trong bọc lấy ra một tờ thẻ ngân hàng. Giang Triệt mượn các ngươi tiền, ta thay hắn còn. Hai vợ chồng liếc nhau. Ở bên cạnh yên lặng ăn cơm Dương Sâm nói ra, không được. Giang Triệt đoán chừng không đồng ý làm như vậy. Vợ chồng chúng ta cũng không đội mà dùng tiền, có thể đợi. Linh Nguyên cùng trượng phu đứng tại cùng một lập trường. Ngươi dạng này Giang Triệt truy vấn, chúng ta cũng rất khó làm. Thẩm Uyển Chi có chút thở dài. Từ lần trước tự mình ra mặt cho vay Giang Triệt, hắn liền trở nên rất cảnh giác. Thay ngựa giáp cũng bị nhìn thấu, cự tuyệt hợp tác. Linh Nguyên nghĩ đến ngoài cửa chiếc kia giá trị ngàn vạn xe sang trọng, trong giọng nói mang lên không hiểu ý vị. Uyển Chi, mặc dù ta không biết ngươi năm đó vì cái gì đột nhiên rời đi Giang Triệt, bây giờ ngươi hiển nhiên đã cùng chúng ta không tại cùng một cấp độ. Sự nghiệp có thành tựu ngươi cho số tiền này đến cùng là ra ngoài như thế nào cân nhắc? Là dùng tiền đến nuốt lên trong lòng ngày nấy, đồ cái yên tâm thoải mái, không ai nợ ai. Vẫn là nói, ra ngoài thuần túy tình cảm. Nếu như là cái trước, cái kia rất không cần phải. Các ngươi năm đó là cỡ nào ngọt ngào, ta đều nhìn ở trong mắt. Giang Triệt sẽ không cho là ngươi thiếu hắn cái gì, yên tâm đi. Nếu như là cái sau, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn yêu lấy hắn sao? Chắc hẳn bây giờ ngươi rất là giàu có, tầm mắt cũng biến thành rộng lớn. Tuế Nguyệt vội vàng quay đầu, hắn vẫn là ngươi duy nhất lựa chọn sao? Chương 37. Ôn Nhu quan tâm thê tử chương 37, Ôn Nhu quan tâm thê tử Thẩm Uyển Chi cũng không vì Ninh Nguyên như thế lời trực bạch mà tức giận. Cặp kia lưu chuyển trong mắt đẹp, cũng không có một tia bị vạch trần sau chỗ dạng. Một mảnh yên tĩnh. Bình tĩnh phía dưới ẩn giấu đi một ít bước lên cảm xúc. Ninh Nguyên, ngươi cũng có thể vì Dương Sâm từ bỏ lúc trước mình muốn làm chuyên gia thiết kế thời trang nhân sinh quy hoạch, vượt qua giúp chồng dạy con sinh hoạt. Ta tại Giang Triệt, chỉ sâu không cạn. Nếu không phải vận mệnh trêu người, chúng ta đã sớm bên trên cùng một trường đại học, tốt nghiệp về sau kết hôn. Hai tử đều đoán chừng so con gái của ngươi lớn hơn 2-3 tuổi. Nếu như có thể, ta nguyện ý dùng tất cả tài sản đổi hắn. Linh Nguyên nhìn xem Thẩm Viễn Chi chảy ra đau thương, đột nhiên ý thức được mình hỏi cái rất ngu vấn đề. Mình cùng trượng phu cao trung gặp phải, cái kia 3 năm cho dù là sau khi kết hôn cũng thường thường hồi ức. Vì hai người hôn nhân đánh xuống kiên cố nền tảng, nàng sẽ không hoài nghi Dương Sâm bên ngoài xã giao lúc lại quá tuyến. Dương Sâm cũng tín nhiệm Linh Nguyên có thể đem cái nhà này lo liệu tốt. Huống chi là Thẩm Viễn Chi cùng Giang Triệt đôi này từ nhỏ đã quen biết, lẫn nhau cố ý thanh mai trúc mã đâu. Người sinh hoạt mặc dù không thể rời đi tiền tài, nhưng không phải tất cả mọi người đem tiền đặt ở vị thứ nhất. Là ta quá lo lắng. Linh Nguyên thản nhiên thừa nhận. Cái đề tài này liền trong lúc lặng lẽ bỏ qua. Đến tiếp sau Thẩm Viễn Chi hỏi Linh Nguyên phải chăng còn cố ý thực hiện mộng ban đầu muốn. Nàng có thể an bài nổi tiếng lao sư chỉ đạo, còn có thể giới thiệu đến công ty lớn nhậm chức, để tự tay thiết kế tác phẩm mặt hướng thế nhân. Lời nói càng nhẹ nhõm, phía sau ẩn tàng năng lượng lại càng lớn. Người nói ta đều tâm động. Bất quá ta hiện tại trôi qua cũng rất hạnh phúc, không cần thiết tuyển chọn một con đường khác. Linh Nguyên ánh mắt nhìn sang, tiểu nữ hài liền giòn tan hô một câu mụ mụ. Thẩm Viễn Chi khẽ gật đầu, không bắt buộc. Linh Nguyên có sinh hoạt, chính là nàng tha thiết ước mơ. Một bữa cơm qua đi, nàng hơi ngồi, liền định rời đi. Tiểu nữ hải cặp kia ánh mắt như nước long lanh nhìn xem nàng, phiêu nhượng di, ngươi sau khi về nhà, nhớ kỹ để Giang thúc thúc đến xem ta. Tốt, ta nhất định nhớ kỹ. Thẩm Viễn Chi cam đoan. Giang Triệt ở công ty đợi cho 5 điểm, rốt cục chờ đến mẹ điện thoại. Hiện tại phụ mẫu đã từ sân bay đón xe đến dự định tốt trong tiểu điểm, thậm chí còn có thể xa xa trông thấy đại hải. Mẹ, đi du lịch tiền nên hoa liền hoa, chúng ta liền đổ cái vui vẻ. Biết, dùng tiền không cần dạy. Cha ngươi gọi ta ra ngoài ăn cơm, phu cận có nhà phòng ăn tựa hồ không tệ. Được, không chậm trễ các ngươi. Giang Triệt kết thúc trò chuyện về sau, liền thừa dưới thang máy nhà để xe. 5 giờ chiều, con đường chen chúc trình độ còn tốt, không có hoa phí bao nhiêu thời gian liền trở về trong nhà. Nên đón hắn là rất nhiều người trong lý tưởng sinh hoạt. Nóng hầm hập đồ ăn, cao quý tuyệt mỹ thế tử, nhưng lại hết sức hiền lành. Bận điệu cả ngày, ăn cơm trước đi. Lâm Nguyệt Tiên vô luận là động tác cùng ngữ khí đều vô cùng dịu dàng, trên người áo khoác bị nàng nhẹ nhàng cởi. Phát giác được trượng phu nhìn mình chằm chằm ánh mắt. "Lão công, trên mặt ta có đồ vật gì sao?" Lâm Nguyệt Tiên trong lòng khẩn trương. "Không có, chỉ là cảm thán tổng giám đốc Lâm gần nhất biến hóa thật lớn." Giang Triệt ngồi xuống, phát hiện thức ăn trên bàn đều là rất phù hợp khẩu vị. Lâm Nguyệt Tiên không có ngồi vào đối diện, mà là sát bên hắn ngồi xuống. "Ở bên ngoài ta là công ty tổng giám đốc, nhưng về đến nhà, ta chỉ là thê tử của ngươi." Nàng động đũa, cho Giang Triệt gắp thức ăn. Giang Triệt có ý riêng mà hỏi thăm, "Lần này ngươi về nhà vẫn thuận lợi chứ?" Lâm Nguyệt Tiên đôi đũa trong tay một trận, tiếp theo như không có việc gì trả lời, "Còn tốt. Nếu như lão công không thích ta thường xuyên về nhà ngoại, về sau ta sẽ khống chế tần suất. Kết hôn, kết hôn." Trên bản chất chính là tạo thành một cái mới gia đình. Nếu như trong gia đình nam chủ nhân hoặc là nữ chủ nhân không có thực hiện tương ứng nghĩa vụ, tỷ như thường xuyên về nguyên sinh gia đình, ở một cái chính là nửa tháng, lưu lại bạn lữ một người phòng không gối chiếc, như vậy cái này gia đình mới chú định chống đỡ không nổi tới. "Nhà ngươi, ngươi nghĩ về liền trở về, ta cũng không có tư cách cả ngươi." Giang Triệt lơ đễnh. Loại này nhìn như người ở trước mắt, trên thực tế lòng đang chân trời cảm giác rất khó chịu. Lâm Nguyệt Tiên nếm thử dắt trượng phu tay, thon thon tay ngọc cùng ấm áp đại thủ ra thịt đụng vào. Nàng thuận giữa ngón tay đàn sen. "Ngươi không nói bụng, ta đói." Giang Triệt không lưu tình chút nào nắm tay rút ra. Lâm Nguyệt Tiên cũng không nhục trí. Có lẽ là có cái ước định kia tại, bây giờ tình huống so một tuần trước tốt quá nhiều. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không bỏ rơi. Cơm nước xong xuôi, làm sơ nghỉ ngơi, Giang Triệt chuẩn bị tắm rửa. "Lão công, quần áo đã chuẩn bị xong." Quản cu é đoan trang thê tử trong tay cầm cho trượng phu chuẩn bị xong áo ngủ. Nhìn kiểu dáng, hẳn là nàng gần nhất mua. Dù sao Giang Triệt không nhớ rõ mình có bộ quần áo này. Cái này còn không phải nhất làm hắn kinh ngạc, vừa mới bắt đầu tắm rửa không lâu. Trong phòng tắm hơi nước lở lở, cửa đột nhiên bị mở ra. Lâm Nguyệt Tiên bọc lấy áo choàng tắm, cứ như vậy đi tới. Tuyệt mỹ trên dung nhan có nhàn nhạt từng đỏ, đẹp không sao tả xiết. Bởi vì tóc xanh co lại, như thiên nga duyên dáng tuyết cái cổ cũng càng hiện mê người. Thon dài dáng người được cong, hoàn mỹ vô cùng. Hơi nước mở mịn tăng thêm mông lung cảm giác. "Ngươi vào để làm gì?" Giang Triệt cũng là không đến mức che lấp, cũng không phải tân hôn đến ngươi. "Lão công, ngươi không phải thích nhất ta giúp ngươi trả lương sao?" Giang Triệt ngơ ngác, vừa kết hôn thời điểm, hắn là có yêu cầu qua dạng này, cũng coi là giữa phu thê tăng tiến tình cảm cho vặt. Thế nhưng là, theo về sau chiến tranh lạnh không ngừng, hắn đều nhanh quên có chuyện này. Không thể không nói, lúc trước thê tử vẫn là rất ôn nhu quan tâm, đặc biệt là tân hôn cái kia 2 năm. Hữu cầu tất ứng, ngoan ngoãn phục tùng. Lâm Nguyệt Tiên cặp kia thon thon tay ngọc nâng lên một phần nhỏ nước ấm, đầu ngón tay thấu đỏ. Trong phòng tắm, vang lên tí tách tiếng nước. Đêm đã khuya, Giang Triệt nằm ở trên giường, đưa tay tắt đèn. Nhớ tới thê tử đêm nay ôn nhu quan tâm, nhu tình như nước. Nội tâm từ đầu đến cuối không có gợn sóng quá lớn, bởi vì căn bản vấn đề không giải quyết, những thứ này cuối cùng không hội trưởng lâu. Trong lúc suy tư, một bộ mềm mại thơm ngát thân thể mềm mại liền kéo đi lên. Lâm Nguyệt Tiên trên người hương khí rất đặc biệt, thanh vận say lòng người. Nàng thăm dò tính hỏi, "Lão công, ta trong thẻ tiền ngươi làm sao không cần? Công ty bên kia gần nhất không phải thiếu tiền sao? Đã tìm người khác chu tiền." Giang Triệt thản nhiên nói, "Ai? Có phải hay không?" "Thẩm Viễn Chi." "Không phải." "Lâm Nguyệt Tiên, ta phát hiện ngươi thật rất kỳ quái. Rõ ràng ta đều không nhắc tới lên nàng, ngươi lại luôn lặp đi lặp lại nhiều lần liên lụy. Giang Triệt lật người đến, hai người chóp mũi không đủ một tấc khoảng cách. Chỉ cần một người trong đó hơi nghiêng về phía trước, liền có thể hôn nhau. Quá mức mập mờ. Hắn muốn kéo mở lẫn nhau ở giữa khoảng cách, Lâm Nguyệt Tiên lại thuận thế ôm lấy hắn, giúp vào trượng phu trong ngực. Không có cách, ta cũng không muốn dạng này. Thế nhưng là từ khi các ngươi ngày đó gặp mặt đến nay, ta chỉ cần không ở bên người ngươi, nàng sẽ xuất hiện. Mặc kệ là thiết kế tỉ mỉ ngẫu nhiên gặp, vẫn là duyên phận cho phép, đều để ta không cách nào không thèm để ý. Lao công, ta đã không thể lại mất đi ngươi. Quản cu é thanh âm bên trong mang theo lo lắng cảm giác. Thật lâu, Giang Triệt mở miệng nói, ta mệt mỏi, ngủ đi. Trong phòng ngủ quay về bình tĩnh. Lâm Nguyệt Tiên biết mình không nên tại loại này vợ chồng một chỗ thời gian nhấc lên những nữ nhân khác, đem bầu không khí quấy rối tinh rối mù. Rõ ràng mình trong phòng tắm đều như thế chủ động, có thể trượng phu nhưng không có muốn chạm ý nghĩ của mình. Có thể thấy được, trượng phu tâm đã không trên người mình. Nàng quá muốn sinh hạ hai người tình yêu kết tinh, càng thêm hối hận, lúc trước không có thật sớm muốn đứa bé. Không có quan hệ, từ hai tuần trước chia phòng ngủ, cho tới bây giờ cùng giường chung gối. Mình cùng trượng phu tình cảm, mặc dù chậm chạp, nhưng vẫn là hướng phía tốt phương hướng phát triển. Chạy xuôi hai người huyết mạch hải tử, đi vào trên thế giới này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Người yêu ngay tại bên cạnh, Lâm Nguyệt Tiên giấu trong lòng đối trượng phu yêu chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Chương 38. Cái bấy sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng. Lâm Nguyệt Tiên thừa dịp giúp trượng phu hệ cả bạn, chỉnh lý cổ áo thời điểm, đưa lên một cái sáng sớm tốt lành hôn. An điểm tâm xong, hai người liền hướng phía riêng phần mình công ty xuất phát. Lúc chiều, có khách hàng lớn tới cửa. Giang Triệt tự mình gặp mặt nói chuyện. Đối phương muốn mượn dùng có sẵn internet con đường tiêu thụ sản phẩm. Thể lượng rất lớn, lợi ích không ít. Trải qua một cái mấy giờ trao đổi, sơ bộ xác định ý hướng hợp tác. Bữa tiệc xa giao khó tránh khỏi, bị danh cái này nói, trên bàn rượu tốt hơn nói chuyện làm ăn. Giang Triệt lúc đầu muốn làm đông, nhưng đối phương lại nói cách đó không xa khách sạn cấp sao mình có cổ phần, làm ơn tất để hắn tới. Chút chuyện nhỏ này cũng liền không quan trọng. Một đoàn người lái xe tiến về. Đừng nói, cái này khách sạn cơm chưa sảnh, hoàn cảnh ưu nhã, liên phục vụ nhân viên đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Từng cái đều rất có tư sắc. Ngồi xuống, bầu không khí bắt đầu bị xào nóng. Rượu vừa quát, nói liền nhiều. Hộ khách cầm đầu là một tên bụng vệ nam tử, tên là Ngô Đông. Thiếu dung không ngừng, liên tiếp nâng chén. Uống xong không ít rượu về sau, cuộc làm ăn này tựa hồ tại trong miệng hắn đã là ván đã đóng thuyền. Người trên bàn từng cái say say nhưng, đi, đem ta cất ở đây bên trong cái kia bình rượu ngon mang lên, để Giang tổng nếm thử. Giang Triệt mặc dù uống rượu, nhưng là luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Đối phương quá nhiệt tình, vẫn là nói chuyện làm ăn quá thuận lợi. Một lát sau, rượu tới, người cũng tới. So với cái kia bình có chút năm rượu ngon, đưa rượu người càng thêm để người chú ý kia là một đôi mặt sần sám, dáng người cao gầy song bào thai. Tướng mạo bên trên hoàn toàn nhìn không ra khác biệt, khí chất bên trên lại cực kỳ bổ sung. Một cái thanh thuần, một cái thành thục. Vị này là Giang tổng. Nô động ra hiệu. Giang tổng tốt. Thanh thuần cùng thành thục thanh âm đan vào một chỗ. Định lực kém chút nam nhân đều sẽ có loại trong lòng lâng lâng cảm giác. Đôi này song bảo thai tựa hồ tự động minh xác mục tiêu. Một trái một phải phục thị Giang Triệt, mở bình, rót rượu. Giang tổng, rượu này còn hợp ngươi tâm ý a. Ta ẩn giấu hồi lâu, đều không có uống qua. Ta cũng có chút không thắng tiểu lực, ngươi có thể mang về chậm rãi uống. Say, trên lầu chính là xa hoa phòng, đợi chút nữa ta để Mộc Liên, Mộc Khê đem thẻ phòng đưa cho ngươi. Bụng vệ Ngô Đông cười tủm tỉm nói, nhưng phàm là không có hai đứa người, đều có thể nghe ra điểm những bậc khác. Khoảng trường bên cạnh sần sám mỹ nữ nhìn trộm, thậm chí rót rượu thời điểm, còn như có như không tiếp xúc, rất là chọc người. Các nàng coi là đêm nay muốn hầu hạ đối tượng là bụng vệ nam nhân, ai ngờ vậy mà như thế xuất khí. Trong lòng mâu thuẫn tiêu tán vô tung vô ảnh, thậm chí còn âm thầm chờ mong. Giang Triệt đều bất động thanh sắc tránh đi. Ngô Đông đã có thể tưởng tượng ra Giang Triệt trên mặt lộ ra không kịp chờ đợi thân sắc, coi như hắn lập tức nói mình chóng đầu, muốn đi trên lầu nghỉ ngơi, cũng không ngạc nhiên chút nào. Hai vị mỹ nhân ở bên cạnh, say rượu người tự chủ lại sẽ trở nên kém. Chuyện gì phát sinh đều rất không kỳ quái. Đáng tiếc, Giang Triệt đời này mặc dù bỏ qua rất nhiều cơ hội, nhưng số đào hoa phương diện này thật đúng là không kém. Đừng nói Thẩm Viễn Chi cùng Lâm Nguyệt Tiên hai vị này nhân gian tuyệt sắc, liền xem như linh động mỹ lệ Trần Thanh Thanh cũng có thể treo lên đánh đôi này hóa trang xong bạc thai. Nô tổng, rượu này xác thực say lòng người. Bằng không đêm nay liền đến này là ngừng đi. Giang Triệt nói, cười tủm tỉm. Nô Đông ánh mắt lóe lên một tia được như ý thần sắc. Được, Mộc Liên, Mộc Khê, các ngươi viện Giang tổng đi phòng, miễn cho hắn uống say ngã sắp xuống. Không cần, trong nhà lão bà thuốc phải gấp. Đều đánh 2-3 điện thoại, ta cũng gọi tốt trở dùm. Giang Triệt đứng người lên, lý do chính chính đương đương. Nô Đông thậm chí cũng hoài nghi hắn có phải hay không thân thể có vấn đề. Đối mặt mỹ nữ nhìn trộm, đều có thể chịu nổi, mà lại không có một chút do dự. Dù sao đổi thành hắn, khẳng định là bị tính kế gắt gao. Hắn nghĩ giữ lại, nói mấy cái lý do, đều bị Giang Triệt cự tuyệt. Giang Triệt đi ra phòng, trực tiếp thửa thang máy rời đi. Từ trở dùm đưa về nhà, thanh toán giấy tờ. Vừa bước vào ra môn, phát hiện đèn của phòng khách vẫn sáng. Trên ghế salon có một đạo như thơ như họa thân ảnh, thê tử đang đợi mình trở về nhà. Hắn không khỏi hoảng hốt. Lâm Nguyệt Tiên gặp trượng phu trở về, đi trong phòng bếp mang sang một bát giải rượu canh. Trong giọng nói tràn đầy đau lòng. Nhà chúng ta có tiền, ngươi không cần phải đi xa giao. Nếu là uống hỏng thân thể, được không bù mất. Bữa tiệc mà thôi. Giang Triệt tiếp nhận giải rượu canh, uống xong, trong dạ dày một dòng nước ấm. Vừa uống rượu xong, không nên tắm rửa, chờ một chút. Lâm Nguyệt Tiên đã tắm rửa qua, da thịt trắng hơn tuyết, nhu thuận tóc dài tới eo, tựa như Quảng Hàn cung tiên tử hạ phàm. Nàng cũng không ghét bỏ trượng phu trên thân có dính mùi rượu, cứ như vậy tựa ở Giang Triệt trên bờ bay. Uống rượu không tốt, thương thân, nhưng cũng chỉ có tại cồn tác dụng dưới, trượng phu mới có thể dung túng mình một điểm. Giang Triệt vẫn còn không tính là say, chỉ là hơi say rượu, lười nhác động. Tùy ý thê tử tới gần, hắn ngửi thấy quen thuộc lạnh hương. Bởi vì bữa tiệc đột nhiên gián đoạn, hiện tại 9 điểm, nói muộn cũng không phải đã khuya. Lâm Nguyệt Tiên lặng lặng hưởng thụ lấy cái này bình thản lại khó được ấm áp. 10 điểm, Giang Triệt đứng dậy đi tắm rửa. Sau đó tại còn lại men say bên trong chìm vào giấc ngủ. Lâm Nguyệt Tiên lại ngắm nhìn hắn, thật lâu không ngủ. Chỉ có cái này điên tĩnh ban đêm, nàng mới có thể cảm nhận được người bên cạnh, hoàn toàn là nàng, chỉ thuộc về nàng, không liên quan tới bất luận kẻ nào. Một bên khác, Nô Đông đang đánh lấy điện thoại. Cái gì? Thất bại rồi. Ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư ra hỏa. Ta cho ngươi nhiều tiền như vậy, hẳn là ngay cả cái ra dáng nữ nhân đều tìm không thấy. Phế vật. Đối mặt bên đầu điện thoại kia lửa giận, Nô Đông bị chửi cầu huyết lâm đầu. Ngài bất giận, ta xác thực bỏ ra nhiều tiền tìm mỹ nữ, lại rót rượu. Hắn chính là thờ ơ, ta đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không cái nam nhân. Nhưng là ta còn lưu lại một tay, bạch cũng có thể biến thành hắc. Ồ. Hắc hắc, ta đã sớm dự liệu được loại tình huống này, cho nên an bài người. Chương 39. Mâu thuẫn chương 39, mâu thuẫn hôm nay Giang Triệt tỉnh hơi chậm một chút. Vội vàng rời giường. Lâm Nguyệt Tiên giúp trượng phu từ tủ quần áo bên trong chọn lựa quần áo. Giang Triệt nhìn xem gần trong gang tấc thế tử, thần sắc chuyên chú giúp mình mặc áo khoác, chỉnh lý cổ áo. 27 tuổi, chính là một nữ nhân xinh đẹp nhất tuổi trẻ. Ngây ngô không còn, có là thành thục vật bị. Không thi phấn trang điểm liền có thể xương tuyệt sắc. Mỹ nhân như trăng, cao quý quần cũng é. Hết lần này tới lần khác nàng xem ngươi ánh mắt có không giấu được lưu tình. Không chê mệt không? Kết hôn nhiều năm như vậy, Lâm Nguyệt Tiên rất nhanh liền minh bạch trượng phu chỉ là mấy ngày qua khác thường. Tự mình nấu cơm, hỗ trợ thay quần áo, các loại từng ly từng tí hành vi. Làm sao lại thế, đây đều là ta phải làm. Nàng nhẹ giọng trả lời. Gánh vác luôn luôn so ra mà nói, có thể đem mình ôn nhu đưa cho người yêu, chính là không oán không hối. Nàng muốn đi làm trượng phu trong lòng hoàn mỹ thế tử, cũng phải đi làm. Như thế như vậy, hắn mới nguyện ý tại trời ngầm thời gian trở về nhà. Được rồi, không chịu được nổi. Kết quả là mơ mơ hồ hồ biến thành ta thiếu ngươi. Giang Triệt bắt lấy trên cổ áo con kia linh xảo tố thủ. Lão công, chúng ta là vợ chồng, lẫn nhau thua thiệt rất bình thường. Nếu là thật truy cứu tới, hẳn là ta thiếu ngươi mới đúng. Ta xa cầu cũng không nhiều, ta nỗ lực 100%, chỉ cần ngươi đáp lại 1% liền tốt. Lâm Nguyệt Tiên có chút dùng sức tránh thoát, sau đó kéo Giang Triệt cánh tay. Toàn thân trong kính, một đôi bích nhân xuất hiện. Vừa lúc treo ở đằng sau trên vách tường ảnh chụp cô dâu cũng nhập kính. Ném đi đông đảo nhân tố, chỉ xem bên ngoài, ai cũng coi là đây là đối rất ân ái vợ chồng. Giang Triệt đoán chừng Lâm Nguyệt Tiên cũng chính là tâm huyết dâng trào. Hắn là có trở lại vừa kết hôn cái kia đoạn thời gian nào giác, nhưng cũng vẹn vẹn nào rất thôi. Tổng giám đốc Lâm lại có thể đóng vai bao lâu tốt thê từ đầu, luôn có mệnh ngày ấy. Nàng đã không phải là lúc trước vị kia chủ không đến mâu thân tiền thuốc men, tại mình trong lồng ngực rơi lệ nữ tử. Sống an nhàn sung sướng rất nhiều năm, từ sang thành kiệt khó, hơi buông xuống tư thái đã cảm thấy bỏ ra rất nhiều. Bàn ăn bên trên, Lâm Nguyệt Tiên đới cho hắn một bát cháo gạo. Như thế muốn gì được đó bộ dáng. Lao công, tối hôm qua uống rượu, nên uống chút cháo đến môi dạ dày. Đáp ứng ta, về sau không nên miễn cưỡng mình, xã giao nghĩ đẩy liền đẩy. Kiếm không đến tiền không quan hệ, trong nhà còn có ta. Giang Triệt uống một ngụm cháo, một cái không có sự nghiệp nam nhân người cũng vừa ý. Ta không quan tâm ngươi có tiền hay không, chỉ cần là ngươi, như thế nào đều tốt. Chúng ta mới quen thời điểm, không phải cũng giống đại đa số tình lữ giống nhau sao? Ngay cả đi lội du lịch đều muốn tích lũy tiền, tính toán tỉ mỉ. Lâm Nguyệt Tiên trong mắt sáng hiện lên hồi ức thân sắc. Tình yêu cùng nhiệt lúc kinh tế trình độ xác thực không thể so với hiện tại, nhưng khắp nơi đều là hạnh phúc. Ngươi cũng nói là lúc trước Lâm Nguyệt Tiên thông tình đạt lý, sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ liền chiến tranh lạnh, náo mâu thuẫn. Giang Triệt như vậy ngừng lại, đổi một cái phương hướng. Đừng nói công ty của ta đóng cửa, không có gì cả. Cho dù là hiện tại ta, trong nhà người tựa hồ có rất lớn ý kiến. Đúng không? Không có sự tình. Lâm Nguyệt Tiên đôi mắt buông xuống, tránh đi trượng phu ánh mắt. A, xem ra là ta nghĩ quá nhiều. Giang Triệt câu nói này làm sao nghe, làm sao trầm trọng. Bầu không khí có chút trầm mặc. Lâm Nguyệt Tiên đợi trượng phu trong chén cháo thấy đấy, sẽ giúp hắn đới thêm một chén nữa. Trầm mặc, chính là im lặng thừa nhận. Giang Triệt minh bạch, nên tới tổng hội tới. Có một số việc, tránh không xong. Lâm Nguyệt Tiên, làm muốn ngươi làm ra lựa chọn thời điểm lại quay đầu nhìn. Có lẽ những thứ này luôn mồm hứa hẹn, đều biến thành trò cười. Thời khắc này ấm áp, cũng đem biến thành hư tình giả ý ăn điểm tâm xong, Giang Triệt dẫn đầu lái xe đi công ty. Lâm Nguyệt Tiên nhìn xem xe dần dần từng bước đi đến. Trải qua lần trước về nhà ngoại bị khuyên ly hôn, cùng buổi sáng hôm nay Giang Triệt cái kia vài câu nhẹ nhàng lại thẳng bên trong yếu hại. Phụ mẫu cùng trượng phu mâu thuẫn liền đã không che giấu được, gần như là trần trụi bày ra trên mặt bàn. Vô luận một bên nào, đều là nàng sinh mệnh bên trong không thể dứt bỏ người. Muốn điều hòa, nhưng thật giống như không có chỗ xuống tay. Đối mặt trống rỗng nhà, nàng cũng lựa chọn đi công ty. Giữa trưa như thường lệ cho trượng phu đưa cơm. Chạm vạng tối thời điểm lại nhận được một cái lớn phong thư. Nội dung bên trong rất có lực trùng kích. Nhìn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Giang Triệt bận bịu cả ngày, theo muộn cao phong dòng xe cộ trở về nhà. mí mắt phải thỉnh thoảng trực ngày mấy lần, khiến cho hắn tốt về sau không có trước tiên xuống xe, mà là tại trong xe cho cha mẹ gọi điện thoại. Biết được bọn hắn chơi chính vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm. Đi vào gia môn, vẫn là giống mấy ngày nay, đồ ăn hương khí phiêu đãng trong phòng khách. Khói lửa nhất phủ phàm nhân tâm. Nữ chủ nhân cũng không có vắng mặt, nhưng cùng buổi sáng cái kia ôn nhu hiền lành thê tử so sánh, Lâm Nguyệt Tiên sắc mặt băng lãnh, phản phất lại về tới chiến tranh lạnh thời điểm. Giang Triệt nhíu mày, không rõ đây là có chuyện gì. Rõ ràng giữa chưa đưa cơm thời điểm, nàng còn nhu tình như nước, là không muốn lại chơi đóng vai tốt thê tử trò chơi, vẫn là cái kia vài đầu bạch nhãn lang ở sau lưng tắc quái, hẳn là cái sau đi. Hắn kéo ra cái ghế nhập tọa, hai vợ chồng một câu đều không có giao lưu. Cùng hôm nay ăn điểm tâm thời điểm ngày đêm khác biệt, bầu không khí giống như một khi trở lại ký thư thỏa thuận ly hôn ban đêm. Cơm nước xong xuôi, Lâm Nguyệt Tiên một mình lên lầu, cùng chia phòng ngủ thời gian đồng dạng. Hai người chạm mặt thời gian, tựa hồ chỉ có cơm tối cùng bữa sáng. Màn đêm buông xuống, Giang Triệt chuẩn bị toàn quần áo, đi vào phòng tắm. Nằm trong buồn tắm suy tư, Lâm Nguyệt Tiên đột nhiên cải biến. So với mình trong tưởng tượng muốn tới đến chê a. Hắn nhỉ non tự nói, lần trước Lâm Mộ Bạch kinh ngạc, như thế nào lại nhịn được khẩu khí này đâu? Dù sao trong mắt bọn hắn, chính mình cái này tỷ phu con rể thế nhưng là ngoại nhân một cái. Được rồi, thế nào không quan trọng. Đây cũng là một loại biến tướng lựa chọn. Hắn nhắm đôi mắt lại, yên tĩnh ngâm tắm. Há không liệu cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Vượt quá Giang Triệt dự kiến ấn lý tới nói, Lâm Nguyệt Tiên đóng vai tốt thê tử trò chơi đã kết thúc. Bước kế tiếp chính là đi ly hôn. Đâu còn sẽ cho hắn trả lưng. Nhưng là Lâm Nguyệt Tiên cứ như vậy xông vào. Tuyệt mỹ trên dung nhan không có nửa điểm ôn nhu, chỉ có băng lãnh thần sắc. Động tác trên tay cũng không ngừng, dùng tắm cầu dính vào sữa tắm, một lần lại một lần lau sạch lấy trượng phu làn da. Giống như Giang Triệt đã ô uế, muốn đem hắn rửa sạch sẽ. Ngươi loạn phát cái gì tính tình? Giang Triệt chất vấn, cầm chặt nàng cổ tay trắng. Có chút dùng sức, liền có thể lưu lại một mảnh dấu đỏ. Đồng thời đỏ, còn có Lâm Nguyệt Tiên hốc mắt. Giang Triệt bị quấy phiền lòng, đứng dậy cọ rửa sạch sẽ, mặc xong quần áo liền trở về phòng ngủ phụ. Cái kia đạo thon dài hoàn mỹ thân ảnh cũng đi theo vào. Giang Triệt vừa mới chuyển thân muốn ngả bài, làm kết thúc. Ai ngờ thê tử gần sát chủ động muốn hắn, trên môi truyền đến mềm mại cảm giác liền duy trì trong mấy mắt. Tiếp theo là cảm giác đau đớn, huyết dịch mang tới dị sắc vị. Giang Triệt phát lực đẩy ra nàng. Ngươi điên rồi. Chương 40. Ảnh chụp chương 40, ảnh chụp vâng, ta là điên rồi, là ngươi đem ta bức bị điên. Vì cái gì ta năm lần bảy lượt chủ động, ngươi đụng đều không muốn đụng ta, lại tại bên ngoài cùng những nữ nhân khác làm loạn. Ta chỗ nào không bằng các nàng? Là tướng mạo, là dáng người. Giang Triệt, ta lúc trước đích thật là không có kết thúc nghĩa vụ thế tử. Ngươi cũng đáp ứng, cho ta một lần lần nữa tới qua cơ hội. Đối ta có lời oán giận, muốn cái gì để ngủ, ta đều có thể đi làm. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác lại lựa chọn phương thức tàn khốc nhất đến trừng phạt ta. Nước mắt xẹt qua Lâm Nguyệt Tiên tuyệt mỹ dung nhan, chữa lời tại lên án. Giang Triệt buổi tối hôm nay đã chịu đủ nàng lạnh bạo lực, còn có không hiểu thấu hành vi. Ta không hiểu ngươi đang nói bậy bạ gì. Làm loạn? Ta với ai làm loạn? Tốt. Vậy ngươi giải thích cho ta giải thích. Những hình này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyệt Tiên bung ra hôm nay nhận được anh chủ. Giang Triệt liếc mắt một cái liền nhận ra là tối hôm qua tình cảnh. Chỉ bất quá, những hình này góc độ xảo trá, chỉ tốt ở bên ngoài, có rất mạnh lừa dối ý vị. Tỷ như chương này, Giang Triệt rũ xuống tay, bởi vì góc độ nguyên nhân, giống như đang len lén sờ bên người sườn xám mỹ nữ chân. Lúc đầu đôi kia song bảo thai chính là mang theo mục đích mà đến, cũng không thể dùng dựa vào cái từ này, mà là dùng tiếp. Rất dễ dàng liền có thể đập thành trái ôm phải ấp cảnh tượng. Tiếp theo chương, Giang Triệt quay đầu, lại bị chụp hình thành sai chỗ hôn. Chương chương xảo trá. Hiển nhiên lưu luyến tại trong đùi hoa lãng tử. Hắn cầm ảnh chụp trầm mặc một hồi, suy tư. Nếu là tối hôm qua hắn định lực không đủ, hiện tại đưa đến Lâm Nguyệt Tiên trên tay, liền hẳn là một đoạn video, mà không phải cái này mấy chương tràn ngập hiểu lầm ảnh chụp. Là ai không tiếc muốn đem một đôi song bảo thai mỹ nữ đưa đến mình bên miệng, thậm chí lấy lại? Có thực lực làm ra như thế năm thứ nhất đại học đơn sinh ý, sau đó chỉ vì châm ngòi mình cùng Lâm Nguyệt Tiên quan hệ. Ai được lợi, ai hiểm nghi lớn. Nghĩ mình cùng Lâm Nguyệt Tiên ly hôn, gần nhất lại có ân oán, không phải người Lâm gia không ai có thể hơn. Lâm Mộ Bạch. Giang Triệt nhìn về phía đợi chờ mình giải thích thế tử. Chiều hôm qua, ta cùng hộ khách trao đổi qua đi liền bắt đầu bữa tiệc xã giao. Cái này mấy chương ảnh chụp, chính là khi đó bị người hữu tâm chụp lén. Nhưng ngươi xem một chút, trong này có bất kỳ một cái ống kính có thể hoàn toàn chứng minh ta vượt quá giới hạn sao? Đều là một chút sai chỗ dẫn đạo thôi. Nếu là ta thật vượt quá giới hạn, lại thế nào cam tâm dừng bước gấp gáp ôm một cái? Gái không đúng trông ngứa. Ta không sợ nói cho ngươi, tối hôm qua các nàng ngay cả thẻ phòng đều đưa đến trên tay của ta, mà mở tốt phòng ngay tại trên lầu. Đêm qua ta mấy điểm trở về? 9 điểm. Nhắc tới cũng kỳ quái. Trên thế giới lại có thể có người bạch bạch đem hai vị song bảo thai mỹ nữ đưa đến miệng ta một bên, còn đưa ta một đại đàn sinh ý. Tiền cùng người đều tặng không, hạ lớn như thế chi phí, chỉ vì đập cái này mấy chương ảnh chụp, châm ngòi ly gián người ta. Là ai nghĩ như vậy ta cùng ngươi ly hôn? Xem ra, còn muốn đem ta bôi xấu, ta làm ăn từ trước đến nay chủ trương cùng có lợi, không có đắc tội qua người nào. Sự nghiệp ngươi sau khi thức dậy, chúng ta vòng xã giao đều tách ra. Làm ta nhìn thấy những hình này thời điểm, trong lòng vô ý thức liền hiện ra tên của một người. Người thân đệ đệ, Lâm Mộ Bạch. Hắn cho là ta không xứng với ngươi đã không phải là một hai ngày sự tình. Tăng thêm đoạn thời gian trước, ngươi để hắn hướng ta xin lỗi, khó tránh khỏi sinh lòng oán hận. Chứ này hắn bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra ai có tiền như vậy, còn nguyện ý phí tâm tư để chúng ta ly hôn. Nhà các ngươi những người này, ân không báo, có thủ tất báo. Nói mà không có bằng chứng, ta cũng không trông cậy vào ngươi tin ta. Ngươi muốn ly hôn, có thể. Nhưng lý do này không được, ta không muốn người khác ở sau lưng cởi trộm. Giang Triệt đem ảnh chụp tiện tay dương lên, vô số. Dẫn đầu rời đi phòng ngủ. Trong lòng của hắn oán giận, đây đã là lấy oán trả ơn. Nhà để xe lấy xe, ánh đèn sáng lên. Thành thị trên đường phố dòng xe cộ cuộn, hắn quấn bên trên vòng thành cao khung. Quay kiếng xe xuống mặc cho lãnh phong dội thẳng, suy tư như thế nào phản kích. Khuấy động tâm tình theo tiếng động cơ chập trùng. Phát tiết qua đi, từ dưới một cái chỗ rẽ ngoặt hạ. Chạy về phía chân chính nhà. Giang Triệt không nghĩ tới, thời gian qua đi hai ngày mình liền trở lại. Sát vách cái kia tòa nhà phòng ở vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Hắn móc ra chìa khóa mở cửa, nhấn hạ chốt mở. Ánh đèn trong nháy mắt chiếu sáng phòng khách, chỉ là không có người thân địa phương trung quy là một ngôi nhà thôi, càng đợi càng cô tịch. Giang Triệt chưa từng có nghĩ tới mình cũng có hậu hối hận vào cái ngày đó. Hắn không muốn phủ định qua đi mình, nhưng đã từng thật làm một cái rất quyết định ngu xuẩn. Trong phòng ngủ lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Làm trượng phu nói ra thân đệ đệ danh tự lúc, Lâm Nguyệt Tiên trong đầu từng kiện nhìn như không liên hệ sự tình sâu chui bắt đầu. Lần trước trở về, người cả nhà đều cực lực khuyên nàng ly hôn. Đến tận đây về sau, Lâm Mộ Bạch còn cách ba chênh lệnh dắt cầu dự tuyến, giới thiệu có thể hợp tác hộ khách. Không có chỗ nào mà không phải là xuất khí tiền nhiều nam nhân. Động cơ cùng trượng phu nói, là như thế ăn cướp. Nàng không dám tin, đệ đệ của mình thế mà gài bẫy hãm hại loại này vô sỉ chiêu số. Lâm Nguyệt Tiên đẩy phòng tìm trượng phu thân ảnh, không có kết quả. Gọi điện thoại cũng biểu hiện tắt máy. Giang Triệt trong lòng có bình, trong nhà không người quá mức bám vẻ. Ra ngoài đáp lấy bóng đêm đi tới chỗ nào, tính chỗ nào. Biển người mãnh liệt, rất náo nhiệt. Hắn tại náo nhiệt bên trong cô độc. Đột nhiên bầu trời tăm tối bên trong tách ra một đóa chói lọi khói lửa. Hắn ngơ ngác, lại đến mỗi năm một lần khói lửa dương. Đầu này kênh đảo bên cạnh, không chỉ có lấy bị cải tạo thành khu buôn bán vứt bỏ bến tàu, còn có một cái chiếm diện tích không nhỏ bờ Nam công viên. Hàng năm, bờ Nam công viên đều sẽ tổ chức một trận pháo hoa tú, đều tạo thành truyền thống. Không chỉ có là người địa phương, liền ngay cả người bên ngoài cũng tới đánh thẻ. Hắn theo biển người đi vào cái này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa công viên. Vị trí đều bị chiếm hết, cùng trong trí nhớ trình độ náo nhiệt không hay. Duy chỉ có một cái trên ghế dài có không vị. Chỉ vì nơi đó ngồi một vị hình tượng lôi thôi lết thiết vừa nhìn bên cạnh uống nam tử. Giang Triệt mệt mỏi, cơ thể và đầu óc đều mệt mỏi, hoàn toàn không quan tâm những thứ này. Trực tiếp ngồi xuống. Bầu trời đen nhánh hiện lên sáng chói vô cùng pháo hoa. Giang Triệt lại không quan tâm, ánh mắt có chút trống rỗng. Nhìn chính là pháo hoa, lại không chỉ là pháo hoa. Uống sao? Vị kia lôi thôi nam tử từ in cửa hàng giá rẻ tiêu chí nhựa tờ lặt tiệp trong giấy xuất ra một bình chưa mở ra rượu. Giang Triệt tiếp nhận. Số độ cao, nóng bỏng, đốt sạch tất cả phiền não, rượu có đôi khi là cái thứ tốt. Nơi khác tới. Giang Triệt lắc đầu, người địa phương. Cái kia lôi thôi nam tử không nói thêm gì nữa, một ngụm lại một ngụm uống rượu. Hắn có lẽ nhìn ra Giang Triệt là cái có cố sự, có phiền não người, liền tặng rượu. Pháo hoa chói lọi nở rộ, lại dập tắt, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Thật giống như rất nhiều năm trước như thế. Khi đó Thẩm Viễn Chi nhà ly hôn gây rất hung, nàng tạm thời ở tại Giang Triệt nhà. Vì tâm tình của nàng có thể buông lòng một điểm. Giang Triệt mang nàng đến xem pháo hoa tú. Đầy trời sáng chói, chiếu sáng đêm tối. Lúc ấy Giang Triệt còn chưa ý thức được, bên cạnh vị này bồi mình vài chục năm thanh mai lập tức sẽ rời đi. Chương 41. Khói lửa bên trong biến mất tình yêu chương 41, khói lửa bên trong biến mất tình yêu mỗi lần trên trời pháo hoa nở rộ thời điểm, đêm tối cũng biến thành sáng chói. Soi sáng ra Giang Triệt cùng lôi thôi nam tử cái bóng. Hai người nhìn xem đầy trời hoa lửa, không có nửa điểm thiếu dung. Cô tịch, thân thúy, cùng là thiên ngai lưu lạc người. Giang Triệt còn nhớ kỹ trận kia trước khi ly biệt hoa lửa. Hắn mang theo Thẩm Uyển Chi sớm đến tìm một chỗ tốt. Chờ đã lâu, chứng kiến cảnh đẹp. Lộng lẫy vô cùng bầu trời biến thành đôi này thanh mai trúc mã bối cảnh. Thiếu niên an ủi thiếu nữ nói, hết thảy đều sẽ khá hơn. Thúc thúc Gazi có lẽ chỉ là đang giận trên đầu. Uyển Chi, vô luận như thế nào ta đều sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi, đừng lo lắng. Pháo hoa tiếng vang không che được thiếu niên giản dị chân thành tha thiết lời nói. Thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía hắn lại là đau thương như vậy cùng ưu sầu. Muốn nói lại thôi. Nàng chủ động dắt thiếu niên tay, sau đó giúp vào bả vai của thiếu niên bên trên. Cảm thụ được lập tức từng giây từng phút, đây cũng là nàng cho thiếu niên sau cùng ôn nhu. Qua thật lâu Giang Triệt mới hiểu được thiếu nữ nhìn mình lúc, tại sao lại như thế dãy rủa. Bởi vì, nàng muốn rời đi. Về phần Giang Triệt bên người bị kia lôi thôi nam tử. Thê tử của hắn bởi vì bệnh bạch huyết phía trước mấy năm qua đời, táng ra bại sản cũng vô pháp vãn hồi người yêu sinh mệnh. Từ đó về sau, hắn liền không gượng dậy nổi. Dâu ria cùng tóc mai liền cùng một chỗ đều chẳng muốn đi quản lý, bởi vì yêu hắn người đã không có ở đây. Không có ý nghĩa. Hắn cùng thê tử tình yêu cùng nhất lúc, cũng tới bờ Nam công viên nhìn qua pháo hoa tú. Lần này lại đến, đơn giản là trở lại chốn cũ, khác loại khắp thuyền tìm cơm thôi. Một trận pháo hoa, tại mỗi người trong mắt đều có khác biệt ý nghĩa. Hoặc vui vẻ, hoặc bi thương. Nhân sinh muôn màu. Nửa giờ khói lửa tú tại một vòng cuối cùng trăm hoa đua nở bên trong phần cuối. Cực hạn sáng lạn qua đi, bình thản tức là thất lạc. Bầu trời đêm khôi phục nó nguyên bản bộ dáng, những cái kia sáng chói hoa lửa tựa như không có tồn tại qua. Giống như một ít sự tình, một ít người. Biển người dần dần tán đi, liền ngay cả say khướt lôi thôi nam tử đều muốn chuẩn bị rời đi. Đi, lão bà của ta còn đang chờ ta. Giang Triệt hướng hắn gật đầu, cũng không biết hắn chỉ chờ là ở trong mơ. Cùng là thiên ngai lưu là người, gặp lại làm gì từng quen biết. Ít khi, nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo công viên chỉ còn lại vụ mặt lẻ tẻ mấy người, còn có cô đơn đèn đường. Giang Triệt cũng nghĩ về nhà, quê quán, phụ mẫu đã đi du lịch, trống rỗng. Cái kia từ hôn nhân gắn bó tiểu gia đình, một mảnh hỗn độn. Hắn lập tức tìm không thấy mục tiêu, giống như hóa thành trên sông phiêu bạt một chiếc thuyền con. Tứ phương mờ mịt, gió đêm thổi, vừa uống xong rượu hóa thành men say dâng lên. Bầu trời đêm hắc ám, hắn cũng lâm vào trong hắc ám. Không biết qua bao lâu, hắn nghe được bên tai có người đang gọi tên của hắn. Thanh âm rất quen thuộc, tựa như là từ ký ức chỗ sâu nhất truyền đến. Giang Triệt, tỉnh, không nên ở chỗ này ngủ. Hắn mở mắt ra, trong lúc nhất thời không phân rõ đêm nay là năm nào. Trước mắt cao quý ưu nhã nữ nhân cùng hồi ức chậm rãi trùng hợp, lại tách rời. Trong chốc lát, hắn liền tránh thoát hồi ức trói buộc. Thẩm Uyển Chi mắt thấy Giang Triệt ánh mắt biến hóa, từ đắm chìm trong qua đi, đến mê mang, lại đến lạnh lùng. Ngắn ngủi mấy giây, có lẽ chính là bọn hắn tình cảm khái quát. Kỳ thật làm Giang Triệt ra lượng đèn đuốc trước tiên, nàng liền chú ý tới. Phương Di cùng Giang Thúc Thúc đã đi du lịch, như vậy ngoại trừ Giang Triệt liền sẽ không có người khác. Sắt vách đèn đuốc sáng lên sau đó không lâu liền dập tắt. Nàng coi là Giang Triệt đã rời đi, dừng ở cổng ô tô lại im lặng chứng minh hắn không có đi. Thẩm Uyển Chi từng bước địa phương đi tìm. Cuối phố đại dòng thủ hạ, kênh đào cái khác bến tàu, không thu hoạch được gì. Biển người mênh liệt, khách qua đường ngàn vạn, đều không phải là hắn. Vận mệnh phảng phất nghe được Thẩm Uyển Chi khẩn cầu. Một viên sáng chói khói lửa tại sát ở giữa đốt sáng lên bầu trời đêm, chỉ dẫn lấy phương hướng. Cho nên, nàng tới. Vào lúc ly biệt chi địa trùng phùng, đối mặt cái này toàn thân mùi rượu, dựa lưng vào công viên trên ghế dài nam nhân, Thẩm Uyển Chi chỉ có đầy ngập lòng chua xót. Nàng tận lực đè nén xuống cảm xúc, ôn nhu nói, về nhà ngủ tiếp. Thẩm Uyển Chi nghĩ đưa tay phủ Giang Triệt đứng dậy, lại bị tránh đi. Ngươi có tư cách gì quản ta? Qua đi quá đau, đau đến coi như Giang Triệt say, đều tại kháng cự nàng. Câu nói này hung tợn đem trong nội tâm nàng vết thương xé mở. Đã từng bọn hắn là lẫn nhau sinh mệnh, ngoại trừ trí thân bên ngoài người trọng yếu nhất, có vô số mỹ hảo ước định cùng hứa hẹn, ngay cả tương lai đều quy hoạch như vậy làm cho người hướng tới. Là nàng tự tay từ bỏ tất cả. Vâng, từ ngày đó trở đi ta liền đã mất đi tất cả tư cách. Nhưng ta nhìn thấy ngươi cái dạng này, liền không nhịn được tới gần, dù là giống tiêu thân lao đầu vào lửa hóa thành cho tàn. Giang Triệt, bất hạnh của ngươi phúc với ta mà nói chính là lớn nhất trừng phạt. Nếu như nhân sinh của ngươi hạnh phúc mỹ mãn, ta sẽ chỉ xa xa cánh gác, tuyệt sẽ không quấy rầy. Thế nhưng là, ngươi bây giờ trôi qua không tốt đẹp gì. Lúc trước ly biệt, không chỉ có trừng phạt ta, cũng trừng phạt ngươi. Ngươi nói, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Trong đêm tối, lệ quang lấp lóe. Giang Triệt đứng dậy, muốn rời khỏi. Một đường siêu siêu mèo mèo, trời đất quay cuồng. Thẩm Uyển Chi tiến lên nâng, vô luận bị bỏ lại bao nhiêu lần, đều không oán không hối. Đôi này thanh mai trúc mã đi tại đã từng trên đường, sớm đã không giống lúc trước. Thẩm Uyển Chi từ say khướt Giang Triệt trong túi móc ra chìa khóa, mở ra gia môn. Đối nàng mà nói, nơi này chính là cái nhà thứ hai. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù có chút đồ dùng trong nhà đổi, chỉnh thể cách cục cũng không có cái gì cải biến. Cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Thẩm Uyển Chi đem Giang Triệt nâng đến trong phòng ngủ, hỗ trợ cởi giày. Còn đi phòng tắm bưng tới một chậu nước gấm dùng khăn mặt cho hắn lau mặt. Bận rộn xong, nàng an vị tại bên giường lặng lặng mà nhìn xem. Tại vô số ban đêm nhớ thương người ngay tại trước mặt, có thể đụng tay đến. Đêm đã khuya, Thẩm Uyển Chi còn chưa ngủ. Bởi vì trời vừa sáng, hai người lại phải biến đổi đến không có chút nào liên quan. Giang Triệt gian phòng ngoại trừ thay y phục tủ, cái khác cơ hồ không có đổi. Thứ nơi này, liền có thể nhìn thấy gian phòng của mình cửa sổ. Bọn hắn đã từng thử chế tác qua một cái thật dài chén giấy ống nghe. Lắng nghe lẫn nhau thanh âm, phiền não, vui sướng, ưu sầu. Hoàn cảnh quen thuộc để qua đi cái kia phần mỹ hảo càng thêm chân thực. Từng ly từng tí quét sạch nàng tâm. Thẩm Uyển Chi hy vọng dường nào thời gian có thể trở lại lúc ban đầu. Hai người liền sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Một cái vĩnh viễn đắm chìm trong bi thương về sau, một cái trôi qua không chút nào hạnh phúc. Nàng nhớ kỹ, cái này tủ đầu giường thấp nhất trong ngăn kéo, có một bản album ảnh. Bên trong tất cả đều là hình của bọn hắn. Thẩm Uyển Chi đưa tay đi mở ra, lại phát hiện ngăn kéo khó mà kéo động. Không có khóa. Giải thích duy nhất chính là Giang Triệt thật sự là quá lâu không hề động qua nó. Dùng sức kéo động. Một bản cổ xưa album ảnh tính cả lấy bị đỡ ra. Phía trên bao trùm lấy một tầng thật mỏng cho bụi. Giống như hai người phủ bụi quá khứ. Thẩm Uyển Chi cầm lấy album ảnh, lại phát hiện phía dưới còn có một chồng ố vàng giấy viết thư. Chương 42. Quá thời hạn tình yêu chương 42, quá thời hạn tình yêu đệm ở phía dưới giấy viết thư đều muốn nhanh sánh được album ảnh độ dày. Bọn chúng chỉ là bị đơn giản gây đôi. Gửi không đi ra tin, lắp đặt phong thư, dán lên kem thì có ý nghĩa gì chứ? Thẩm Uyển Chi nhìn xem cái kia chồng giấy viết thư, trong lòng có loại không hiểu cảm giác, tựa như vật gì đó vượt qua thời không mà tới. Chính chúng hồng tâm. Nàng buông xuống album ảnh, cầm lấy một tấm trong đó giấy viết thư, lật ra, tràn đầy dấu vết tháng năm, bút mực cổ xưa, tràn giấy phát vàng, có thể lên mặt chữ viết vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Uyển Chi, ta lúc đầu coi là chỉ cần tuân thủ ước định, đi vào trường đại học này liền có thể nhìn thấy ngươi. Kết quả lại là lại một lần thất vọng. Hiện tại, ta không cầu cái gì tướng mạo tư thủ, chỉ muốn gặp ngươi một mặt liền tốt. Đúng rồi, sân trường đại học đại lộ bên cạnh có hai hàng cây phong, nó phong diệp giống cháy hừng hực tưởng niệm. Không có ngươi mùa thu tới, vận mệnh treo người. Những thứ này không chỗ có thể gửi thư tín tại rất nhiều cuối năm tại rơi xuống thu kiện trong tay người. Có thể cái này lại có gì hữu dụng đâu? Phần này thuộc về thu kiện người tình yêu, đã lặng yên quá thời hạn. Tố vàng trên tờ giấy văn tự, chỉ là đã từng phần này tình yêu dấu vết lưu lại. Thẩm Uyển Chi ánh mắt dần dần mơ hồ, một giọt nước mắt rơi vào tưởng niệm hai chữ bên trên. Chậm rãi choáng mở. Tại đúng thời gian bên trong, những thứ này thư tín nàng mà nói, chính là mật đường. Hiện tại, lại khiến nàng ruột gan đứt từng khúc. Tối nay đối với nàng mà nói nhất định là đêm không ngủ. Thư tín bị từng phong lật ra, càng xem càng đau nhức. Bóng đêm nồng như mực, Thẩm Uyển Chi vẫn như cũ canh giữ ở bên giường, không chịu rời đi nửa bước. Đau đầu. Giang Triệt tỉnh lại cảm giác đầu tiên. Hắn chậm hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem quen thuộc phòng ngủ hồi ức tối hôm qua chẳng cảnh. Cãi nhau. Về nhà. Nhìn khói lửa, sau đó cập ẩm. Lại về sau, Thẩm Uyển Chi giống như xuất hiện. Trên người mình đóng chỉnh tề chăn mền, tựa hồ trở thành chứng cứ. Nhìn quanh một tuần không thấy bóng dáng, Giang Triệt coi là Thẩm Uyển Chi đã về sắp lách. Vén chăn lên xuống giường, tìm điện thoại muốn nhìn một chút thời gian. Lại phát hiện điện thoại đã sớm không có điện tắt máy. Sạc điện sau liền đi rửa mặt. Hắn mơ hồ nghe được lầu một có chút động tĩnh. Xuống dưới xem xét. Phát hiện phòng khách bàn ăn bên trên bày biện nóng hôi hổi bữa sáng, còn có một đạo cao quý thức tha thân ảnh. Thẩm Uyển Chi mang theo vài phần đủ rũ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mị lực của nàng. Nàng đem rủ xuống tới mấy sợi tóc xanh vén đến sau tai, bận rộn. Nhìn thấy Giang Triệt rời giường, thiên tiểu bá mị trên dung nhan nổi lên lấy nụ cười nhàn nhạt. Nhân gian nhan sắc như bụi bặm. An điểm tâm đi. Về sau phải học được chiếu cố tốt mình, uống quá nhiều rượu tổn thương thân thể. Những lời này thế mà từ trong miệng ngươi nói ra, a. Giang Triệt cũng không cảm kích. Thẩm Uyển Chi cặp kia lưu chuyển đôi mắt đẹp mất đi hào quang. Thư tín bên trong mỗi chữ mỗi câu nổi lên trong tim. Giang Triệt, trên thế giới này luôn có người một mực yêu ngươi, vì một cái kẻ không yêu ngươi làm tiện chính mình. Đáng ra không? Tối thiểu Phương Di tuyệt không muốn nhìn đến ngươi tối hôm qua say như chết, ngủ ngoài trời công viên dáng vẻ. Giữa hai người thật sự là quá mức quen thuộc, đến mức nhiều năm như vậy về sau, Thẩm Uyển Chi vẫn có thể biết Giang Triệt được điểm, để hắn không cách nào phản bác. Hai người đối mặt thật lâu, không nói gì. Thẩm Uyển Chi chủ động phá vỡ trầm mặc. Ta đi về trước, nhớ kỹ ăn điểm tâm. Nàng tại sắp chuyển động chốt cửa lúc, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ngoái nhìn một cố, tiểu y kia đứa bé kia rất nhớ ngươi, có rảnh nhớ kỹ đi xem một chút nàng. Chủ đề nhảy vọt quá đột ngột. Từ vài chục năm ân oán đang dây dưa đổi được một cái không chút nào muốn làm tiểu hài tử trên thân. Có thể trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Chính như Thẩm Uyển Chi biết Giang Triệt để ý nhất cái gì, Giang Triệt hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán ra nàng vì sao đi Ninh Môn nhà. Thở thiếu thời, nàng tổng hội trong lúc lặng lẽ giúp mình giải quyết một ít chuyện. Mình luôn luôn hậu chi hậu giác mới phát hiện, ta sự tình, ngươi bất can thiệp vào. Thẩm Uyển Chi phảng phất không nghe thấy câu nói này, thuần thục mở cửa. Cái kia đạo nổi bật thân ảnh liền biến mất tại Giang Triệt tầm mắt bên trong. Chỉ còn lại bàn ăn bên trên tán phát lấy một chút nhiệt khí bữa sáng chứng minh nàng tới qua. Ngoài cửa, mang theo vài phần mệt mỏi nữ tử, ngửa đầu nhìn về phía xanh thẳm bầu trời. Nhị nó nói, ta đi cùng, nên làm cái gì mới tốt? Cơn gió gợi lên nàng váy. Nàng điệu điệu yêu kiều thân ảnh lại có mấy phần đơn bạc chi ý. Đồng dạng nhịn đến hừng đông còn có Lâm Nguyệt Yên. Tối hôm qua cãi nhau về sau, nàng cùng trượng phu liền triệt để đã mất đi liên hệ. Vô luận đánh bao nhiêu lần điện thoại đều chỉ có thể nghe thấy cái kia đạo băng lánh máy móc tiếng nhắc nhở. Lâm Nguyệt Tiên vội vàng chạy tới Giang Triệt công ty, chờ mong có thể giống lần trước trượng phu đêm không về ngủ như thế, ở chỗ này tìm tới hắn. Nhưng chuyến này chú định thất bại. Trần Thanh Thanh cũng kỳ quái ngày xưa đều đúng hạn đến văn phòng lão bản, đều 10 giờ rồi còn chưa có xuất hiện. Có một số việc nghi đang chờ chỗ hành lý. Điện thoại cũng đánh không thông. Cả người giống như là trống không tan biến mất lẻ. Lâm Nguyệt Tiên đẩy cửa vào, nàng coi là người tới là Giang Triệt. Vui sướng ngữ khí theo cái kia đạo cao lãnh trang nhã thân ảnh hoàn toàn đập vào mi mắt mà tiêu tán. Lão bản, nương. Lâm Nguyệt Tiên nhìn quanh một tuần, trên ghế làm việc trống rỗng. Lão bản của các ngươi hôm nay tới công ty sao? Không có. Trần Thanh Thanh hồi đáp. Lâm Nguyệt Tiên một trận thất lạc, nàng chỉ còn lại cái cuối cùng địa điểm có thể đi. Nếu là nơi đó cũng tìm không thấy, liền thật không biết nên làm sao bây giờ. Nàng nhìn xem trước mặt ánh mắt phiêu hốt mỹ nữ trợ lý, một thân trang phục nghề nghiệp cũng khó nén cái này linh động nhẹ nhàng, tựa như cái kia có chút nở rộ hoa sen. Nếu như nàng thật đối trượng phu không có loại kia tâm tư, nàng lại cái gì muốn cự tuyệt cao hơn tiền lương đâu? Như loại này xí nghiệp tư nhân, công việc chính là vì kiếm tiền. Lần trước cho ngươi mở điều kiện như cũ hữu hiệu, hy vọng ngươi lo lắng nhiều. Trần Thanh Thanh lễ phép đáp lại, ta tạm thời không có đổi việc ý nghĩ. Lâm Nguyệt Tiên tâm không ở chỗ này, thuận miệng để một câu sau liền đội vàng rời đi. Trần Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm. Hôm qua cũng bởi vì không bị điều cương vị mà cao hứng, vận rủi lập tức tới ngay. Đầu tiên là về nhà tham phụ mẫu bị thúc cưới, để nàng nhớ tới mình là vì cái gì mới rời ra ngoài ở đi làm liền bị lạnh băng băng lão bản nương chất vấn. Nàng mảnh liễu lông mày cau lại. Lão bản điện thoại không tiếp, người nhà càng là tìm tới công ty. Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Trần Thanh Thanh lấy điện thoại di động ra, lại đánh một lần nhà mình điện thoại của lão bản. Đầu kia truyền đến thanh âm vẫn như cũ là máy đã đóng. Ưu sầu, liền ít có xuất hiện tại nàng mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt bên trên. Lâm Nguyệt Tiên trở lại trong xe, trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào. Đi nhà chồng tìm trượng phu sao? Trước bất luận trượng phu có hay không tại chỗ nào, tìm được lại có thể thế nào? Nàng có dự cảm, chuyện này mình không thể xử lý tốt. Đoạn hôn nhân này liền thật đi đến cuối con đường. Lâm Nguyệt Tiên nhớ tới trượng phu tối hôm qua, cùng đệ đệ gần nhất hành vi, không hiểu ăn cướp. Một bên cực lực phối hợp phụ mẫu khuyên mình ly hôn, một bên cho mình tỷ tỷ này dắt cầu dự tiến, nói là có ý hướng hợp tác đồng bạn. Trên thực tế, chẳng qua là đổi loại phương thức giới thiệu người tuyển. Nàng phóng tầm mắt nhìn tới, tòa thành thị này sinh cơ bừng bừng, ngựa xe như nước, tràn đầy sắc thái, cùng trong xe hoàn toàn là hai thế giới. Một lát sau, nàng nổ máy xe hướng phía Lâm thị tập đoàn chạy tới. Lâm Mộ Bạch đang xem lấy cái kia mấy chương ảnh chụp, không thể không nói chụp hình người đoán chừng là cái giữa các hàng lão thủ. Một chương so một chương làm cho người miên man bất định. Chương 43. Cái tắt chương 43, cái tắt trong tấm ảnh đôi kia song bảo thai sườn xám, không có chút nào đoan trang. Xẻ tà chỗ không biết đều cao đi nơi nào, còn nhìn trộm. Xuân quang tất hiện, thêm nữa góc độ sai chỗ, càng là đánh ra trái ôm phải ấp, bàn ăn hôn ảo giác. Lúc đầu Lâm Mộ Bạch là định cho Lâm Nguyệt Tiên phát Giang Triệt vượt quá giới hạn video. Ai ngờ Giang Triệt thế mà cầm giữ ở, cái này đều không mắc câu. Khi hắn biết được kết quả này thời điểm đều hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn đều đem thịt đưa đến bên miệng, thế mà lại có người không ăn. Muốn nói Giang Triệt cái gì có điểm mấu chốt, hắn là tuyệt đối sẽ không tin. Không phải là thân thể xảy ra vấn đề. Khó trách kết hôn nhiều năm như vậy một đứa bé đều không có. Cái kia càng hẳn là ly hôn. Chỉ là nương tựa theo cái này mấy chương lập lờ nước đôi ảnh chụp đoán chừng có chút miễn cưỡng. Là video lời nói liền hoàn mỹ. Cũng không cần gấp, hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, bị vu hãm cái kia phương lại không cách nào chứng minh trong sạch. Giữa hai người khe hở chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cuối cùng mỗi người đi một ngả. Nghĩ đến Giang Triệt giống con chó nhà có tang bị đuổi đi, Lâm Mộ Bạch cơ thể và đầu óc đều cảm thấy thư sướng. Cái loại cảm giác này tựa như một mực đặt ở ngực đại thạch bị dịch chuyển khỏi. Trước đây không lâu bị tức cũng có thể gấp bội hoàn trả. Khoe miệng của hắn câu lên nụ cười âm hiểm. Ánh mắt chăm chú nhìn trong tấm ảnh Giang Triệt, hận không thể hắn xéo đi nhanh lên. Không biết còn tưởng rằng là cựu nhân giết cha, không đội trời chung. Lâm Mộ Bạch đắm chìm mỹ hảo huyễn tưởng thời khắc, cửa ban công bị đẩy ra. Động tính không nhỏ. Ta nói qua không có gì quan trọng sự tình các ngươi không cho phép tới quấy rầy. Thì, sao ngươi lại tới đây? Lâm Mộ Bạch trong lòng bối rối, nhưng ngôn ngữ lại nghe không ra gợn sóng. Đồng thời nhanh chóng đem cái kia mấy chương ảnh chụp nhét vào cặp văn kiện phía dưới, che chắn ánh mắt. Nhưng đã quá muộn, Lâm Nguyệt Tiên vừa đi vào đến liền phát hiện trong tay hắn ảnh chụp. Ngươi đang nhìn cái gì? Không ngại cũng đưa cho ta xem một chút. Lâm Nguyệt Tiên ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, không còn ngày xưa thân cận. Nàng bây giờ tới là quá đột nhiên, Lâm Mộ Bạch vài giây đồng hồ bên trong căn bản tìm không ra cớ gì hay, chỉ có thể kiên trì xem như không nghe thấy. Hảo chết không chết, bị bắt vừa vặn. Lúc đầu Giang Triệt tìm tới cửa, Lâm Mộ Bạch còn dự định trả đũa, nói hắn đoan uổng người châm ngòi chúng ta tỷ đệ quan hệ. Liên hoàn kế, hiệu quả càng tốt. Dù sao chỉ có đoan uổng nhân tài của ngươi biết ngươi có bao nhiêu đoan uổng. Có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa, lúc này, bọn hắn không nên tại cãi nhau, chiến tranh lạnh sao? Tỷ tại sao có thể có thời gian đến tập đoàn tìm mình? Có phải hay không đang nhìn cái này mấy chương đồ vật? Lâm Nguyệt Tiên đem ngày hôm qua nhận được ảnh chụp ném ở trước mặt hắn. Lâm Mộ Bạch mở to mắt nói lời bịa đặt, "Đúng, hôm qua có người đem cái này mấy chương ảnh chụp gửi cho ta, ta chính suy nghĩ muốn hay không cho tỷ đưa đi." Lâm Mộ Bạch, ngươi làm ta cửa. Người khác đã trực tiếp gửi cho ta, vì cái gì còn muốn ngươi chuyển giao? Bị ta bắt tại chỗ còn không chịu thừa nhận. Tại sao phải làm như vậy? Lâm Mộ Bạch trong lòng lục bộn, nhà mình tỷ tỷ sẽ rất ít ngay cả tên mang họ gọi hắn. Từ nhỏ đến lớn số lần, một cái tay đều có thể đếm đi qua. Không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ sinh khí. Dựa vào, hảo hảo kế hoạch bị quấy rối tinh rối mù. Cái kia đồ bỏ đi vận khí làm sao tốt như vậy? Trong lòng vô năng cùng nộ, quy vô có thể cùng nộ. Kỳ thực không có sợ hãi. Nhiều năm như vậy chị em ruột, nàng sẽ không đem mình như thế nào. Nhiều nhất chính là mắng một trận, tạm thời bực bội thôi. Chẳng lẽ còn có thể vì một ngoại nhân, hai tỷ đệ cả đời không qua lại với nhau? Không có khả năng. Tỷ, hắn đã sớm không xứng với ngươi. Một cái nam nhân hẳn là vì mình nữ nhân che gió che mưa, hắn có năng lực như thế sao? Hắn tại sự nghiệp bên trên không thể vì ngươi chia sẻ áp lực, sẽ chỉ hút máu của ngươi, hút nhà chúng ta máu. Ta đây đều là vì tốt cho ngươi. Lâm Mộ Bạch tình cảm giạt rào điện nói, dựa vào lý lẽ biện luận. Mà Lâm Nguyệt Tiên sắc mặt càng ngày càng lạnh, mặt nạ sương lạnh. Ba. Một tiếng thanh thúy cái tắt trong phòng làm việc vang lên. Lâm Mộ Bạch thanh âm im bặt mà dừng. Bầu không khí lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Lâm Nguyệt Tiên dương lên tay rủ xuống tại bên người, run nhẹ nhẹ. Một nửa là phẫn nộ, một nửa là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Lâm Mộ Bạch trên mặt nóng bỏng cảm giác cũng không mãnh liệt, ngược lại là trên tinh thần tổn thương càng thêm to lớn. Cho vẹn 10 giây qua đi, hắn mới hồi phục tinh thần lại. "Thì, ngươi lại vì một ngoại nhân đánh ta?" Trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Lần này chất vấn không đổi được Lâm Nguyệt Tiên nửa điểm ấy nấy. "Ngươi cảm thấy rất ủy khuất, ngươi cũng sẽ cảm thấy ủy khuất. Điểm ấy ủy khuất đều chịu không được, như vậy tỷ phu ngươi bị ngươi làm bộ chẳng phải là càng khó chịu hơn? Tốt với ta, tìm những nữ nhân khác đi câu dẫn trượng phu ta, sau đó chụp ảnh phát cho ta, châm ngòi giữa chúng ta quan hệ vợ chồng. Đây là tốt với ta." Đuổng cho ngươi nói ra được đến. Nếu là ta tìm người khác đi thông đồng đệ muội, ngươi còn có thể nơi này nói chắc như đinh đóng cột nói tà môn ngụy biện sao? Chỉ sợ ngươi giết ta tâm đều có. Một tát này, xem như nhẹ. Lâm Mộ Bạch, mấy năm qua này, ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Ngươi nhớ kỹ 15 tuổi thời điểm sao? Ngươi trông thấy người khác đánh đàn dương cầm, thế là ngươi về nhà cùng cha mẹ nói, ngươi cũng muốn học dương cầm. Dương cầm mua không nổi, mua một khung tiện nghi đàn điện tử cũng được cha mẹ nói, ngươi muốn đem tâm tư đặt ở học tập bên trên, những thứ này yêu thích cũng không đáng kể. Vì chuyện này, ngươi đem mình nốt ở trong phòng cả ngày, không chịu ra. Cuối cùng vẫn là ta đi thuyết phục cha mẹ mua cho ngươi đàn. Đây mới là thuận theo tâm ý vì đối phương tốt, mà không phải ngươi ở nơi đó tự cho là đúng. Giang Triệt xứng hay không bên trên ta, ngoại trừ hôn nhân bên trong lẫn nhau, ai cũng không có tư cách bình luận. Dù là thật không xử mới, ta yêu hắn, ta vui lòng. Tựa như năm đó ngươi muốn học đàn như thế, ngươi mới vừa lên đại học một năm kia, trong nhà tiền đã tiêu hết, ta còn là mua cho ngươi kiểu mới laptop, quần áo, giày. Người khác có, ngươi cũng không rơi xuống. Kỳ thật khoản tiền kia là tỷ phu ngươi cho, hắn gặp ngươi lòng tự trọng mạnh, trực tiếp cho sợ ngươi không chịu muốn, liền đem tiền giao cho ta. Không có hắn, chúng ta bây giờ đều là không có mẹ nó hài tử, ngươi hiểu không? Hắn không có gặp được ta, vốn có thể qua một cái khác mới tinh đắc ý nhân sinh. Toàn thế giới đều có thể xem thường hắn, duy chỉ có chúng ta không được. Lâm Mộ Bạch trong lòng đốt một đám lửa, đốt hắn muốn mất lý trí. Hết lần này tới lần khác cá khẩu không trả lời được, phát tiết không được nửa điểm. Khối kia một mực đặt ở ngực, để hắn thở không ra hơi đại thạch lại ép trở về. Ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Lâm Nguyệt Tiên ném câu nói này, quay người rời đi. Tỷ đệ quan hệ trước nay chưa từng có địa chuyển biến xấu, nhưng nàng không cho rằng tự mình làm sai. Trong lòng cũng không có gì ấy nấy. Đợi Lâm Nguyệt Tiên rời đi, Lâm Mộ Bạch đem trên mặt bàn tất cả mọi thứ nổi điên đồng dạng quét đến trên mặt đất. Trong văn phòng vang lên một trận tiếng va chạm. Phía ngoài thuộc hạ nghe thấy thanh âm cũng không dám tiến đến. Ai cũng không muốn tự rước lấy họa, sợ thay bay vạ gió. Tiền, tiền. Nói tới nói lui không phải liền là cái kia mấy chục vạn sao? Ta có rất nhiều. Hắn muốn, liền gấp bội trả, thêm gấp 10. Lâm Mộ Bạch đem bảy sức đều đập một lần, khí đều tiêu không xong. Chán nản ngồi trên ghế làm việc. Hắn đã không phải là năm đó cái kia Lâm Mộ Bạch, hắn hiện tại có tiền có địa vị. Dựa vào cái gì còn muốn đối cái loại người này không đúng? Nghĩ cùng đừng nghĩ. Lâm Nguyệt Tiên chưa có trở về công ty của mình, thẳng đến nhà chồng. Trên đường đi, tâm loạn như ma. Nàng sợ đợi chút nữa nhìn thấy trượng phu không biết giải thích thế nào, càng sợ không gặp được trượng phu. Chương 44. Cho tàn lại cháy duyên phận. Chương 44. Cho tàn lại cháy duyên phận. Không biết qua nhiều ít cái đèn xanh đèn đỏ, Lâm Nguyệt Tiên cuối cùng đã tới Giang Triệt nhà phòng ở cũ. Cổng ngừng lại chiếc xe kia khiến người tâm an. Mình rốt cục tại trong biển người mênh mông tìm được trượng phu. Hai xe cũng dừng ở cửa trước viện trên đất trống. Lâm Nguyệt Tiên chiếc kia xe sang trọng quá mức lóa mắt, lộ ra có chút không cân đối. Nàng xuống xe, đối mặt chỉ có mấy bước xa chung cửa lại khó mà bước chân. Tối hôm qua huyên náo rối tinh rối mù, hôm nay mình nên như thế nào mới có thể để cho trượng phu nguôi giận? Một lát đứng lặng, Lâm Nguyệt Tiên chú ý tới sát vách cái kia tòa nhà phòng ở cũ. Hai nhà này người chúng liền ở giữa tường viện đều không có xây, có thể nghĩ quan hệ tốt bao nhiêu. Mấy cái cửa sổ đều đối ứng. Lúc trước mình tới thời điểm không có phát hiện, cũng không có để ý, hiện tại ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Nguyệt Tiên lại không hiểu nghĩ đến Thẩm Viễn Chi cùng Giang Triệt hai người. Có nhiều thứ, nó lặng yên không một tiếng động, rất yên tĩnh, lại chân thực tồn tại. Nàng vứt bỏ trong đầu những cái kia nhao nhao hỗn loạn suy nghĩ. Vô luận giữa bọn hắn năm đó có tốt đẹp giường nào hồi ức, đều kết thúc. Hiện tại mình mới là Giang Triệt thế tử. Trong tiềm thức cảm giác nguy cơ thúc giục nàng đi nhấn chung cửa. Trong phòng Giang Triệt mới từ phòng tắm tắm nước nóng xong ra. Tối hôm qua gió đêm hơi lạnh, hắn lại uống say nằm tại trên ghế dài ngủ một hồi. Phát sốt chưa nói tới, ngược lại là có chút lạnh. Đầu nặng chân nhẹ. Tiếng chuông cửa vang lên, nghi hoặc xông lên đầu. Ai sẽ đến? Phụ mẫu đi du lịch tin tức, bọn hắn đã nói cho riêng phần mình bằng hữu. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, nơi này chính là một tòa không người tới chơi phòng trống. Giang Triệt xuống lầu mở cửa, công bố đáp án. Ánh mặt trời sáng rỡ choàng tại trước mắt cao quý quận cuẹ nữ nhân trên người, duyên dáng tóc xanh đều dính lấy ánh sáng nhạt, như mộng như ảo. Giang Triệt nhưng không có sinh lòng tán thưởng. Sáng sớm hôm qua, hắn hưởng thụ qua Lâm Nguyệt Yên nhu tình như nước, vẹn vẹn một cái ban ngày, nước liền kết thành băng, thấu xương rất lạnh. Hắn cũng không gửi hy vọng ở Lâm Nguyệt Yên có thể tin tưởng lời của mình, không có bằng chứng không chứng. Trên thế giới này ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, còn sẽ có vô điều kiện tin tưởng hắn người sao? Đại khái là không có. Giang Triệt xem ra, Lâm Nguyệt Yên sẽ chỉ đảm một việc, nhẫn nhịn không được phản bội, muốn ly hôn. Hắn mở cửa về sau cũng không cùng thê tử nói cái gì, quay người hướng phòng khách đi đến. Lâm Nguyệt Yên gặp trượng phu mặt không biểu tình, không buồn không vui, trong lòng càng thêm khó chịu, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, ngược lại càng thêm có thể chứng minh cái này thất vọng chi sâu. Tại Giang Triệt trong dự đoán, thê tử hẳn là ngồi tại đối diện một mặt băng lãnh đàm luận phân chia tài sản. Ngươi vượt quá giới hạn trước đây, cứ như vậy, chúng ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Về phần ta danh nghĩa công ty tài sản, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Nói mọi việc như thế lời nói, có thể hiện thực lại là mình vừa ngồi xuống, nàng liền liên tiếp mình ngồi xuống. Quá gần. Lão công, thật xin lỗi. Chuyện này xác thực giống như ngươi nói vậy, là có người ở sau lưng thiết sáo. Giang Triệt trầm mặc không nói, chờ đợi lấy đoạn dưới. Lâm Nguyệt Yên đem hôm nay tại Lâm thị trong tập đoàn phát sinh sự tình toàn bộ đỡ ra. Phía sau màn hấp thụ là Lâm Mộ Bạch, hắn không có chút nào kinh ngạc, bởi vì chính mình chú trọng cách đối nhân xử thế, căn bản không có cái gì cựu nhân. Nếu có, đó chính là ân đại thành thủ. Cho nên chuyện xảy ra về sau, hắn mới có thể khẳng định như vậy là Lâm Mộ Bạch đang giở trò. Chân chính để hắn ngoài ý muốn chính là, Lâm Nguyệt Yên thế mà bỏ được cho Lâm Mộ Bạch một bạt hai. Cũng không phải nói một bạt hai nặng bao nhiêu, cố ý đi phá hư người khác quan hệ vợ chồng, bị đánh một trận đều là nhẹ. Dựa theo thê tử lúc trước thái độ, khẳng định sẽ ở giữa hai người tìm về xoáy chỗ trống. Bây giờ lại hoàn toàn tuyển một bên trạm. Lão công, ngươi đừng nóng giận có được hay không? Ta chính là quá quan tâm ngươi, yêu đến mất lý trí, bị những hình kia mê hoặc, Lâm Nguyệt Tiên nói khẽ, giọng nói mang vẻ một vòng cầu khẩn. Chỉ cần ngươi không ly hôn với ta, muốn cái gì đền bù, ta đều có thể cố gắng đi làm đến. Giang Triệt không trả lời thẳng, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ngươi làm như vậy, phụ mẫu bên kia bản giao thế nào? Thật đơn giản một câu, lại đã bao hàm rất nhiều thứ. thê tử có thể tại đệ đệ của hắn trước mặt rõ lý lẽ, giữ gìn tiểu gia đình cùng tình cảm vợ chồng, cùng tại trước mặt cha mẹ là hai cái độ khó. Lâm Nguyệt Tiên khẽ lắc đầu, ta đối với việc này không có làm sai, không cần hướng bọn hắn bàn giao cái gì. Lão công, mặt ngươi sắp có chút không tốt, có phải hay không phát sốt rồi? Ta gọi điện thoại để tư nhân bác sĩ cho ngươi xem một chút. Không cần, cảm lạnh cùng tối hôm qua uống rượu đau đầu, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nghe thấy trượng phu nói tối hôm qua uống rượu đau đầu, Lâm Nguyệt Tiên quen thuộc địa đứng dậy muốn đi phòng bếp pha ly mật ong nước, có thể ăn được trên bàn đã yên lặng thả một chén. Chuyện này đã có người nhanh chân đến trước. Căn cứ kết hôn qua nhiều năm như vậy đối trượng phu lý giải, hắn coi như xã giao say rượu, ngày thứ hai cũng sẽ không đi ngâm cái gì mật ong nước. Vậy cái này cung mật ong nước là ai chuẩn bị cho hắn? Lâm Nguyệt Tiên đi phòng bếp một lần nữa pha một chén nhiệt độ vừa vặn cho Giang Triệt. Đại hắn sau khi uống xong, điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi, lão công, hôm nay còn có ai tới qua trong nhà sao? Giang Triệt chiếu sự tình nói sự tình, không chút nào che giấu. Thẩm Viễn Chi, tối hôm qua ta tại công viên say rượu, là nàng đem ta đỡ trở về. Trong lòng đoán đến xác minh, Lâm Nguyệt Tiên trong tiềm thức cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Duyên phận là một loại rất không nói đạo lý đồ vật, nó nhìn không thấy, sợ không được, khó mà suy nghĩ. Đã từng mình cùng trượng phu cũng là tại duyên phận chỉ dẫn hạ tương gặp, quen biết, sau đó lẫn nhau nhân sinh bắt đầu lẫn nhau tới gần, trùng hợp. Chân chính không có duyên phận người là không gặp được đối phương, còn có duyên phận lấy hết người, dù là trong đám người sắp bay đều sẽ bỏ lỡ. Người hậu chi hậu giác bay đầu nhìn lại, đã là biển người mênh mông một mảnh. Tối hôm qua trượng phu điện thoại ở vào tắt máy trạng thái, ai cũng liên lạc không được. Dù vậy, nàng Thẩm Viễn Chi vẫn có thể gặp phải Giang Triệt. Phản phất giữa hai người này cắt ra số mệnh lại bắt đầu nối liền, dây dưa không ngớt. Đều nói lên thiên hội dùng mất đi trừng phạt những cái kia không hiểu được chân quý người. Câu nói này giống như ứng nghiệm. Nàng tại đoạn hôn nhân này bên trong phạm sai lầm, thượng tiên liền phái tới Thẩm Viễn Chi. Kỳ thật muốn thật bàn về đến, là Thẩm Viễn Chi tới trước. Lâm Nguyệt Tiên suy nghĩ nhiều mang theo Giang Triệt đi đến một tòa khác thành thị xa lạ. Đi đến Thẩm Viễn Chi tìm không thấy địa phương, chặt đứt phần này cho tàn lại cháy duyên phận. Nàng âm thầm vì tối hôm qua cùng trượng phu cãi nhau sự tình cảm giác sâu sắc ngu xuẩn. Mỗi một lần cãi nhau thì tương đương với tự tay đem trượng phu đẩy lên Thẩm Viễn Chi bên kia. Cứ theo đà này, nếu có hướng một ngày bọn hắn đôi này thanh mai trúc mã lại nối tiếp tình cũ, như vậy chính mình là bọn hắn lớn nhất bà mối, cũng là trên thế giới ngu xuẩn nhất người. Sau đó thời gian bên trong, Lâm Nguyệt Tiên giúp trượng phu đem trong máy giặt quần áo lấy ra phơi. Muốn bao nhiêu hiền lành, có bao nhiêu hiền lành. Rất khó tưởng tượng một cái nắm giữ lấy công ty lớn nữ tổng giám đốc, thế mà lại tự tay làm loại chuyện nhà này. Giang Triệt nhớ tới điện thoại di động của mình cả đêm không có mở máy. Chương 45. Tu La Chàng chương 45, Tu La Chàng nạp điện khởi động máy. Một loạt điện thoại chưa nhận liền tranh nhau chen lấn bật đi ra. Hoa mắt. Giang Triệt phát hiện lão mụ cũng cho mình gọi qua điện thoại, liền tranh thủ thời gian hồi phục. Điếu chỉ vang lên một tiếng liền bị tiếp lên. Mẹ, du lịch chơi còn vui vẻ sao? Làm sao điện thoại đột nhiên đánh không thông? Phương Lam hỏi. Nàng đầu tiên là đang tán gẫu phần mềm bên trên cho nhi tử chia sẻ mấy chương xinh đẹp phong cảnh chiếu, chậm chạp chưa hồi phục. Điện thoại đánh tới cũng biểu hiện tắt máy. Tối hôm qua lái xe về phòng ở cũ, bận điệu đến bận điệu đi, quên nạp điện. Hảo hảo về phòng ở cũ làm gì? Ta và cha ngươi lại không ở đâu bên trong, ngươi cùng con dâu cãi nhau. Lao công. Lâm Nguyệt Tiên đi vào phòng ngủ, phát hiện trượng phu đang đánh điện thoại, kịp thời ngừng lại chủ đề. Ta nghe được con dâu thanh âm, đưa điện thoại cho nàng. Giang Triệt không có cách, ngoan ngoãn đưa di động cho Lâm Nguyệt Tiên. Nàng trên màn hình ghi chú, trong lòng nhưng. Mẹ. Phương Lam nghe xong con dâu gọi mình mẹ, mà không phải bà, liền chứng minh vấn đề không lớn. Có một số việc không phải như vậy nhìn, đã từng Vương Vân còn nói Giang Triệt là tốt nhất con rể đâu. Chỉ bất quá Giang Triệt hiểu rõ mình mẹ tính cách, tâm tư cẩn thận, đa sầu đa cảm. Sự tình gì cũng dễ dàng để bụng, khó ngủ. Cho nên hắn cho tới bây giờ đều là tốt khỏe xấu che. Nguyệt Yên, có phải hay không Giang Triệt tính bướng bỉnh lại phạm bảo, chọc giận ngươi sinh khí? Đúng vậy, nói cùng mẹ nói, mẹ giúp ngươi đi giáo hơn hắn. Tại Phương Lam kiến thức nửa vời bên trong, nhi tử sinh khí chạy về phòng ở cũ, con dâu cũng theo tới. Thiên vị lại có làm sao? Quả nhiên, chân thành mới là lớn nhất tất sắc ý. Lâm Nguyệt Tiên nghe bà nói như vậy, thẹn trong lòng. Không phải, lần này là ta chọc hắn sinh khí. Giang Triệt nghe mẹ chồng nàng dâu trò chuyện, chỉ hy vọng Lâm Nguyệt Tiên không nên nói lung tung. Quấy hỏng lão mụ du lịch hảo tâm tình. May mắn, hữu kinh vô hiểm. Cho chuyện một chút điện thoại lại về tới trong tay hắn. Thế hệ trước vợ chồng xem chính là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Vợ chồng nào có cách đem thủ. Tại việc nhỏ bên trên không nên quá so đo, thích hợp một chút quà. Giang Triệt thuận mẹ tâm ý, hung hăng đáp ứng. Cúp điện thoại xong, trong phòng ngủ lại khôi phục yên tĩnh. Hắn đem nên trở về tin tức đều về một lần. Trong công ty, Trần Thanh Thanh tiếp vào tin tức của hắn, dù là đều là nội dung công việc, đều thở dài một hơi. Lâm Nguyệt Tiên cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại bên giường nhìn xem trượng phu bận rộn. Đợi Giang Triệt an bài tốt trong tay sự tình, nàng kéo trượng phu cánh tay, để cái này gối lên cặp kia cực phẩm trên chân đẹp. Thon thon tay ngọc xoa nhẹ huyệt thái dương, làm dịu say rượu sau đau đầu. Mỹ nhân đầu gối, ôn nhu hương, xúc cảm như lá mây, lạnh hương say lòng người. Tưởng tượng vừa kết hôn lúc đó, Giang Triệt đi xã giao trở về, Lâm Nguyệt Tiên cũng là ôn nhu như vậy mà đối đãi. Khi đó hắn cảm thấy lại khổ lại mệt mỏi, cũng không coi vào đâu, chỉ cần có thể chống lên cái nhà này. Bất quá tương tự tư tưởng, theo Lâm Nguyệt Tiên sự nghiệp có thành tựu, trọng tâm chuyển đi, chiến tranh lạnh mâu thuẫn vân vân, tiêu tán vô tung vô ảnh. Không cần đến như vậy lấy lòng ta, Lâm Nguyệt Tiên trên tay xoa nhẹ động tác tiếp tục. Là yêu, không phải lấy lòng. Ta không có mang theo bất luận cái gì lợi mình mục đích đi là lão công người gối đuổi. Mà lại, giữa phu thê lẫn nhau lấy lòng cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Mẹ mới vừa nói ngươi ta ở giữa, muốn lẫn nhau chiều theo, giúp đỡ lẫn nhau. Thân mật động tác tăng thêm Lâm Nguyệt Tiên ôn nhu lời nói. Hai người nhiều ít khôi phục một điểm vợ chồng nên có dáng vẻ. Lâm Nguyệt Tiên trong lòng có việc, muốn tạm thời đem trượng phu ngoặt đến một cái thẩm viện chi tìm không thấy địa phương đi. Các loại tình cảm lại vững chắc chút trở về cũng không muộn. Nếu không rất dễ dàng bị thừa lúc vắng mà bảo. Nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy cái gì lý do thích hợp. Như thế không khí ấm áp chỉ duy trì không đến 10 phút đồng hồ. Điện thoại di động kêu lên. Không phải Giang Triệt, là Lâm Nguyệt Tiên. Hôm nay công ty có cái rất trọng yếu hội nghị cấp cao. Nàng thân là tổng giám đốc, sáng sớm buôn ba qua lại, sự tình trầm động chập trùng, hiện tại mới an định lại. Giang Triệt nghe nàng bàn công việc nội dung, hào hứng hoàn toàn không có. Từ gối đuổi bên trên đứng dậy, Lâm Nguyệt Tiên vội vàng bàn giao vài câu cúp điện thoại. Phải bận rộn liền đi mau lên, không cần ở chỗ này theo giúp ta. Đợi chút nữa ta còn muốn ngủ cái ngủ trưa, ngươi có hay không tại đều như thế. Yên tâm, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, ai cũng phân rõ nặng nhẹ. Nàng muốn nói lại thôi, đi dắt Giang Triệt tay. Ngữ khí không còn quẩn cũng é. Lão công, đêm nay ngươi về nhà ở được không? Rồi nói sau. Lâm Nguyệt Tiên hạ quyết tâm, đã trượng phu không quay về, nàng liền chuyển tới ở thẩm viện chi ngay tại sát vách, nàng không an tâm. Từ nơi này đi ngươi công ty một chút thời gian, vẫn là lập tức xuất phát cho thỏa đáng. Ừm, ta sẽ về sớm một chút. Lâm Nguyệt Tiên nhu tình mật ý địa hôn một cái trượng phu, không nỡ buông tay. Giang Triệt không có lừa nàng, là thật ở nhà ngủ bù. Hôm nay trạng thái không tốt, ngơ ngơ ngác ngác, rất nhiều công việc đã phân phó xuống dưới. Lâm Nguyệt Tiên đi ra ngoài đi vào xe của mình bên cạnh, chuẩn bị lên xe. Tầm mắt dư quang chú ý tới sát vách phòng ở ban công cái kia đạo cao gầy thân ảnh điệu điệu. Thẩm Viễn Chi cứ việc canh giữ ở Giang Triệt bên người một đêm không ngủ, lại mệt mỏi vừa mệt, nhưng chính là khó mà chìm vào giấc ngủ. Nhắm mắt lại, cái kia từng phong tin liền hiện lên ở trong đầu, chữ câu hóa thành lưỡi dao, không ngừng mà xé mở vết thương, nhắc nhở lấy nàng, bỏ qua có Giang Triệt nhân sinh. Về phần bị liên lụy ra mỹ hảo hồi ức, giống như vậy vào trên vết thương mới. Hối hận, đau đớn, không chỗ kể ra, không cách nào kể ra, chỉ có thể một thân một mình nuốt vào phần này quá đắng. Mắt thấy Lâm Nguyệt Tiên từ Giang Triệt nhà phòng ở cũ ra, đau thấu tim gan. Lâm Nguyệt Tiên cảm thấy Thẩm Viễn Chi cùng Giang Triệt là hai nhỏ vô tư thanh mai, cho dù đối mặt nàng cái này thế tử, cũng có thể làm được cung dung không đội. Trên thực tế, Thẩm Viễn Chi càng hâm mộ nàng cái này thê tử thân phận. Nhưng vì cái gì nàng liền không hiểu chân quý đâu? Dựa theo điều tra đến xem, Giang Triệt những năm này đối nàng có thể nói là yêu dốc hết toàn lực, không thể bắt bẻ. Sự nghiệp đối một cái nam nhân tới nói, chính là cuộc sống. Giang Triệt thậm chí vì nàng tự tay tống táng phong quang vô hạn tiền đồ. Chắc không được nói tình yêu đều khiến người biến ngu xuẩn. Thẩm Viễn Nguyệt nhớ tới Giang Triệt cũng vì mình phạm qua dạng này một lần vô điều kiện, người siêu việt thường tình xuân. Tâm tình càng thêm nặng nề. Khoảng cách của hai người cũng không tính xa. Lúc đầu quan hệ không tệ, các nàng giờ phút này lẫn nhau nhìn nhau, bầu không khí đều sản sinh biến hóa. Trung bình là Lâm Nguyệt Yên mở miệng trước. Đa tạ ngươi tối hôm qua đưa Giang Triệt về nhà. Thẩm Viễn Chi lạnh nhạt nói, ngươi không trách ta đi quá giới hạn liền tốt. Gió êm sóng lặng dưới mặt biển, ẩn dấu là sóng cả mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này diễn ra một trận ẩn hình tu la tràng. Nhìn như đơn giản đối thoại, kỳ thực đao quang kiếm ảnh. Lâm Nguyệt Tiên hướng Thẩm Viễn Chi nói lời cảm tạ, mặc dù trong câu chữ không có sách, nhưng nghiễm nhiên dùng chính là thê tử thân phận. Mà Thẩm Viễn Chi lấy tiếng làm lùi, hy vọng Lâm Nguyệt Tiên cái này thê tử không nên trách nàng đi quá giới hạn. Như thế nào đi quá giới hạn? Chính là làm vượt qua bản phận sự tình. Lúc đầu quan tâm, bảo vệ Giang Triệt, là ngươi cái này thê tử chuyện nên làm, nhưng Giang Triệt uống say thời điểm ngươi lại tại chỗ nào đâu? Là ngươi cái này thê tử không có thể hảo hảo thực hiện nghĩa vụ, thì nên trách không được người khác. Chương 46. Phu sướng phụ tùy chương 46. Phu sướng phụ tùy người trong cuộc hai người đều có thể lĩnh ngộ được đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Lâm Nguyệt Tiên cùng Thẩm Viễn Chi đều riêng phần mình tinh chuẩn đem tiễn bắn về phía lẫn nhau miệng vết thương. Máu me đồng địa. Thẩm Viễn Chi nói không có sai, Lâm Nguyệt Tiên chính là một vị không hoàn thành trách nhiệm thế tử. Có thể thì tính sao đâu? Vô luận các ngươi đã từng là vài chục năm thanh mai trúc mã, có vàng bình thường chiếu lấp lánh mỹ hảo hồi ức, đều là quá khứ thức. Bây giờ Giang Triệt thê tử là nàng, Lâm Nguyệt Tiên. Tối thiểu giờ này khắc này, đó là cái không cách nào phủ định sự thật. Thê tử cùng trợ phu, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, so phụ mẫu cùng con cái quan hệ chặt chẽ không kém chút nào, bởi vì cha mẹ không cách nào làm bạn con cái đi qua hoàn chỉnh nhân sinh, còn sót lại thời gian chỉ có thể hai vợ chồng dắt tay vượt qua, dựa vào nhau, bọn hắn có thể danh chính ngôn thuận sinh hoạt chung một chỗ, cùng giường chung gối, ban ngày ai cũng bận rộn sự nghiệp, ban đêm thì trở lại trong chăn lẫn nhau tố tâm sự. Những thứ này quyền lợi là Thẩm Viễn Chi không có, tại trận này thể diện giao phong bên trong giống như không có bên thắng, cũng sẽ không có tiếp tục tất yếu. Thẩm Viễn Chi cùng Lâm Nguyệt Tiên hai vị này mỗi người mỗi vẻ tuyệt sắc, tại trong im lặng kết thúc nói chuyện. Một cái lên xe, hướng phía công ty phương hướng lái đi. Một cái từ ban công quay người trở về phòng bên trong. Thẩm Viễn Chi nửa ngày bên trong, đã không biết nhìn bao nhiêu lần tấm kia ố vàng giấy viết thư, nhưng cũng chỉ có thể dạng này. Nàng bấm một cái thuộc hạ điện thoại. Sự tình chủ bị thế nào? Ngữ khí không giận mà uy, giống bị uy nghi có đủ nữ vương. Chỉ có tại Giang Triệt trước mặt, nàng mới là lúc trước cái kia Thẩm Viễn Chi. Bên ngoài, nàng chính là thương nghiệp mẫu hạ người cầm lái. Còn xa xa không chỉ một chiếc. Tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Phải nhanh. Hiểu rõ. có ít người ngày tốt lành, không lâu. Lâm Nguyệt Tiên đến công ty, đem sự vụ xử lý tốt. Sau đó thông chi cao quản họp. Đâu vào đấy. Dài răng giặc hội nghị kết thúc về sau, nàng nghĩ đến nhanh lên về nhà. Có thể nên đón Lâm Nguyệt Tiên cũng không phải là tin tức tốt gì. Nữ trợ lý báo cáo, tổng giám đốc, nô tổng lại tới. Còn mang theo hoa. Nô câu. Là Lâm Mộ Bạch cho Lâm Nguyệt Tiên gần đây cái thứ nhất dắt cầu dựng tuyến hợp tác thương. Khi đó nàng còn chưa hiểu Lâm Mộ Bạch chân thực ý đồ. Chính là muốn cho Lâm Nguyệt Tiên tiếp xúc nhiều một ít so Giang Triệt có tiền tuổi trẻ tuấn kiệt. Sáng loáng so sánh pháp. Ý đồ để nàng giác ngộ minh bạch Giang Triệt là cỡ nào bất ức. Cùng những người này so ra, không đáng giá nhắc tới. Lâm Nguyệt Tiên nghe được nữ trợ lý, lông mày cau lại. Trên tay mình nhấc lưới, hắn nói chuyện hợp tác thời điểm không thấy được sao. Đem hắn an bài đi gặp khách thất, liền nói ta còn mở hội. Được. Thuộc hạ rời đi về sau, Lâm Nguyệt Tiên lấy điện thoại di động ra, bấm trượng phu điện thoại. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn xuống phía dưới con đường dòng xe cộ cùng san sát kiến trúc. Rất nhanh đầu bên kia điện thoại liền truyền đến thanh âm quen thuộc. Thế nào? Lao công, ngươi đến một chuyến công ty của ta, có chuyện rất trọng yếu. Nữ trợ lý dựa theo Lâm Nguyệt Tiên phân phó xử lý, đem người đưa đến phòng khách, châm trả cái gì, đồng dạng không rơi xuống. Nô Khâu nhìn xác thực được xương tụng xuất khí, trong nhà cũng có tiền. Có thể ngay cả nữ trợ lý đều thầm nhà rảnh. Thế mà theo đuổi nhà mình cấp trên, đây chính là danh hoa có chủ người. Mặc dù nàng chưa thấy qua tổng giám đốc trợ phu, có thể trên tay nhẫn cưới vẫn luôn ở đây. Đây không phải tiểu nhân một cái sao? Nô Khâu ỷ có tiền, từng có rất nhiều mặc cho bạn gái. Nhưng nhìn thấy Lâm Nguyệt Tiên lúc, những cái kia bạn gái đều không đáng nhắc lên. Quan cu é như chằng, phản phất không dính khói lửa trần gian tiết tử. Đồng thời còn có người nói với hắn, Lâm Nguyệt Tiên hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng bất hòa, đang ly hôn biên giới. Nô Khâu còn cố ý tra một chút. Căn này tại đồ trang điểm ngành nghề chạm tay có thể bỏng công ty lớn, hoàn toàn độc lập với Lâm Thị tập đoàn. Nói cách khác, chỉ cần có thể thu hoạch được nữ thần ưu ái, căn này công ty lớn liền dễ như trở bàn tay. Trong lòng đánh lấy bản tính chờ a chờ. Từ đầu đến cuối không gặp nữ thần tới, mà nữ trợ lý đã lặng lẽ từng đi ra ngoài một chuyến, lại trở về. Không khác, đi đón một người. Nhà ngươi tổng giám đốc còn chưa mở xong biết. Mở xong, mời đi theo ta. Nữ trợ lý đem Nô Khâu đưa đến tầng cao nhất văn phòng. Hắn vốn cho rằng bên trong chỉ có Lâm Nguyệt Tiên một người. Sau khi đi vào, mới phát hiện còn có một cái khác nam tử. Cái này trình độ đẹp trai, hơn xa với hắn. Nô tổng, ta nhớ được chuyện hợp tác đã hoàn toàn thỏa đàm. Ngươi lần này tới, còn có cái gì vấn đề sao? Nếu như không có, lão công ta muốn tiếp ta tan tầm. Tha thứ không chiêu đãi. Nô Khâu người đều ngộp. Ai nói vợ chồng bọn họ tình cảm không tốt, xem bọn hắn kéo cánh tay. Còn có cái kia ôn nhu thần thái, cùng trước đó băng lãnh lạnh tưởng như hai người. Giang Triệt nhìn thấy Nô Khâu, rốt cục minh bạch thê tử vì cái gì để cho mình đến nàng công ty một chuyến. Tình cảm là có người tâm tư không thuần. Giữa phu thê lại thế nào tranh chấp, đóng cửa lại đều là nội bộ mâu thuẫn. Ngoại bộ địch nhân lại không đồng dạng. Thẩm Uyển Chi rất rõ ràng đạo lý này, cho nên nàng lựa chọn chờ đợi. Lâm Mộ Bạch không hiểu đạo lý này, hoặc là nói đem mình nhìn quá trọng yếu. Chịu một bạn hai. Cuối cùng còn không có đến phiên Giang Triệt mở miệng, Nô Khâu liền tự mình kiếm cớ đi. Hai vợ chồng kéo tay đi tại công ty nội bộ, dẫn tới rất nhiều ánh mắt. Các công nhân viên muốn ăn dưa, lại trở ngại Lâm Nguyệt Tiên uy nghiêm, chỉ có thể bụng trộm ăn dưa. Chính chủ rốt cuộc đã đến. Ân, rất đẹp trai, rất xứng. Lại nhìn một chút ngày bình thường vô cùng băng lãnh tổng giám đốc lại có như thế ôn nhu một mặt. Quả nhiên, yêu cùng không yêu khác nhau, to lớn như thế. Giang Triệt cảm giác chính mình cũng thành cái động vật quý hiếm. Trong bóng tối, rất nhiều ánh mắt đều tập trung với hắn, mà Lâm Nguyệt Tiên thì có không đồng dạng cảm thụ. Dưới tay mình không thiếu xinh đẹp nhân viên, nhìn thấy các nàng đều nhìn chằm chằm trượng phu không thả, đi hướng thang máy tốc độ lại nhanh chút. Nàng còn muốn lấy thường xuyên để Giang Triệt tiếp mình tan tầm, hiện tại xem ra vẫn là thôi đi. Lâm Nguyệt Tiên mất mà được lại về sau chấp niệm cực sâu. Tựa như hai ngày trước, Lâm Mộ Bạch cho nàng phát Giang Triệt ở bên ngoài trái ôm phải ấp, trái thân phải hôn dạ anh chủ. Nàng cũng không nói ly hôn loại hình, mà là thừa dịp trượng phu tắm rửa thời điểm, đem hắn dùng sức xoa sạch sẽ. Sau đó lại ý đồ ở trên người hắn lưu lại độc thuộc về mình ấn ký. Chuyên môn trong thang máy, nữ trợ lý cũng tại, bởi vì đêm nay cần một vị lái xe. Lao công, chúng ta đêm nay ở bên ngoài ăn, ta mua phòng ăn. Nơi đó bầu không khí không tệ. Tùy ngươi. Nữ trợ lý nhịn không được vụng trộm nghe. Cái này, nhà mình tổng giám đốc tràn đầy ôn luyện nhân thê cảm giác là chuyện gì xảy ra. Nàng rất muốn lập tức lấy điện thoại di động ra chia sẻ bác quái. Nhưng là vì bắt cơm, nàng nhịn được. Đi hướng phòng ăn dọc đường, nữ trợ lý lái xe. Lao công, Nô Khâu là đệ đệ ta từ đó dắt cầu dựng tuyến hợp tác thương. Ngay từ đầu ta coi là chỉ là đơn thuần tìm kiếm hợp tác. Về sau mới nhìn thấu ý đồ của hắn. Lâm Nguyệt Tiên cứ việc để trượng phu tự mình trình diện, vẫn kiên nhẫn đối chuyện ngọn nguồn giải thích một lần. Chương 47. Ánh đến bữa tối chương 47, ánh đến bữa tối bởi vì nàng không muốn để cho Giang Triệt trong lòng có một tia khúc mắc, đặc biệt là vào giờ phút như thế này. Tình cảm vợ chồng nguy cấp, còn có một vị hơn 10 năm thanh mai ở bên tùy thời mà động. Hai người gây mất duyên phận còn ẩn ẩn có lại nối tiếp dấu hiệu. Chỉ cần mình rời đi, Thẩm Uyển Chi sẽ xuất hiện tại trượng phu bên người. Khó lòng phòng bị. Giang Triệt hiểu rõ, chuyện này cùng thê tử không quan hệ. Hai đầu hành động, Lâm Mộ Bạch thật đúng là hảo thủ đoạn. Xe xếp sau rất rộng rãi, Lâm Nguyệt Tiên giúp vào trượng phu trên bờ bay. Công tác mệt nhọc đều tiêu tán. Tình yêu oanh oanh liệt liệt rất tốt, có thể nàng mất đi. Càng hiểu loại này bình bình đạm đạm đáng ngưỡng mộ. Còn có thể như thế làm bạn tại người yêu bên người, cảm thụ hắn tồn tại. Giắt tay, đối thoại. chính là một loại lớn lao hạnh phúc. Lái xe phía trước nữ trợ lý đang chờ đèn xanh đèn đỏ lúc lặng lẽ thông qua trong xe kính chiếu hậu ăn dưa, có loại lên án lao thiên xúc động. Tăng ca coi như xong, còn muốn ăn thức ăn cho chó. Nàng thật là muốn đem giờ phút này vô xuống đến, để dưới đấy nhân viên nhìn xem trong bình thường lãnh lực băng xương tổng giám đốc gặp được nhà mình lão công sau là bực nào ôn nhu như nước. Nếu như nói bình thường Lâm Nguyệt Thiên tránh xa người ngàn dặm là một tòa băng sơn, hiện tại băng sơn hòa tan, giống lấy cao quý thuần khiết tuyết liên nở rộ. Hai người muốn đi phòng ăn trang trí cùng phong cách đều lộ ra mười phần lịch sự tao nhã. Lâm Nguyệt Thiên nói là đặt trước vị trí, kỳ thật nhà này cấp cao phòng ăn cũng là nàng danh hạ tài sản. Đêm nay không đối ngoại kinh doanh. Người phục vụ đem Lâm Nguyệt Thiên cùng Giang Triệt đưa đến đã sớm bố trí tốt địa phương. Một trận lãng mạn ánh đến bữa tối đang chờ đợi nam nữ nhân vật chính đến. Ánh đến chập chờn, ấm áp mà nhu hòa tượng trưng cho tình yêu hoa hồng làm vật làm nền. Các người hầu an bài tốt hết thảy, liền lui ra. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên u tĩnh mà kiểu diễm. Tháng trước đôi, là chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm. Ngày đó ta còn tại phát sốt, hôm nay xem như đến chậm chúc mừng. Ánh đến chiếu mỹ nhân, giống như ngắm hoa trong màn sương, trong mây rõ xét nguyệt. Mông lung mà kinh diễm. Tăng thêm Lâm Nguyệt Tiên cao quý ưu nhã khí chất, có thể xưng hoàn mỹ. Giang Triệt suy nghĩ lại bay tới tân hôn năm thứ nhất. Năm đó kết hôn ngày kỷ niệm cũng là như vậy, mua thức ăn sảnh. Ánh đến bữa tối. Đường về thời điểm, còn hạ rất lớn mưa, trên dưới xe quá trình bên trong khó tránh khỏi thấm ướt y phục. Hai người đều hơi có vẻ chật vật, lại không chút nào ảnh hưởng tâm tình. Nhìn nhau cười một tiếng. Về đến nhà, cùng nhau tắm rửa, thay đổi sạch sẽ thoải mái dễ chịu áo ngủ. Cùng giường chung gối. Thê tử liền dựa vào tại trong ngực của mình, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp. Lâm Nguyệt Tiên tự mình đem rượu đỏ chậm rãi đổ vào trong suốt ly đế cao bên trong, có chút dập dờn. Hai người đều nhấp một miếng. Đẹp mắt người dùng cơm cố đều lộ ra như thế vừa vặn. Nàng dùng dao nĩa cắt gọn một khối nhỏ bò bít tết, đưa đến Giang Triệt bên miệng. Chúng ta sẽ độc thủ. Lần trước ánh đến bữa tối lao công ngươi cũng là như thế như vậy đối ta. Ta đương nhiên muốn có qua có lại. Mùi thơm hoa cỏ ngọn nến thiêu đốt, trong không khí nhiều như có như không hương khí. Vừa đúng. Giang Triệt không nghĩ tới thê tử thế mà dùng năm đó chính mình thủ đoạn bẫy hắn. Cái này có thể có hiệu quả sao? Hắn buông xuống vừa cầm lấy dao đĩa, nói ra, năm đó ta còn. Nói còn chưa dứt lời, Giang Triệt tiếng nói liền bị dừng ngừng. Ngồi tại bên cạnh hắn Lâm Nguyệt Thiên ngẩng ưu mỹ cái cổ trắng ngọc dâng nụ hôn. Giang Triệt cảm thụ trên môi truyền đến vô cùng mềm mại tinh tế tỉ mỉ cảm giác. Cùng Giang Triệt yêu đương lúc đó, Lâm Nguyệt Thiên đối hôn phương diện này ngây ngô vừa nát vụn. Mỗi lần đều là bị động tiếp nhận dẫn đạo, bây giờ lại nhân vật trao đổi, nàng chủ động đau khổ, chiếc lưỡi thơm to triền miên. Mặc dù không phải như vậy lửa nóng, nhưng thắng ở ôn nhu, rượu đỏ thuần hậu cảm giác cũng trở về đãng tại cái này môi thơm bên trong, làm cho người say mê, lưu luyến quên bể. Hồi lâu, rời môi, Lâm Nguyệt Tiên trên môi bị ánh đến chiếu ra một vòng mê người quan trạch. Lao công, là thế này phải không? Một cái ngoài ý liệu, hợp tình lý hôn đem cái này đống nhiên ánh đến bữa tối bầu không khí tô đậm đến cao trào, mập mờ cùng tiểu diễm chật ních toàn bộ phòng ăn. Ngươi vẫn là ban đầu cái kia Lâm Nguyệt Tiên sao? Giang Triệt bất đắc dĩ hỏi. Trên môi còn lưu lại mềm mại xúc giác. Vâng, vẫn luôn là. Chỉ bất quá có đôi khi, người có điều mất, mới có sở ngộ. Vừa kết hôn thời điểm, bởi vì ngươi cho cái kia bút cứu mạng tiền, ta thường xuyên sẽ đem mình bày ở một cái rất thấp vị trí, thấp đến không dám cự tuyệt ngươi bất kỳ yêu cầu. Có lẽ chính là bản thân đè nén quá lợi hại, về sau chúng ta mới có những cái kia mâu thuẫn, chiến tranh lạnh. Bây giờ trở về nhớ tới, cãi nhau cùng chiến tranh lạnh đều chẳng qua là muốn cho ngươi dỗ dành ta, chiếm cứ chút tình cảm này vị trí chủ đạo. Những năm gần đây ta thật không cùng lão công ly hôn suy nghĩ, bây giờ mới hiểu được, chân chính yêu là không có chủ thứ phân chia, hẳn là không phân khác biệt, giúp đỡ lẫn nhau. Ta không muốn lại đi tranh ai cao ai thấp, cũng minh bạch ngươi trong lòng ta mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có lão công ngươi làm bạn ở bên người, ta liền vừa lòng thỏa ý. Không khí ấm áp bên trong, Lâm Nguyệt Tiên đẹp như tiên nữ, lời nói lại là vô cùng chân thành tha thiết, tình sâu như biển. Nếu là cái khác vợ chồng dạng này lẫn nhau tố tâm sự, đã sớm cảm động quên hết tất cả. Đều nói càng là cô gái xinh đẹp, càng sẽ gặp người. Câu nói này Giang Triệt không phải nghe được, là có người ở trên người hắn thực tiễn trôi qua tới kinh nghiệm. Người trọng yếu nhất sao? Trong mắt của hắn hiện lên một tia tối nghĩa khó hiểu. Lần trước Lâm Mộ Bạch bị thê tử cưỡng chế hướng mình xin lỗi, lần này càng là thật sự quyết tâm. Cái kia tốt nhạc mẫu sẽ từ bỏ ý đồ sao? Mâu thuẫn đã đến không cách nào điều hòa tình trạng. Giang Triệt cũng không muốn điều hòa mặc cho nó bộc phát. Nhanh một tát này chính là nhóm lửa bom dây dẫn nổ ngọn lửa. Nói lại nhiều không bằng làm. Đến lúc đó đáp án tự sẽ công bố. Ngươi sẽ chọn bên nào đâu? Lâm Nguyệt Điên. Đối mặt thê tử chữ chữ chân thành tha thiết lời tâm tình, bị lừa qua một lần Giang Triệt rất khó bị cảm động. Cười một tiếng chi. Sau đó hai vợ chồng không khí coi như không tệ. Giang Triệt gặp có non nửa bình rượu đỏ đều tiến thê tử trong chén, nhắc nhở, uống ít một chút, miễn cho say. Sẽ không. Lâm Nguyệt Tiên cố ý tại khống chế trạng thái của mình. Uống ngon nhất đến hơi say rượu, như thế liền có thể buông xuống tất cả thận trọng dựa theo trong lòng ý nguyện làm việc. Thưởng thụ xong cái này, đống nhiên bố trí tỉ mỉ ánh đến bữa tối. Lâm Nguyệt Tiên đưa ra muốn tại đầu đường tản bộ. Giang Triệt không có ý kiến gì. Căn này phòng ăn khu vực vốn là rất tốt, cách đó không xa chính là cỡ lớn trung tâm thương mại, ngày mai cuối tuần, cho nên đêm nay biển người phá lệ mãnh liệt. Dù vậy, Giang Triệt cùng Lâm Nguyệt Tiên cũng là làm người khác chú ý nhất một đôi. Tựa như trong phim ảnh đi ra người yêu. Đối với người khác thị giác bên trong, nhà trai dáng người thẳng tắp, trầm ổn tự tin, tràn đầy thành thục nam nhân quyết đoán. Nhà gái thì dung nhan tuyệt mỹ, cao quý quận cũ bé. giống như trên trời minh nguyệt, mong muốn mà không kịp. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy một vị nữ tử, lại kéo một cái nam nhân cánh tay. Trong mắt sáng nhu tình như nước, giữa bọn hắn cũng không trầm mặc, tựa hồ đang bàn luận cái gì. Đường phố phồn hoa đều biến thành bọn hắn vật làm nền. Sướng không thể lại sướng đôi. Thân ở trong đó Lâm Nguyệt Tiên càng có thể cảm nhận được hạnh phúc. Hiện tại chính là dạo phố thời cơ tốt, cho nên trong đám người cũng không thiếu một đôi lại một đôi tình lữ trẻ tuổi. Có chút thoạt nhìn là sinh viên, thanh xuân khí tức đập vào mặt. Cãi nhau, hoặc đấu võ mồm, hoặc nói chút dấu ngon dấu ngọt. Nàng liền kéo trượng phu cánh tay, lặng lặng nhìn xem. Thỉnh thoảng sẽ sinh lòng cảm khái thanh xuân mỹ hảo, nhưng lại không cần hâm mộ người khác, bởi vì nàng yêu nhất người ngay tại bên người. Lâm Nguyệt Tiên không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như dùng mình tất cả tài phú, đổi thành cùng Giang Triệt qua bình bình đạm đạm sinh hoạt, tướng mạo tư thủ cả một đời. Nàng rất nguyện ý. Cùng hai vợ chồng hạnh phúc mỹ mãn so ra, Lâm gia lại là hoàn toàn tương phản một phen cảnh tượng. Gặp trượng phu tan tầm trở về sắc mặt tâm trầm, Mạc Thu Vận cẩn thận từng ly từng tí, không dám rủi ro. Lúc ăn cơm tối, Vương Vân hỏi hắn vì sao như vậy. Hắn liền đem sự tình thêm mắm thêm muối nói ra. Vương Vân nghe được nữ nhi vì ngoại nhân đánh nhi tử một mặt hai, khí cơm đều ăn không vô. Nguyệt Yên cũng thật là, dù nói thế nào đều không nên độc thủ. Chúng ta mới là người một nhà, cái kia thứ không có tiền đồ hắn tính là gì? Không được, cái này cưới nhất định phải rời. Cũng không biết cái kia thứ không có tiền đồ làm sao mê hoặc tỷ ngươi, thế mà ngay cả ngươi cũng bỏ được độc thủ. Tại dạng này xuống dưới, chẳng phải là tỷ ngươi trong tay công ty đều muốn cho hắn lừa gạt đi? Đây chính là vật của Lâm gia chúng ta. Sớm biết hắn là loại người này, lúc trước ta liền không nên gật đầu, để ngươi tỷ gả cho hắn. Lâm Mộ Bạch trong mắt vẻ tàn nhẫn không chút nào che giấu. Lúc trước Lâm gia vợ chồng bận điệu, hắn về rừng Nguyệt Tiên cái này thân tỷ quản. Nói là trưởng tỷ như mẹ không có chút nào quá đáng. Lâm Nguyệt Tiên đánh hắn, hắn cũng chỉ có thể thụ lấy. Tức giận lại rời đến Giang Triệt trên thân. Trong lòng các loại trả thù ý nghĩ hiện hiện. Nhưng bụng trộm sớm đã có một cô mạnh hơn hắn rất rất nhiều lực lượng bắt đầu hành động. Sợ là không có gì trả thù cơ hội. Lâm Nguyệt Tiên là Lâm gia tình cảm vợ chồng tốt nhất thời điểm ra đời. Nhận hết yêu thương. Đồng thời mang tới là cực độ trưởng không muốn. Tại Vương Vân trong mắt, nhúng tay hôn nhân của nữ nhi, thiên kinh địa nghĩa. Nàng đã quyết tâm, nhất định phải để nữ nhi cùng cái kia đồ bỏ đi ly hôn. Cho dù là trình diễn ỷ lão mại lao cho xiếc, cũng không quan trọng. Chẳng lẽ tại nữ nhi trong lòng mình vẫn còn so sánh không lên cái kia đồ bỏ đi? Không có khả năng. Giang Triệt cùng Lâm Nguyệt Tiên hai vợ chồng tùy ý đi đi. Cảm thụ đầu đường không khí náo nhiệt về sau liền lên đường về nhà. Là bọn hắn phòng cưới, mà không phải Giang Triệt phụ mẫu phòng ở cũ bên kia. Giang Triệt tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, không có phát hiện thê tử thân ảnh. Nhìn xem cái này quen thuộc phòng cưới, hắn mới hậu chi hậu giác lên một điểm nhỏ làm. Mình cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa bị ngoặt trở về. Một chiêu này là hắn trước kia hai người chiến tranh lạnh thời điểm thường xuyên dùng, không nghĩ tới có một ngày sẽ bị thê tử dùng đến trên người mình. Giang Triệt hôm nay bổ cảm giác, tạm thời không có gì bối rối. Mở ra điện thoại, Dương Sâm phát tới một đoạn video, cũng liền mười mấy giây. Là tiểu chất nữ mãi thanh mãi khí điệu nói, "Giang thúc thúc, ngươi chừng nào thì đến xem ta a?" Tiểu nữ Hải vốn cho rằng có phiêu nhượng gì gì tiện thể nhắn, ngày thứ hai tỉnh ngủ liền có thể nhìn thấy Giang thúc thúc. Kết quả rõ ràng, túi một ngày khuôn mặt nhỏ. Giang Triệt nhớ lại Thẩm Viễn Chi trước khi đi có cùng mình nói qua chuyện này. Vừa vặn ngày mai là cuối tuần. Tại Giang Triệt phát tin tức thời điểm, Lâm Nguyệt Tiên đi vào phòng ngủ. Đêm nay nàng phá lệ đẹp, tóc xanh co lại, không mất cao quý. Tuyệt mỹ trên dung nhan có lẽ là uống rượu đỏ nguyên nhân, nổi lên một chút son phấn sắc. Nguyên bản quặng quẽ nàng nhiều hơn một phần nữ nhân vũ mị. Như thiên nga duyên dáng tuyết cái cổ bại lộ tại không khí, là im ắng dụ hoặc. Váy ngủ kiểu dáng bảo thủ cũng rất ưu nhã, mơ hồ trong đó phát họa ra dáng người hoàn mỹ, thon dài thướt tha. Chương 48. Trước bao táp cuộc sống yên lặng chương 48, trước bao táp cuộc sống yên lặng bằng sơn hóa thành xuân thủy. Lâm Nguyệt Tiên chính vào nữ nhân xinh đẹp nhất niên kỷ. Rút đi ngây ngô, càng nhiều hơn chính là thành thục tài trí. Vận bị mười phần. Cũng chỉ có đối mặt Giang Triệt thời điểm, nàng mới có thể thể hiện ra mình ôn nhu một mặt. Lao công. Một trận lạnh hương đánh tới, quanh quẩn tại Giang Triệt trong núi. Mùi thơm nhàn nhạt để cho người ta mê muội. Lâm Nguyệt Tiên dựa sát vào nhau tiến trượng phu trong ngực, nữ tổng giám đốc giá đỡ không còn sót lại chút gì. Liền ngay cả ngày xưa cái kia phần băng lãnh cũng biến mất hầu như không còn. Nhã nhặn tuyệt lệ. Váy ngủ bằng lụa quá mỏng, Giang Triệt đều cách quần áo đều có thể cảm nhận được thê tử thon dài thân thể mềm mại hương mềm như ngọc. Từ cơm nước xong xuôi dạo bước đầu đường bắt đầu, hắn liền có chút hoài nghi Lâm Nguyệt Tiên uống rượu quá lượng, quá dính người. Có thể là tân hôn quá xa, mâu thuẫn quá gần. Giang Triệt đã có chút quên, tình yêu cùng nhiệt thời kỳ cùng sau khi kết hôn cái kia mấy năm, thê tử đều là như thế. Đối với người khác mà nói, Lâm Nguyệt Tiên chính là tránh xa người ngàn dặm băng sơn mỹ nhân. Đối với hắn cái này trượng phu mà nói, Lâm Nguyệt Tiên tựa như một đóa mỹ lệ sơn chi hoa. Băng lãnh rút đi, chỉ còn nghi nhân. Khoảng cách của hai người rất gần, dù vậy Giang Triệt cũng tìm không ra nàng trên dung nhan một tơ một hào tí vết. Trong ngực người giống như nguyệt, cao quý cùng thánh khiết cùng tồn tại. Lâm Nguyệt Tiên gặp trượng phu không có ứng nàng, lại kêu một tiếng, "Lão công." Thanh âm huyền chuyển linh hoạt kỳ ảo, tựa như trắng loan lông vũ, nhẹ nhàng xẹt qua đáy lòng. "Người say, vừa rồi đều nói đừng uống nhiều như vậy rượu đỏ." Giang Triệt gặp nàng trên mặt hiện ti ti hường hạ. Lâm Nguyệt Tiên cũng không dám khẳng định mình giờ phút này say không có say, có lẽ là vừa vặn hơi say rượu. Nàng tiến đến trượng phu bên thai nhẹ nói, "Không có say." Như thế thân mật động tác, gây nên tê tê dại dại cảm giác. Những thứ này tiểu chiêu số đều là Giang Triệt trước đó dùng để trêu chọc thế tử. kết quả tất cả đều bị học được. Giang Triệt đối đầu thê tử con mắt, đôi mắt sáng hàn quang, hình như có vạn bản nhu tình. Một đôi thon thon tay ngọc bưng lấy khuôn mặt của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, mang đến tâm hồn ôn đoán. "Lão công, chúng ta bây giờ vẫn là vợ chồng đúng không?" Lời này vừa nói ra, Giang Triệt cảm thấy nàng say không hợp thói thường. Không ly hôn chính là nàng, hỏi hiện tại có phải hay không vợ chồng cũng là nàng. Kỳ thật nàng đợi lấy người nào đó hướng trong hố nhảy, coi như lập tức ký thư thỏa thuận ly hôn, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể giải phép chia luật bên trên quan hệ vợ chồng. Uống say liền đi ngủ sớm một chút đi. Hơi say rượu Lâm Nguyệt Yên không chịu như vậy coi như thôi. Đã ngươi là trượng phu ta, ta là thê tử ngươi. Tối hôm qua cãi nhau cũng là tiên. Cái kia lão công ngươi liền không thể giống tối hôm qua như thế cự tuyệt ta làm một cái bảo thủ nữ nhân chịu vì ngươi buông xuống thật trọng, nàng không hề nghi ngờ là yêu ngươi. Giang Triệt muốn phản bác. Tối hôm qua không phải nàng trước lạnh băng băng vùng sát mặt. Sau đó vô thanh vô tức nói là tiến phòng tắm cho mình trả lưng, kỳ thực sữa tắm cũng không biết dùng bao nhiêu. Về sau mới biết được, nàng cho là mình ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, muốn tẩy đi những nữ nhân khác dấu vết lưu lại. Làm sao đến nàng nơi này, mình liền biến thành một cái đàn ông phụ lòng. Không đợi hắn lên tiếng, thê tử liền dâng lên một cái ôn nhuận như nước hôn. Lâm Nguyệt Tiên kìm lòng không đặng ôm lấy trượng phu cổ, toàn thân tâm đều vùi đầu vào hôn bên trong. Đơn bạc váy ngủ cách trở không ở dần dần lửa nóng nhiệt độ cơ thể. Cái này kéo dài hôn kết thúc về sau, Lâm Nguyệt Tiên có vẻ hơi thở hổn hển, đường cong hoàn mỹ hơi chập trùng. Giang Triệt hô hấp cũng nồng đậm không ít. "Lão công, ta yêu ngươi, rất yêu rất yêu." Lâm Nguyệt Tiên tố thủ tại trượng phu rộng lớn trên lồng ngực lưu luyến, băng sơn hóa thành xuân thủy, ngón tay mềm. Giang Triệt chỉ cảm thấy đêm nay thê tử so đêm tân hôn còn muốn chủ động. Ôn nhu từng ly từng tí, đem hắn bao phủ. Hôm sau sáng sớm, Giang Triệt một đêm không động, chậm rãi tỉnh lại. Phát hiện người bên gối sớm đã rời giường. Hắn ngồi dậy, nhìn thấy tràn đầy nếp vốn ga giường. Thật sự là một mảnh hỗn độn. Cái giường này đơn nhất định phải đổi. Hắn mặc xong quần áo, vừa định động thủ thu thập. Lâm Nguyệt Tiên lại về tới trong phòng ngủ. "Những thứ này ta đến chỉnh lý, bữa sáng đã làm tốt. Lao công, người đi trước rửa mặt." Nàng hôm nay trói lọi, khí chất tuyệt hảo, là từ bên trong ra ngoài đẹp. Ân ái vợ chồng cùng không ân ái vợ chồng, thật sự có khác biệt rất lớn. Thì như Dương Sâm cùng Ninh Nguyên bọn hắn. Ninh Nguyên mặc dù không kịp Lâm Nguyệt Tiên mỹ lệ, có thể nhà nàng đỉnh mỹ mãn, sinh hoạt hạnh phúc, cả người bày ra trạng thái cũng không giống nhau. "Mau đi đi." Lâm Nguyệt Tiên ôn nhu thúc giục nói, tiếp nhận Giang Triệt trong tay ga giường, chăm chú sửa sang lại xốp xếp giường. Tóc xanh kéo lên nàng, nhất cử nhất động ở giữa nhân thê cảm giác tràn đầy. Hai vợ chồng riêng phần mình làm xong về sau, ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Nắng tuyết canh hạ sen nóng hôi hổi. Này tấm tràng cảnh cũng không so ánh đến bữa tối kém bao nhiêu. Bình bình đạm đạm mới là thật. "Lão công, hôm nay cuối tuần ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Lâm Nguyệt Tiên hỏi. Nàng hỏi trượng phu có chuyện gì hay không, kỳ thực là muốn đi hẹn hò. Hai người trong nhà dính một ngày cũng có thể. Chỉ cần Giang Triệt tại bên người nàng, liền tốt. Giang Triệt uống một ngụm nấm tuyết canh hạt sen. Sau đó nói, phải đi ra ngoài một bận, có người chờ lấy ta đi xem nàng. "Là ai?" Lâm Nguyệt Tiên bưng bắt tay không tự giác có chút dùng sức. "Còn nhớ rõ Ninh Nguyên cùng Dương Sâm sao?" "Ừm." Ninh Nguyên cùng Dương Sâm chính là Giang Triệt cao trung đồng học, cùng Lâm Nguyệt Tiên không phải một vòng. Lâm Nguyệt Tiên cùng nàng bởi vì Giang Triệt quan hệ tiếp xúc qua mấy lần, tính được là bằng hữu. Nhưng về sau sự nghiệp có khởi sắc, tổng giám đốc Lâm trở nên bận rộn. Ninh Nguyên cũng mang thai ở nhà dưỡng thai, hai người liền cắt đứt liên lạc. Tiểu chất nữ Dương Y Lý theo, trước đây tháng thời điểm Giang Triệt cùng Lâm Nguyệt Tiên ngay tại chiến tranh lạnh. Giang Triệt mình tham gia. Tiểu chất nữ tối hôm qua cho ta phát video, vô cùng đáng thương, để cho ta đi xem nàng. "Tiểu hài tử, thích lễ vật, ta cùng ngươi đi. Buổi sáng thăm viếng xong đứa bé kia, buổi chiều chúng ta cùng đi đi." "Được thôi." Giang Triệt phát hiện thê tử càng ngày càng dính người, có chút một tấc cũng không rời ý vị. Lâm Nguyệt Tiên một là thật nghĩ buổi tiếp trợ phu, hai là mỗi lần mình không tại trượng phu bên người, Thẩm Uyển Chi tổng hội xuất hiện. Nàng không dám đánh cược cái kia vài chục năm thanh mai trúc mã tình phải chăng đã sớm tiêu đốt hầu như không còn. Vẫn là thật dày cho tàn phía dưới, vui lấp lấy nóng bỏng hòa trùng. Chỉ đợi một trận gió, gặp nhau hai người liền sẽ một lần nữa dấy lên tình yêu hòa diễm. An điểm tâm xong, hai vợ chồng lái xe đi thăm bạn. Là Lâm Nguyệt Tiên xe, Giang Triệt xe còn tại nàng công ty bãi đỗ xe không có lái về. Trong xe âm nhạc chậm rãi xoay quanh. Các loại đèn xanh đèn đỏ lúc, một bài quen thuộc tình ca vang lên. Lúc trước hai người tình yêu cùng nhiệt, bài hát này lựa lượt phố lớn ngõ nhỏ. Lâm Nguyệt Tiên trong mắt sáng có mấy phần hồi ức. Trong đầu hiện ra rét lạnh mùa đông, hai người tay nắm tay từ rạp chiếu phim ra trong ngáy mắt. Còn có rất nhiều. Mình bởi vì mẫu thân bệnh nặng không có tiền trị liệu, ba ngày đi tìm lượt thân thích chủ tiền, bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Đêm khuya tại bất lực địa trượng phu trong ngực yên lặng rơi lệ chẳng cảnh. Ngọt bùi tay đắng. Bài hát này bên trong cất giấu một khoảng thời gian. Giang Triệt cũng bị xúc động. Trong xe, hai người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Tùy ý tiếng ca chập trùng mặc cho những năm tháng ấy trong tim chảy xuôi. Chương 49. Trước bao tác cuộc sống yên lặng 2 chương 49, trước bao tác cuộc sống yên lặng 2 Dương Sâm cùng Linh Nguyên biết Giang Triệt sẽ đến. Nhưng ngày hôm qua trong tin tức cũng không nói vị này tổng giám đốc Lâm cũng tới. Không có cách, từ khi nữ nhi để nàng Thẩm Di nhắn cho nàng Giang thúc thúc, liền cả ngày trông mong a trông mong. Còn hỏi Linh Nguyên, phiêu nhưỡng gì có phải hay không quên cùng Giang thúc thúc nói. Linh Nguyên không biết nên khóc hay cười, nữ nhi còn nhỏ, làm sao hiểu trên thế giới này có rất nhiều chuyện phức tạp. Đã từng ngươi Thẩm Di quả thật có thể mời được đến ngươi Giang thúc thúc. Hiện tại ai lại giải nhóm lẫn nhau ở giữa là một loại gì quan hệ đâu? Là cố nhân, là người xa lạ. Dương Sâm chỉ có thể tự mình phát tin tức qua đi. Linh Nguyên không để ý đến một việc, chính nàng cùng nữ nhi giới thiệu Thẩm Uyển Chi thời điểm, tiểu nữ hài truy vấn, cái gì là thanh mai trúc mã? Linh Nguyên cũng không có cái gì trúc mã, chỉ có thể đại khái giải thích, chính là đối lẫn nhau đều rất chân quý người. Xấu chính là ở chỗ Dương Sâm đối nữ nhi nói qua, ngươi cùng mụ mụ đều là ta cực kỳ chân quý bà bối. Tiểu nữ hài ngay tại tâm chấp nhận, phiêu nhưỡng Di Di cùng Giang thúc thúc quan hệ, chính là ba cùng mụ mụ loại quan hệ đó. Kết quả là, Giang Triệt vừa đến, tiểu nữ hài cao hứng bừng bừng chạy tới, há miệng chính là, Giang thúc thúc, Di Di làm sao không có cùng ngươi cùng đi a? Linh Nguyên cùng Dương Sâm trong lòng còi báo động đại tác, chỉ hy vọng cái này tiểu tổ tông đừng nói cái gì, người ta chính chủ còn ở nơi này đâu. Ừm, chính là vị kia siêu cấp phiêu nhưỡng Di Di a. Giang Triệt nghĩ đến trước đó vài ngày Thẩm Viễn Chi tới qua, tiểu chất nữ phải nói chính là nàng. Đồng luôn vô kỵ, mặc dù không thể chỉ mặt gọi tên, Lâm Nguyệt Tiên có dự cảm là Thẩm Viễn Chi. Tối hôm qua thật vất vả bước lên lo lắng, bị tiểu nữ hài cái này thật đơn giản hai câu nói câu lên. Chẳng lẽ nàng cùng trượng phu ở giữa liên lụy thật như thế thâm căn cố đế? Cho dù Thẩm Viễn Chi không có xuất hiện, cũng khắp nơi là dấu vết của nàng. Thanh mai trúc mã, nếu như là mình từ nhỏ đã có thể hầu ở trượng phu bên người, tốt bao nhiêu. Giang Triệt đổi chủ đề, lần này thúc thúc ta không có mang cho ngươi lễ vật, bất quá ngươi Lâm A Di mang cho ngươi. Làm Giang Triệt hướng nàng giới thiệu thê từ lúc, tiểu nữ hài đầu mơ mơ màng màng, vị này Di Di cũng tốt phiêu nhưỡng, bất quá mình vẫn là càng ưa thích trước mặt vị kia Di Di. Vào trước là chủ là đáng sợ cỡ nào, cái này cũng khía cạnh nói rõ, tại đúng thời gian gặp được đúng người trọng yếu bậc nào, sớm một chút muộn một chút đều không được. Lâm Nguyệt Thiên ôn nhu địa hỏi nàng danh tự. Tiểu nữ hài nhút nhát nói ra, Dương Y đi theo. Sau đó Lâm Nguyệt Thiên đem cái kia mấy quyển tinh mỹ lập thể truyện cổ tích sách đưa cho nàng. Tiểu nữ hài lại nhút nhát nói một câu, tạ ơn. Kỳ thật lễ vật vẫn là Giang Triệt chọn cùng mua, chỉ bất quá để thê tử đưa. Linh Nguyên bưng trà chiêu đãi, đồng thời trong lòng kinh ngạc, Thẩm Viễn Chi tới thời điểm mình liền cùng nữ nhi giới thiệu vài câu, liền ôm ôm. Làm sao nàng Giang thúc thúc tự mình mang Lâm Nguyệt Thiên đến, lại tặng quà? Vẫn là sợ người lạ đâu? Không nên a, Giang Triệt chọn lễ vật trình độ thật không có mà nói. Lập thể chuyện cổ tích sách khẽ đảo mở, nhân vật ở bên trong giấy điêu sinh động như thật, từ mặt phẳng đứng lên, hắn còn sung làm tiếng người phát ra. Tiểu nữ hài bị dỗ đến sửng sốt một chút, hết sức chăm chú đắm chìm đến trong chuyện xưa. Lâm Nguyệt Tiên nhìn thấy tình cảnh này, mới hiểu được trượng phu là hy vọng dường nào có một cái con của mình. Nàng thậm chí toát ra hoang đường ý nghĩ, hải tử có thể hay không tự trách mình không để cho hắn sớm một chút đi vào trên thế giới này, để vốn nên thuộc về hắn tình thương của cha bạch bạch bị nhà khác hải tử hưởng thụ lâu như vậy. Có chút huynh đệ tỷ muội huyết mạch đồng nguyên đều muốn tranh thủ tình cảm, chúng chi không có quan hệ máu mủ người đâu. Giang Triệt cùng Lâm Nguyệt Tiên lúc đầu dự định cơm trưa trước đó đi, ai ngờ tiểu chất nữ nước mắt đầm địa, ai chịu nổi đâu. Bọn hắn đành phải lưu lại ăn cơm, sau đó thừa dịp nàng ngủ trưa rời đi. Hôm nay thời tiết rất tốt, trời trong gió nhẹ, buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân thể người chưa phát giác không nhiệt, ấm áp vừa đúng. Từ Ninh Nguyên nhà sau khi ra ngoài, Lâm Nguyệt Tiên đề nghị muốn đi dạo phố, hai người liền tới đến phồn hoa trung tâm thương mại. Ngay nghỉ trên đường phố dòng người nhốn nháo rộn ràng, chen chúc vừa nóng náo. Lâm Nguyệt Tiên dắt trượng phu tay, lao công, chúng ta tìm thời gian đi du lịch đi, đi xem một chút Nam đảo phong quang, Giang Nam cổ trấn cầu nhỏ nước chảy, Xuân Thành mỹ lệ tú mỹ. Nàng vốn định lập tức lên đường, nhưng cuối tuần chính là mẫu thân thọ thần sinh nhật, dù nói thế nào cũng muốn về nhà một chuyến. Đi du lịch, ngươi như thế lớn công ty đi được mở sao? Đi mở chờ đến độ cao nhất định liền không cần lại mọi chuyện hỏi đến, trọng yếu là như thế nào nhìn người, dùng người. Chờ một chút đi, Giang Triệt nhìn xem nàng nói. Được. Lâm Nguyệt Tiên coi là trượng phu là trên tay sự tình không có an bài thỏa đáng, cần một chút thời gian. Trên thực tế nàng hoàn toàn không có lĩnh ngộ được Giang Triệt ý tứ, có một số việc nói là lần sau, ai còn nói thanh lần sau chỉ là lúc nào đâu. Nếu như Lâm Nguyệt Tiên tối hôm qua đặt trước hai người vé máy bay, 4 giờ liền có thể đến Xuân Thành, cuối tuần du một vòng trở lại dư xài, nàng lại chờ mong tương lai, từ bỏ hiện tại. Hiện tại cũng bắt không được người, lại thế nào bắt tương lai đâu. Lâm Nguyệt Tiên kéo Giang Triệt cánh tay đi vào một nhà nam sĩ tiệm bán quần áo, nàng cự tuyệt nhân viên cửa hàng trợ giúp, cùng trượng phu từ từ xem, chậm rãi chọn, cùng người yêu cùng một chỗ, vượt qua mỗi phút mỗi giây đều là như thế hạnh phúc. Nhan nhã buổi chiều, không cần keo kiệt thời gian. Lần trước nàng đã giúp Giang Triệt tuyển mấy bộ trang phục chính thức, lần này tới mua là quần áo thoải mái. Giang Triệt đem lựa chọn quyền lợi giao cho thế tử. Người đẹp, chọn quần áo ánh mắt cũng không kém bao nhiêu. Lao công, thử một chút bộ này. Giang Triệt thô sơ giản lược xem kỹ một phen, rất hợp tâm ý của mình. Liên cầm quần áo đi phòng thay đồ. Lâm Nguyệt Tiên đang chờ đợi thời khắc, nhận được một cái ngoại ý muốn điện báo. Nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý phụ mẫu gặp qua hỏi mình động thủ sự tình, thậm chí là trách cứ. Kết quả phụ mẫu điện thoại không đợi đến, ngược lại chờ được đệ đệ điện thoại. Tỷ, cuối tuần thứ ba là mẹ nó thọ thần sinh nhật, nhớ kỹ về nhà. Lâm Mộ Bạch thanh âm nghe không ra cái gì dị thường, phản phất hôm qua chịu cái tát người không phải hắn. Lâm Nguyệt Tiên coi là đây là đệ đệ tỉnh lại qua đi đưa tới bậc thang, ngựa khí cũng không giống ở văn phòng lúc như vậy băng lãnh. Ừm, ta nhớ kỹ đâu. Vậy trước tiên dạng này. Lâm Mộ Bạch dập máy cho chuyện, điện thoại ném qua một bên. Bạch Nhãn Lang nếu có thể tùy tiện nhận lầm, vậy thì không phải là Bạch Nhãn Lang. Lâm Nguyệt Tiên không thấy được sắc mặt hắn âm trầm bộ dáng, coi là hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Trên thực tế Lâm Mộ Bạch lên cơn giận dữ, đang chờ một cái cơ hội hung hăng trả thù Giang Triệt. nhanh ngươi lập tức liền muốn cùng tỷ ta ly hôn, đến lúc đó ta xem ai che chở ngươi. Một trận điện thoại đánh gây hắn huyết tưởng. Uy, càng nghe Lâm Mộ Bạch lông mày vận thành một đoàn. Có Cố Đông gặp khốn cảnh, muốn chuyển nhượng cổ phần trong tay, hỏi thăm hắn có hay không mua sắm mục đích. Nếu như không có liền tìm người khác. Vấn đề là cổ phần này còn không tính nhỏ, mua lại cần một số tiền lớn. Thân gia cùng có thể cầm ra tài chính, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thật muốn mua xuống những thứ này cổ phần, Lâm Mộ Bạch đoán chừng phải móc sạch vô liếng. Để ta suy nghĩ cân nhắc. Lâm tổng, ta nhu cầu cấp bách quay vòng vốn, xin mau sớm trả lời. Đối diện tụi hồ thật gặp nan đề. Chương 50. Cho hay bắt đầu chương 50, cho hay bắt đầu đột nhiên xuất hiện điện thoại làm rối loạn Lâm Mộ Bạch ở trong lòng đốt lửa giận. Công ty phát triển đến bây giờ, một vòng lại một vòng đầu tư bỏ vốn để pha loãng trong tay hắn cổ phần. Cũng suy yếu quyền nói chuyện. Bây giờ có người muốn chuyển nhượng cổ phần, hắn người sáng lập này nói không tâm động là không thể nào. Lâm Mộ Bạch trầm tư hồi lâu, ở giữa liền ngay cả thê tử Mạc Thu Vận muốn cùng hắn nói chuyện đều không để ý đi qua đi lại. Cuối cùng quyết định, chỉ bất quá nương tựa theo trong tay tài chính, khó mà ăn những thứ này cổ phần. Bán thành tiền cố hữu tài sản cũng không kịp, chỉ có thể đi dựa vào quan hệ nhân mạch chủ tiền. Lâm Nguyệt Tiên cúp máy trò chuyện, mỹ điểm nổi lên hiện ra một tia ưu sầu. Nàng đương nhiên nhớ kỹ mẫu thân sinh nhật là lúc nào, không cần nhắc nhở. Nhưng chân chính vấn đề căn bản không ở nơi này. Không dung nàng suy nghĩ nhiều, Giang Triệt đã từ phòng thay đồ ra. Quần áo tốt, người cũng xuất khí. Lâm Nguyệt Tiên phảng phất về tới lần thứ nhất gặp Giang Triệt thời điểm. Mặc quần áo thoải mái hắn cùng mặc trang phục chính thức lúc trầm ổn thành thục khác biệt, có phong độ lại tiêu sái, còn nhiều thêm mấy phần tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Liền ngay cả đứng ở một bên nữ nhân viên cửa hàng cũng không nhịn được đi thưởng thức. Phải biết, các nàng mỗi ngày tại loại này phồn hoa trung tâm thương mại đi làm, soái ca mỹ nữ đều gặp nhiều. Bình thường nhan trị căn bản dẫn không dậy nổi chú ý để mắt. Để cho ta nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm. Lâm Nguyệt Tiên ôn nhu điệu giúp trượng phu chỉnh lý cổ áo. Cho ở đây nhân viên cửa hàng cũng tốt, khách hàng cũng được, tất cả đều hung hăng phát một đợt thức ăn cho chó. Cao như thế nhan trị thức ăn cho chó, bắt đầu ăn coi như không tệ. Về sau ngươi bể bộn nhiều việc công việc, mỗi ngày chỉ mặc trang phục chính thức thành thục rất nhiều, lại không giống như vậy tiêu sái lại tinh thần phấn chấn thật sao? Giang Triệt tại phòng thay đồ trong gương nhìn thấy mình, cũng nhớ tới đại học lúc, tùy ý mặc dự. Ừ, ta giúp ngươi nhiều tuyển mấy bộ. So sánh cái kia mặc trang phục chính thức, cả ngày cao mày, hao tâm tổn trí công tác ngươi. Ta càng ưa thích vô ưu vô lự, tự do tự tại ngươi. Lời đến quẹ miệng, Lâm Nguyệt Tiên để trượng phu về sau không cần bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy tại sự nghiệp bên trên. Nàng có tiền có thể nghĩ lại, trượng phu không có khả năng thả tay xuống bên trong sự nghiệp. Mỗi người đều có không đồng dạng cách sống. Ngươi cảm thấy đây là phiền não của hắn, thật tình không biết hắn thích thú. Mình chỉ cần làm tốt thê tử việc, trông nom việc nhà đỉnh kinh doanh thành lẫn nhau càng tránh gió. Trượng phu ở bên ngoài mệt mỏi, khổ. Luôn có một phần ôn nhuận đang chờ hắn. Cái này không phải liền là nhà ý nghĩa chỗ sao? Sau đó thời gian bên trong, Lâm Nguyệt Tiên chi kỷ điệu giúp Giang Triệt chọn quần áo. Đang chọn quá trình bên trong, sẽ còn hỏi thăm hắn có thích hay không loại này tiểu dáng. Mà Giang Triệt một mực gật đầu, bởi vì người đẹp, thẩm mỹ liền bình thường sẽ không kém đến đi đâu. Cuối tuần, trong tiệm cũng có rất nhiều khách hàng. Hai người chuyển động cùng nhau rơi xuống người bên ngoài trong mắt khiến cho hâm mộ. Rõ ràng bọn hắn cũng không có hôn hôn, ôm một cái. Nhưng Lâm Nguyệt Tiên cùng Giang Triệt ở giữa loại kia không khí ấm áp so ôm ôm hôn hôn còn muốn có thể nổi bật hạnh phúc. Đặc biệt là nhìn thấy vị kia quản cu ẻ như trang người thế mà tự mình trả tiền. Bọn hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Thế giới so le đơn giản so ngọn núi cao nhất còn có sâu nhất ránh biển khoảng cách còn mưa lớn. Trên thực tế người bên ngoài chỉ nhìn thấy Lâm Nguyệt Tiên yêu Giang Triệt bộ dáng, cũng không nhìn thấy Giang Triệt đã từng là như thế nào đi ái Lâm Nguyệt Tiên. Trên thế giới nơi nào sẽ có hay không duyên vô cớ yêu đâu. Đi tại phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ. Lâm Nguyệt Tiên vừa định nói mẫu thân sinh nhật sự tình, điện thoại lại vượt lên trước một bước. Điện báo người chính là trước đây không lâu mới thông qua nói đệ đệ. Uy, còn có chuyện gì sao? Giang Triệt cũng không tận lực đi nghe thê tử điện thoại, mang nàng tới ghế dài bên cạnh ngồi xuống. Cuối tuần đường dành riêng cho người đi bộ thật sự là quá nhiều người, rất náo nhiệt, thả chậm bước chân liền sẽ trở thành người khác chướng ngại. Vì sao muốn nhiều như vậy tài chính? Đầu bên kia điện thoại giải thích thật lâu. Thì, ngươi lần này phải giúp ta. Giang Triệt ánh mắt xuyên thấu qua đám người khe hở nhìn thấy đối diện cửa hàng trong tủ cửa có một bộ huyền ước váy dài trắng, tựa như chân trời đám mây. Theo người đến người đi, nó lộ ra như ẩn như hiện, tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Nó phảng phất tại lặng lặng chờ đợi ai đưa nó mang đi. Thế nhưng là đầu này tựa như tác phẩm nghệ thuật váy dài đẹp quá mức thuần túy. Đối chủ nhân yêu cầu thực sự quá cao. Tại thuần túy mỹ trung bất kỳ cái gì một tia không cân đối đều là dễ thấy. Chen trúc biển người Triệt để đã cách trở Giang Triệt ánh mắt. Nó thật giống như thật biến thành chân trời đám mây, bị gió thổi đi. Lâm Nguyệt Tiên kết thúc trò chuyện, an bài tốt tương quan công việc. Gặp trượng phu có chút nhìn về phía trước xuất thần, không khỏi có chút ấy náy, để hắn các loại có chút lâu. Lâm Nguyệt Tiên chủ động nắm Giang Triệt tay, "Lão công, ta nhớ được cuối phố có ở giữa rất tốt tiệm hoa. Chúng ta đi xem một chút, thuận tiện mua mấy chi đế cắm hoa ở phòng khách trong bình hoa đi thôi." Hậu chi hậu giác Giang Triệt bị rộn rộn ràng ràng biển người lôi cuốn lấy đi lên phía trước, lại quay đầu, đã không nhìn thấy cái kia tủ kính. Đi vào cuối phố trong tiệm hoa, Lâm Nguyệt Tiên tuyển mấy chi khiết bạch vô hà sơn chi hoa, giao cho nhân viên cửa hàng đóng gói. Bó hoa này là Giang Triệt giao tiền. Đối Lâm Nguyệt Tiên tới nói, chính là trượng phu đưa. Kết quả là xế chiều hôm nay có không ít du khách thấy được khó mà quên hình tượng. Một vị cao quý quận cu e nữ tử, bưng lấy một chùm rất xứng đôi nàng khí chất sơn chi hoa. Cái này nụ cười hạnh phúc, kinh diễm tuyệt luân. màn đêm buông xuống. Hai người tắm rửa qua đi liền ngồi ở phòng khách trên ghế salon cùng một chỗ xem phim. Lâm Nguyệt Tiên giúp vào trượng phu trên bờ vai, muốn nói lại thôi. Có một số việc kéo hôm nay, kéo bất quá ngày mai. Cuối cùng cần giải quyết. Qua mấy ngày chính là mẫu thân thọ thần sinh nhật. Hai nhà người cùng ở tại một tòa thành thị. Bà chúc thọ, nàng sẽ cùng Giang Triệt về nhà. Trái lại cũng thế, trải qua nhiều năm như vậy. Nhưng là năm nay không nói mình cùng trượng phu tình cảm đi tới bên bờ vực, người nhà bên kia cũng đối trượng phu có rất nhiều ý kiến. Kết quả là, cái này qua quyết bình bình sự tình liền trở nên tiến thối lưỡng nan. Có việc liền nói. Giang Triệt ánh mắt mặc dù ở trên màn ảnh, nhưng người bên cạnh cảm xúc hắn vẫn có thể bắt được. Lao công, hết thứ ba chính là ta mẫu thân thọ thần sinh nhật. Hắn nhàn nhạt trả lời một câu, ta biết. Ngắn ngủi ba chữ, lập lờ nước đôi. Cũng không có trực tiếp làm ra tỏ thái độ. Là giống những năm qua như vậy, hai vợ chồng cùng một chỗ trở về ăn bữa cơm chúc mừng chúc mừng. Vẫn là nói trượng phu cũng không muốn trở về. Ngày đó ngươi có thể dành thời gian theo giúp ta về nhà một chuyến sao? Lâm Nguyệt Tiên nhẹ giọng hỏi. Giang Triệt ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thế tử, trong đó có Lâm Nguyệt Tiên xem không hiểu ý vị. Nàng là thật không hiểu, vẫn là không muốn hiểu. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Chuyện gần nhất một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Lâm Mạc Bạch không cam lòng không muốn xin lỗi, đưa tới sắc đẹp cái bẫy, hãm hại giá họa. Như kế bị đâm thủng, thế tử vì thế còn đánh hắn một bạt tai. Người Lâm gia đoán chừng đã sớm đem sổ sách toàn tính tới trên người mình. Thấy thế nào Giang Triệt cùng Lâm gia đều lâm vào một loại không có quay về chỗ chống quan hệ thù địch. Lâm Nguyệt Tiên thế mà còn muốn lấy từ đó điều hòa, để Giang Triệt theo nàng về nhà chúc thọ, tuyệt đối sẽ không có sự tình tốt phát sinh. A thú vị, cũng không phải không thể đi, chỉ bất quá lần này đi, Giang Triệt sẽ lấy ân nhân cứu mạng thân phận đến nhà, mà không phải cái gì con rể. Dù sao nên ra khí muốn ra, chỉ vào Bạch Nhãn Lang cái mũi mắng cũng không tệ. Đi. Nói ra cái chữ này trong nháy mắt, Giang Triệt trong lòng liền chuẩn bị kỹ càng. Lâm Nguyệt Tiên lại thở dài một hơi. Thật tình không biết nàng lập tức liền muốn lâm vào lựa chọn lưỡng nan bên trong. Giang Triệt vô tâm lại nhìn địa ảnh. Từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, rửa mặt, sau đó về phòng ngủ đi ngủ. Trong căn phòng mở tối, chỉ còn lại đèn đêm hào quang nhỏ yếu. Lâm Nguyệt Tiên giống nghĩ tối hôm qua, giúp vào trượng phu trong ngực chìm vào giấc ngủ. Có thể trước nằm xuống Giang Triệt lại trở mình, đưa lưng về phía nàng. Cuối tuần kết thúc. Giang Triệt đúng hạn đi vào văn phòng. Lão bản, sớm. Trần Thanh Thanh hữu khí vô lực chào hỏi. Không còn ngày xưa linh động mỹ lệ dáng vẻ. Giang Triệt mấy ngày nay việc vặt quá nhiều, cho nên đem không ít chuyện đều giao cho nàng. Hắn thăm dò tính hỏi, bận rộn công việc không hết. Trần Thanh Thanh gật đầu, sau đó lắc đầu. Gần nhất người nhà không chỉ họ Fleur lỉn thúc cưới, thậm chí ta đều rời ra ngoài ở, còn muốn gọi điện thoại đến thúc cưới. Trần Thanh Thanh một bên phàn nàn, một bên pha trả cho hắn. Đúng là phiền phức sự tình. Bất quá kết hôn cũng không phải nhiệm vụ, đến tuổi tác liền muốn hoàn thành. Muốn vì hạnh phúc mà kết hôn, mà không phải vì kết hôn mà kết hôn. Nếu không sẽ hối hận cả đời. Ngươi nếu là suy nghĩ minh bạch mình làm như thế nào sống, liền sẽ không có những thứ này áp lực. Giang Triệt tùy ý mấy câu, lại cho Trần Thanh Thanh rất lớn ủng hộ. Phụ mẫu nói ngươi nên kết hôn, người đồng lứa cũng lục tục ngao ngoe kết hôn. Hiện tại đột nhiên có người nói cho nàng, kết hôn là vì hạnh phúc, nếu như ngươi không hạnh phúc, hoàn toàn có thể không kết hôn. Thật to hóa giải trong nhà mang tới áp lực. Trần Thanh Thanh không tự giác địa nổi lên một vòng cười, pha trà động tác cũng nhẹ nhàng chút. Số ta khổ, có cái lòng dạ hiểm độc lão bản. Một ngày bận đến muộn, nơi nào có thời gian yêu đương. Yên tâm đi, tiền lương sẽ tăng. Giang Triệt bị tướng quân, chỉ có thể uống trà. Cái kia miệng đầy đại đạo lý lão bản, ngươi bây giờ hạnh phúc sao? Nghe được Trần Thanh Thanh như vậy hỏi, Giang Triệt trong đầu hiện ra rất nhiều đồ vật. Chỉ ít, đã từng hạnh phúc qua. Nói cách khác ngươi bây giờ không hạnh phúc. Giang Triệt cười một tiếng chi, không tiếp tục trả lời Trần Thanh Thanh vấn đề. Mỗi người quy tích cũng khác nhau. Hắn không nguyện ý dùng kinh nghiệm của mình cho Trần Thanh Thanh đối tình yêu kỳ vọng đắp lên một tầng bóng ma. Mỗi người đều có không giống nhau tình yêu. Trần Thanh Thanh cũng không hỏi tới nữa, công việc đi. Thẩm Uyển Chi trong khoảng thời gian này, một mực ở tại phòng ở cũ bên trong. Nàng đang chờ đợi. Sắt vách đèn đuốc đã có hai ngày ban đêm đều không có sáng lên. Chỉ khi nào rời đi nơi này, nàng nhưng không có bất kỳ cớ gì đi tìm Giang Triệt. Một trận du dương chuông điện thoại di động chuyển đến. Thẩm Uyển Chi hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Tiếp lên. Tổng giám đốc, kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành. Ngày đúng hẹn mà tới. Trong nháy mắt đã đến đi Lâm gia thời gian, hôm nay sáng sớm ánh nắng rất tốt, đều xuyên thấu qua cửa sổ đổ tiền đến, ánh vàng rực rỡ một mảnh. Lâm Nguyệt Tiên trước tỉnh, người bên gối gương mặt đập vào mi mắt, hình dáng rõ ràng, xuất khí, thành thục. Có lẽ là mộng đến cái gì? Lông mày chưa dương, nhìn nàng có chút đau lòng. Lâm Nguyệt Tiên không khỏi nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Giang Triệt trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh cảm nhận được mềm mại đến cực điểm xúc giác. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy chính là một vị giai nhân tuyệt sắc, tóc xanh như suối. Hắn nói câu nói đầu tiên không phải sáng sớm tốt lành, mà là, hôm nay nên đi nhà ngươi a. Ừm. Lâm Nguyệt Tiên ôn nhu đáp, lại nhiều ngủ một lát cũng không quan hệ, còn sớm. Giang Triệt lại thế nào ngủ được đâu. Yên lặng rời giường rửa mặt, ăn điểm tâm. Giang Triệt cùng Lâm Nguyệt Tiên đầu tiên là đi chọn chút quà tặng, tốn không ít thời gian. Lái xe nữa chạy tới Lâm gia. Đèn xanh đèn đỏ hơi nhiều. Lâm Mộ Bạch đã gọi điện thoại đến hỏi thăm. "Thì, ngươi chừng nào thì trở về?" "Lập tức giữa trưa. Ta và chị ngươi phu rất nhanh liền đến." Lâm Mộ Bạch kém chút thốt ra, hắn cái này đổ bỏ đi tới làm gì? Bất quá vẫn là nhìn xuống. "Tốt ta, mẹ đang chờ ngươi." Các loại đèn xanh đèn đỏ lúc toa xe rất yên tĩnh, hoàn toàn có thể nghe được đối thoại của bọn họ. Giang Triệt đại khái có thể nghĩ đến chờ một chút chuyện sẽ xảy ra. Nhắc tới cũng khôi hài, hắn cái này Lâm Mộ Bạch trong miệng đổ bỏ đi. Đã từng Vương Vân thẳng khen hắn là con rể tốt. Ngay từ đầu Giang Triệt đi Lâm gia, hoàn toàn là đỉnh cấp đãi ngộ. Cái gì đều không cần làm, liền đợi đến ăn cơm. Ngủ lại, trực tiếp an bài cùng Lâm Nguyệt Tiên một cái phòng. Khi đó vừa mới đính hôn, Lâm Mộ Bạch mặc dù không tình nguyện, cũng phải gọi hắn tỷ phu, bằng không liền sẽ bị Vương Vân gian dạy. Chậc chậc chậc. Về sau nha. Lâm gia đắc thế về sau, hắn liền không nhận chào đón. Ngẫu nhiên sẽ còn bị có ý riêng nói móc vài câu, khi đó hai vợ chồng tình cảm không có vết bát như vậy. Giang Triệt nhịn một chút cũng liền đi qua. Hiện tại, hắn nhận cái rắm. Nếu như bọn này Bạch Nhãn Lang dám làm khó dễ hắn, liền từng bước chỉ vào cái mũi mắng. Quấy hắn cái lòng trời lở đất. Đến lúc đó khó xử chính là Lâm Nguyệt Tiên không sai. Nhưng nào có người đã muốn lại muốn. Hôm nay nàng thế tất yếu làm ra lựa chọn. Đây cũng chính là vì cái gì Giang Triệt đáp ứng tới nguyên nhân, giải quyết dứt khoát. Mà Lâm Nguyệt Tiên còn đang suy nghĩ, như thế nào tại mẫu thân trước mặt nói vài lời trượng phu lời hữu ích. Tiêu trừ mẫu thân đối Giang Triệt ý kiến. Hai vợ chồng tâm tư một trời một vực. Nam Bắc tương hướng. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, rất an tĩnh. Nhanh đến Lâm gia thời điểm, Lâm Nguyệt Tiên đối trượng phu nói, lão công, đợi chút nữa hết thể giao cho ta tới. Giang Triệt tùy ý địa đáp ứng. Không sợ hãi chút nào. Hôm nay hắn mở chính là mình xe. Lái vào khu biệt thự, dừng xe xong, cầm quà tạo. Hai vợ chồng vào cửa. Mẹ! Vương Vân lúc đầu trông thấy nữ nhi rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy cùng phía sau Giang Triệt, trong nháy mắt sụ mặt, ở trong mắt nàng, Lâm Nguyệt Tiên đánh Lâm Mộ Bạch cái tát. Tạo thành tỷ đệ không hòa thuận kẻ cầm đầu chính là Giang Triệt. Lâm Mộ Bạch cũng làm không thấy được Giang Triệt. Ngươi tiểu di còn chưa tới sao? Gọi điện thoại thúc thúc. Lâm Nguyệt Tiên từ mẫu thân trong lời nói đọc lên ý tứ gì khác. Tiểu di? Lúc trước bệnh nặng thời điểm, cơ hồ không có thân thích cho bọn hắn mượn tiền nhà. Đằng sau đã thế, thân thích lại tới vay tiền, dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ. Đây không phải ngay tại nói, không nên tới. Lâm Nguyệt Tiên có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Mẹ, hôm nay là ngài thọ thần sinh nhật, đừng nóng giận. Giang Triệt cố ý buông xuống trong tay bên trên công việc đến xem ngài. Vương Vân giận cái này không tranh, cái kia đồ bỏ đi đến cùng là cho nữ nhi hạ thuốc gì? Đủ kiểu giữ gìn. Hừ, nói là thọ thần sinh nhật, bởi vì cùng thân thích đoạn tuyệt vãng lai nguyên nhân, cũng liền người Lâm gia cùng một chỗ ăn bữa cơm, đi một chút quá trình. Đến trưa lúc ăn cơm, cùng nhau nhập tọa. Lâm Mộ Bạch cùng phụ mẫu cười cười nói. Vương Vân liền bắt lấy nữ nhi nói chuyện tiếng, khiến cho Giang Triệt lẻ loi chơi chọi một cái. Tuyệt hơn chính là, Lâm gia người hầu không biết là hữu ý vô ý ít hơn một đôi bát đũa. Giang Triệt trước mặt trống rỗng. Lâm Nguyệt Tiên căng thẳng trong lòng. Lão công, người trước dùng ta. Chương 51. Lựa chọn chương 51, lựa chọn mà Lâm Nguyệt Tiên cho bậc thang Giang Triệt căn bản không thèm để ý chậm rãi đứng người lên ở trên cao nhìn xuống mắt lạnh nhìn người một nhà này. Làm sao? Ta cái này đại ân nhân tới dùng cơm, các ngươi Lâm gia ngay cả cái bát đũa đều không sẵn sàng. Không có ta, hôm nay ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này ăn mì trường thọ. Đã sớm bị chết. Thật sự là một đám Bạch Nhãn Lang. Giang Triệt chỉ vào Vương Vân mắng, một điểm thể diện cũng không lưu lại. Tại thọ thần sinh nhật kiêng kỵ nhất sách cùng việc tang lễ dính dáng đồ vật. Lâm Mộ Bạch cũng không nghĩ tới Giang Triệt sẽ trở mặt nhanh chóng như vậy. Bản ý chính là muốn cho hắn một hạ mã uy. Không sẵn sàng bắt đũa, là cá nhân đều hiểu ý tứ trong đó. Lan, Giang Triệt mình không chịu nổi cái này đủ, mình trong cơn tức giận một mình rời đi là hắn muốn nhìn nhất đến cục diện. Tiếp theo chính là tỷ tỷ bảo vệ cho hắn, để người hầu lại chuẩn bị một phần bắt đũa. Dù sao cái nào kết quả, hắn cái này đồ bỏ đi đều không chiếm được chỗ tốt. Ngươi, Vương Vân nghe được Giang Triệt nhắc lên chết cái chữ này, khí cả người đều phát run. Giang Triệt, ngươi đừng quá làm cản, hôm nay là ngươi nhạc mẫu thọ thần sinh nhật, vì một bộ bát đũa liền lớn như vậy náo, lòng dạ hẹp hòi. Vội vàng xin lỗi, nếu không hậu quả ngươi không chịu được nổi. Giang Triệt đưa ánh mắt phóng tới Lâm Mộ Bạch cái này mặt người dạ thú trên thân. Bạch Nhãn Lang nha, Lâm Mộ Bạch, ngươi bây giờ ngược lại là dám chỉ mặt gọi tên gọi ta. Năm đó nhà các ngươi hoa ta tiền thời điểm, làm sao không nhìn thấy ngươi như thế kiên cường? Người Lâm gia sợ nhất sự tình phát sinh, cái kia phần không trả nổi ân tình bị trần trụi bày ra trên mặt bàn, bọn hắn không cách nào né tránh. Ngậm miệng, trước ứng kích thích lại là Vương Vân. Năm đó ngươi là cho ta ra một bút tiền thuốc men, có thể ta cũng đem nữ nhi gả cho ngươi. Bằng không ngươi cảm thấy ngươi cái này đổ bỏ đi có thể xứng được với nữ nhi của ta? Chẳng lẽ nữ nhi của ta còn không đáng cái kia 30 vạn? Cho dù là hiện tại, nguyện ý cưới nữ nhi của ta người cũng vừa nắm một bò to. Đừng không biết tốt xấu, không có đạo lý người bình thường sẽ để cao âm lượng để che giấu chỗ dạng. Vương Vân đúng là như thế. Giang Triệt khinh thường cười cười. Chiếu trong lời của ngươi ý tứ, ngươi đem nữ nhi bán cho ta gán nợ rồi. Người xin nói mộng nói. Hiện tại là thời đại nào, bán mình. Nữ nhi của ta chỉ là cùng ngươi kết hôn, có thể kết liền có thể cách. Lửa cứ như vậy đốt tới Lâm Nguyệt Tiên trên thân. Ngắn ngủi 30 giây bên trong, mẫu thân cùng trượng phu tựa như súng khắc như nước với lửa. Trong nháy mắt nổ tung. Giang Triệt thu liễm cảm xúc, nhìn về phía nàng. Cùng lúc đó, Lâm Mộ Bạch, Vương Vân ánh mắt tùy theo mà tới. Ngươi cũng nghe đến. Hôm nay ngươi chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, lấy thê tử thân phận theo ta đi, trở lại cái kia chúng ta xây dựng gia đình. Thứ hai, lưu tại nơi này, từ đây chúng ta không có chút nào liên quan. Lâm Nguyệt Tiên lập tức liền lâm vào chật vật lựa chọn ở trong. Nàng buổi sáng hôm nay còn tại chờ mong có thể hòa hoãn mẫu thân đối trượng phu ý kiến. Kết quả trong nháy mắt liền muốn làm lựa chọn. Được cái này mất cái khác. Cố kia mất đây. Tỷ, chúng ta mới là người một nhà. Lâm Mộ Bạch đội vàng lên tiếng. Hướng Thiên Bình càng thêm quả cân. Nữ nhi, ngươi cần phải biết, cái này đồ bỏ đi không đáng ngươi cùng trong nhà quyết liệt. Mẹ. Lâm Nguyệt Tiên lúc này tràn đầy cảm giác bất lực, cục diện trong nháy mắt liền vượt ra khỏi nàng trường khống, giống như đứng tại bên vách núi. Thế nhưng là loại vật này không ai có thể giúp nàng. Truyền đi. Giang Triệt mở miệng. Lao công. Lâm Nguyệt Tiên nhìn xem gần trong gang tấc trợ phu. Nàng đã mất đi người trước mắt một lần. Hồi tưởng lại cái kia đoạn u ám thời gian, sống phảng phất cái xác không hồn, không có một chút ý nghĩa. Bây giờ tha thiết ước mơ sinh hoạt cách nàng đến gần vô hạn, chỉ cần gật đầu, liền có thể đạt được. Ngay tại Lâm Nguyệt Tiên muốn đưa tay dắt Giang Triệt lúc, một bên khác Vương Vân ngồi không yên, giả bộ như hô hấp khó khăn, đầu nào choáng váng dáng vẻ. "Mẹ, ngươi thế nào?" Lâm Mộ Bạch tranh thủ thời gian đỡ lấy lung lay sắp đổ Vương Vân. Lâm Nguyệt Tiên thấy thế cũng khẩn trương không thôi, cuống quýt qua đi xem xét. Giang Triệt nhìn qua cái này loạn làm thành đoàn toàn ra, trong lòng nhưng, nếu là hắn đem mẹ khí ra cái nguy hiểm tính mạng, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tranh thủ thời gian đưa mẹ đi bệnh viện. Lâm Mộ Bạch rèn sắc khi còn nóng, muốn đem Lâm Nguyệt Tiên giằng ở, đợi nàng quay người nhìn lại, sau lưng đã trống rỗng một mảnh. Cuộc náo kịch này bắt đầu đột nhiên, kết thúc cũng đột nhiên. Giang Triệt lái xe của mình đường về, có lẽ là thiếu mất một người nguyên nhân, tốc độ nhanh không ít. Cửa sổ xe chưa quan, gió trực tiếp thổi vào, thổi đến đầu tóc rối bời. Hai bên cảnh vật đang nhanh chóng lui lại, xe cứ như vậy biến mất tại quần cuộn trong dòng xe cộ. Trần Thanh Thanh đang cùng bộ hoạt động ổn vệ dạ ti hòn tổng Liêu Sương thương thảo một ít chuyện. Liêu Sương cũng hoài nghi có phải hay không vị này trợ lý cấu kết lại lão bản. Công việc gần đây, lão bản đều là trực tiếp thụ ý nàng, nàng lại đến chủ tính chung các bộ môn. Đừng nhìn Trần Thanh Thanh tại Giang Triệt trước mặt mỹ lệ linh động bộ dáng, một khi tiến vào trạng thái làm việc, nàng khôn khéo lại giả dặn, đem hết thể đều xử lý rất tốt. Nếu không Giang Triệt cũng sẽ không dâng lên bồi dưỡng ý nghĩ của nàng. Làm nàng làm xong công việc, cũng tiếp cận 12 giờ. Trần Thanh Thanh ngoại ý muốn phát hiện buổi sáng không thấy tăm hơi lão bản, bây giờ thế mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong công ty. Chỉ bất quá nàng rất khó nhìn rõ Giang Triệt sắc mặt. Lão bản, lão bản. Nàng ngay cả gọi hai tiếng trên ghế làm việc người kia mới dương mắt. Chuyện gì? Mấy cái này hạng mục tiến triển cũng không tệ. Nàng cầm trên tay cặp văn kiện đưa tới. Giang Triệt nhưng không có lật ra. Đối nàng nói một tiếng, vất vả. Trần Thanh Thanh đi theo Giang Triệt bên người nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua hắn loại trạng thái này. Phảng phất mùa thu lạc diệp yên tĩnh. Lão bản, có tâm sự. Nếu như ngươi cần một cái thổ lộ hết đối tượng, ta rất tình nguyện cống hiến sức lực. Không có việc gì. Không biết vì cái gì, cái này nam nhân lúc này nhìn thế mà làm cho đau lòng người. Trần Thanh Thanh thực sự muốn vì hắn đi làm thứ gì. Dù là không có ý nghĩa cũng tốt. Ngươi còn không có ăn cơm chưa a? Ta đi cấp ngươi chuẩn bị. Gặp Giang Triệt gật đầu, Trần Thanh Thanh trong lòng mới tốt thụ chút. Thế nhưng là sau đó không lâu một trận điện thoại để tâm ý của nàng rơi vào khoảng không. Nhi tử, hiện tại có rảnh không? Có rảnh rồi đến sân bay tiếp chúng ta. Là Phương Lam điện thoại. Giang Triệt không nghĩ tới phụ mẫu sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt đường về. Có rảnh, rất nhanh liền đến. Cho chuyện của máy. Trần Thanh Thanh vừa vặn trở về. Hắn đứng dậy cầm chìa khóa xe nói ra, thật có lỗi, ta còn có chút sự tình. Đồ ăn ngươi ăn đi. Nếu như gần nhất cảm thấy mệt mỏi, ta có thể thả ngươi hai ngày nghỉ kỳ. Giang Triệt vượt qua Trần Thanh Thanh rời đi. Nàng nhìn xem Giang Triệt thân ảnh, thất vọng mất mát. Phương Lam ở phi trường đợi đại khái nửa giờ, rốt cục nhìn thấy nhi tử tới. Giang Triệt cho mụ mụ một cái ôm, sau đó hỗ trợ cầm hành lý. Từ sân bay sau khi về đến nhà, Phương Lam cùng nhi tử chia sẻ lần này du lịch khoái hoạt. Ở bên ngoài chơi mấy ngày còn tốt, một lúc sau liền muốn nhà. Lão, chịu không được phiêu bạt sinh hoạt. Trong lòng không nỡ. Về sau a, mẹ ngay tại trong nhà giúp ngươi mang hài tử, chỗ nào đều không đi. Ngươi cùng mẹ tiên kết hôn nhiều năm như vậy, cũng nên muốn đứa bé đi. Giang Triệt suy nghĩ trầm mặc một phút đồng hồ. Phương Lam truy vấn, còn tại cãi nhau. Mẹ, ta cùng nàng đã kết thúc. Hắn nghĩ, giấy là không gói được lửa. Cuối cùng không gạt được mẫu thân. Chương 52. Về nhà một chương 52, về nhà một Phương Lam còn đắm chìm trong du lịch về sau nhẹ nhõm vừa vui sướng tâm tình bên trong. Theo Giang Triệt câu nói này vừa ra, quanh mình đều an tĩnh. Hắn phối hợp đem những năm này kinh lịch chọn một chút nói ra. Thanh âm tại phòng ở cũ bên trong quen quần. Phương Lam nhìn xem thần sắc nghèo túng nhi tử, từ nghi hoặc lại đến đau lòng. Trong lòng mọi loại ngôn ngữ đều nói ra không tới. Ngày bình thường trầm mặc ít nói phụ thân lại mở miệng nói, nghĩ ly thì ly đi. Ngược lại nhi tử ta cũng không có như vậy không chịu nổi. Có thể lại tìm nha. Phương Lam hồi tưởng lại Lâm Nguyệt Tiên mỗi lần tới mang lễ vật. Đúng là một lần so một lần cấp cao. Ai biết nhà nàng đắc thế về sau liền trướng mắt con trai đâu. Kỳ thật Phương Lam trước kia liền phát giác được vợ chồng giữa hai người có vấn đề. Kết hôn nhiều năm như vậy, thân thể hai người lại không cái gì mà bệnh. Làm sao lại lâu như thế không có mang thai, không có tiểu hài đâu. Tiền. Nhi tử có sự nghiệp, không đến mức một đứa bé đều nuôi không nổi. Coi như bận rộn công việc, cũng có thể đem tôn tử tôn nữ giao cho mình chiếu khán. Chỉ là nhi tử trưởng thành, kết hôn. Mình đúng tay hôn nhân của hắn, sẽ chỉ làm con dâu phản cảm. Phương Lam có thể làm đơn giản chính là thúc đẩy sinh trưởng. Một khi có chạy xuôi cộng đồng huyết mạch hài tử, tình cảm liền sẽ vững chắc không ít. Thật không nghĩ đến, hai người cuối cùng đi tới ly hôn một bước này. Giang Triệt vốn cho rằng lão mụ sẽ không đồng ý hắn ly hôn. Dù sao muốn ôm tôn tử tôn nữ, đều nhanh biến thành chấp niệm. Nhưng lần này Phương Lam trầm mặc thật lâu. Sau đó nói, đã người ta cảm thấy chúng ta trèo cao, vậy liền coi như thôi. Nhi tử, đêm nay muốn ăn cái gì đồ ăn? Mẹ làm cho ngươi. Giang Triệt cái này đại nam nhân lại có loại con mắt tiến hạt cắt cảm giác. Ta cùng với nàng còn có chút thủ tục không có xử lý, muốn trở về một chuyến. Giang Triệt chờ đợi một hồi liền lái xe đi. Phương Lam sâu kín thở dài một hơi, bắt đầu chỉnh lý phòng, để cho mình bận rộn. Quét dọn xong, lại đi mua đồ ăn bổ khuyết tủ lạnh. Trở về thời điểm bị ở tại sát vách người nhìn thấy. Thẩm Uyển Chi xuống lầu mở cửa. Phương Di, ngài du lịch trở về. Hôm nay vừa trở về. Ngài làm sao không mấy vui vẻ dáng vẻ? Là gặp được khó khăn gì sao? Thẩm Uyển Chi rất tự nhiên tiếp nhận trong tay nàng rất nhiều cái túi, cũng bồi tiếp nàng về nhà. Phương Lam cũng không tính cùng Thẩm Uyển Chi nói nhi tử muốn ly hôn sự tình. Lúc trước bọn hắn xác thực quan hệ rất tốt, nhưng đã nhiều năm như vậy. Tiểu hài tử thời điểm sự tình nha. Có lẽ trong lòng nàng cùng nhà tròi đồng dạng. Lại nói, bây giờ tiểu nữ hài kia giải như thế phát triển mỹ lệ. Nói không chừng đã sớm có bạn trai. Không có việc gì, đi ra ngoài một chuyến có chút mệt. Tối nay tới Di nhà ăn cơm, ta mua rất nhiều đồ ăn. Nhỏ Triệt lại không ở nhà, ngươi coi như đến buổi theo giúp ta. Được. Thẩm Uyển Chi cũng không thấy bên ngoài. Trực tiếp theo Phương Lam đi vào gia môn. Còn hỗ trợ trợ thủ. Nàng tại Giang Triệt nhà nếm qua quá nhiều bữa cơm. Nếu như tuổi thơ có hương vị. Cái kia một loại là nhà mình đồ ăn, một loại khác là Giang Triệt nhà đồ ăn. Thậm chí cha mẹ của nàng náo ly hôn, cãi nhau nện đồ vật cái kia đoạn thời gian. Đều là Giang Triệt thỉnh cầu Phương Lam, để Thẩm Uyển Chi tạm thời trong nhà. Bàn ăn bên trên. Bày biện mấy đạo đồ ăn thường ngày. Phương Lam vốn chính là cái tâm tư cẩn thận, dễ dàng ưu sầu người. Nàng không khỏi nghĩ, nếu là năm đó tốt quê mật nhà không có náo ly hôn, Uyển Chi cũng không hề rời đi. Chắc hẳn nhi tử đã sớm cùng với nàng kết hôn. Cháu trai đều đến bên trên nhà trẻ niên kỷ. Phương Di, ngài một mực nhìn lấy ta ra sao cho nên. Có chuyện gì có thể cùng ta nói thẳng. Lúc trước ngài như thế thương ta. Phương Lam cười cười, trông thấy ngươi liền nhớ lại lúc trước thời gian. Ngươi đã giả, chính là dễ dàng tưởng niệm qua đi. Mẹ ngươi gần nhất còn tốt chứ. Nàng trôi qua không tệ, chỉ là không muốn trở về. Phương Lam không tra cứu thêm nữa, để Thẩm Uyển Chi ăn nhiều một chút. Tình cảm loại chuyện này, chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu. Cho dù là Phương Lam, cũng coi là Giang Triệt cùng Thẩm Uyển Chi cái kia phần thanh mai trúc mã tình bị Tuế Nguyệt cho im lặng làm giảm bớt. Vương Vân bị Lâm Mộ Bạch cùng Lâm Nguyệt Tiên vội vàng vàng đưa đến bệnh viện. Một phen kiểm tra về sau, lại phát hiện tình huống như thế nào đều không có. Ngoại trừ huyết áp có chút cao, nhưng xa xa không đạt được té xịu tình trạng. Quan tâm sẽ bị loạn. Khi đó Lâm Nguyệt Tiên thật coi là mẫu thân là nộ khí công tâm. Lão nhân dung không được nửa điểm sơ suất. Hiện tại tỉnh táo lại, đúng là như thế ống thoát nước động trong chất. Mẹ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tiểu Nguyệt, chẳng lẽ ngươi vừa rồi thật muốn cùng cái kia đồ bỏ đi đi? Vì một ngoại nhân, cùng ta, còn có ngươi đệ quyết liệt, đáng ra không? Nghe lời, ly hôn còn có bò lớn nam nhân tốt tùy ngươi chọn. Không cần không phải hắn không thể. Vương Vân cũng không giả, dần dần hướng dẫn. Mẹ, ngươi sai, đời này ta chính là không phải hắn không thể. Gặp nữ nhi còn giúp Giang Triệt nói chuyện. Vương Vân vừa đè xuống lửa giận lại lần nữa thăng lên. Cái kia đồ bỏ đi chỉ về phía nàng mắng, đem hảo hảo ra yến quấy rối tinh rối mù. Tuyệt không có khả năng tha thứ. Tiểu Nguyệt, ngươi không thấy được vừa rồi hắn đối mẹ là cỡ nào vô lý. Con rể cũng dám tại thọ thần sinh nhật mắng mẹ vợ, còn luôn miệng nói có chết hay không. Thật sự là đại nghịch bất đạo. Ta tuyệt không đáp ứng ngươi cùng với nàng tiếp tục qua sinh hoạt. Đây đều là vì tốt cho ngươi, hiểu không? Lâm Nguyệt Tiên chưa từng có cảm thấy mẫu thân là xa lạ như thế. Hắn vô lý. Ta không tin trong nhà người hầu ngay cả chuẩn bị bắt đua chuyên đơn giản như vậy cũng làm không được. Nếu như không có chủ ý của ngươi, bọn hắn dám làm như vậy. Mẹ, ngươi đừng quên, ban đầu là ai cho ngươi xuất tiền chữa bệnh. Ngươi tại trong phòng bệnh lôi kéo tay của ta nói đau nhức, nói không muốn chết. Ta cùng đệ đệ lần lượt đi tìm những cái kia thân thích vay tiền. Bọn hắn hoặc là không có tiền lực bất tòng tâm, hoặc là vắt chảy ra nước. Chỉ có Giang Triệt đem món tiền đầu tiên không chút do dự cho ta. Nếu như không phải như vậy, hắn hiện tại đã sớm lên như diều gặp gió. Nói một cách khác, nếu là hắn không có gặp phải ta, nhân sinh đem hoàn toàn khác biệt. Như thế hắn cần gì phải bị ngươi chọc tức? Mặc kệ ngươi bây giờ trong lòng nghĩ cái gì, đối Giang Triệt lớn đến mức nào hoàn khí, ta cũng sẽ không cùng hắn ly hôn. Hắn cứu được mệnh của ngươi, mà ta cũng thiếu hắn một cái mạng. Lâm Nguyệt Tiên thật sâu nhắm mắt lại, lại mở ra. Đã ngài không có việc gì, ta liền đi trước. Tỷ, chúng ta người một nhà, làm gì huyên náo như thế cương? Lâm Mộ Bạch mở miệng khuyên can. Có thể Lâm Nguyệt Tiên không chút nào để ý tới hắn, tự mình rời đi. Thân ảnh biến mất tại phòng bệnh bên ngoài. Vương Vân cũng còn không có kịp phản ứng. Nữ nhi đã lớn như vậy, lần thứ nhất xông nàng phát cáo. Trước kia mình, nàng đều sẽ ngoan ngoãn chấp hành. Hiện tại lại vì một ngoại nhân đem nàng thiết tại trong bệnh viện. Hôm nay thế nhưng là mình thọ thần sinh người ta. Thật sự là cánh cứng cắp rồi. Vương Vân càng nghĩ càng khó chịu. Lâm Nguyệt Tiên đứng tại cửa bệnh viện, rất là mờ mịt. Nàng muốn đi gặp trợ phu, nhưng lại không biết nên như thế nào đối mặt. Đứng lặng hồi lâu, nàng hướng phía về nhà phương hướng xuất phát, là nàng cùng trợ phu nhà, mà Giang Triệt cũng ở đó đợi nàng. Chương 53. Yêu cùng hận chương 53, yêu cùng hận Vương Vân là giả bệnh, tự nhiên không cần thiết lưu tại bệnh viện. Lâm Nguyệt Tiên sau khi đi, Lâm Mộ Bạch phụ trách đưa nàng đưa về nhà. Trên đường, một trận dồn dập tiếng chuông đánh gãy Vương Vân phàn nàn. Hắn tiếp lên, điện thoại đối diện thuộc hạ nơm nớp lo sợ địa hồi báo cái này đến cái khác tin tức xấu. Công ty bị bạo sản phẩm có trọng đại thiếu hụt mặt trái tin tức, mà lại ngành nghề bên trong mấy nhà đối thủ cạnh tranh không hẹn mà cùng liên thủ vây quét. Tuyến bên trên, họ Fleurlin lớn làm hoạt động, phô thiên cái địa quảng cáo tuyên phát, rõ ràng đánh cho mù đường. Trả ra cách chiến, chiếm trước Lâm Thị tập đoàn thị trường số định mức. Bộ phận TA là ăn cơm khô sao? Lâm Mộ Bạch biết rõ tình huống nguy cấp, đưa Vương Vân sau khi về nhà lập tức quay đầu đi công ty, trong đêm tổ chức hội nghị cấp cao. Hôm nay vốn là nàng thọ thần sinh nhật, kết quả nữ không một người ở bên người. Vương Vân tức giận trong lòng không cánh mà bay, càng nhiều hơn chính là cô độc. Trời chiều đã chìm vào đường chân trời. Bóng đêm bao trùm vạn vật, nhiễm lên một tầng cô tịch. Lâm Nguyệt Tiên trở lại cái kia thuộc về nàng cùng trượng phu nhà, cái nhà này cũng như bóng đêm đen nhánh. Nàng muốn cho rằng Giang Triệt không tại, thẳng đến bật đèn thời khắc đó, mới nhìn rõ ngồi ở trên ghế salon đạo thân ảnh kia. Kỳ thật Giang Triệt đã sớm trở về, một mực chờ đợi nàng. "Lão công, thật xin lỗi. Hôm nay..." Giang Triệt nhìn về phía Lâm Nguyệt Tiên, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, giống như thâm thúy diễm cổ. Không buồn không vui. Sinh khí, là cảm thấy nỗ lực bị cô phụ. Bi thương, là đối người nào đó, cái nào đó sự vật còn ôm lấy chờ mong bị vỡ nát. Có lẽ chân chính thất vọng, là bình tĩnh. "Ký tên đi." Giang Triệt đem thư thỏa thuận ly hôn đẩy lên trước mặt nàng. Phía trên đã có ký tên. "Ngươi không ký cũng không quan hệ, ta liên hệ tốt luật sư. Đơn giản chính là thể diện cùng không thể diện phương thức." Không có chút nào gợn sóng ngữ khí cùng đáng chết bình thản làm cho Lâm Nguyệt Yên sinh lòng hoảng hốt. Tựa như nằm mơ. Một cái ác mộng. "Lão công, ta biết ngươi đang giận trên đầu. Ngày mai bàn lại chuyện này được không? Cho chúng ta một chút thời gian. Cho đoạn hôn nhân này một chút thời gian." Lâm Nguyệt Yên đi vào trượng phu bên người, ý đồ giống thường như vậy dựa sát vào nhau, giắt tay. Nàng hốc mắt phím hồng, thanh âm khẽ run. Lại bị né tránh. "Ngươi không ký, vậy liền tòa án bên trên gặp." Giang Triệt thanh âm hoàn toàn không gọi được lên cốc, thật giống như đang nói ngươi không nguyện ý, quên đi. Có thể hết lần này tới lần khác chính là loại trạng thái này, càng làm cho người ta tuyệt vọng. Nếu như hắn cùng ngươi nhau nhau, cùng ngươi náo, chứng minh lẫn nhau còn tại hồ. Cái gì đều sợ ba chữ không quan trọng. Một người chỉ cần đối một người khác không cần thiết, vậy ngươi trong lòng hắn không có bất kỳ cái gì phân lượng có thể nói. "Lão công, ngươi về sau không muốn gặp bọn hắn, liền không thấy. An Tết mùng 2, thọ thần sinh nhật, ta cũng sẽ không làm phiền ngươi cùng ta trở về. Chúng ta cứ như vậy hảo hảo địa qua thuộc về chúng ta thời gian. Được không? Buổi trưa hôm nay, ta là quyết định muốn đi theo ngươi. Chỉ là vừa quay đầu lại ngươi đã không thấy tăm hơi. Ta đã mất đi ngươi một lần, nếu như lại mất đi, nhân sinh đem không có chút ý nghĩa nào. Rất khó tưởng tượng, cao quý như vậy ưu nhã nữ nhân cũng sẽ có hèn mọn một mặt. Lâm Nguyệt Điên, ngươi mệt không? Chắc hẳn kẹp ở thân nhân mình cùng trượng phu ở giữa tư vị rất khó chịu a. Loại này dị dạng quan hệ, cuối cùng là phải bỏ qua một phương, hoặc là có một phương thừa nhận sai lầm. Bằng không sẽ chỉ thói quen khó sửa. Mẫu thân ngươi cùng đệ đệ ngươi xem thường ta, ngươi có năng lực cải biến quan niệm của bọn hắn sao? Không có. Mà ta cũng không muốn bị ngày xưa Bạch Nhãn Lang tùy ý gặm cắn. Ta cũng là có tôn nghiêm. Ngươi có thể cùng huyết mạch tương liên thân nhân cả đời không qua lại với nhau sao? Không thể. Ngươi khăng khăng cá cùng tay gấu tất cả đều muốn, liền tất nhiên phải thừa nhận không phải bình thường địa dày bò. Hai mặt không lấy lòng, trong ngoài không phải người. Phần này thống khổ khó giải, sẽ chỉ ở trong lòng ngươi càng để lâu càng nhiều, một ngày nào đó sẽ bộc phát. Ngươi có thể chịu bao lâu? 5 năm, 10 năm. Chúng ta kết hôn đều không có vượt qua 10 năm. Làm thống khổ vượt qua yêu, ngươi liền không cách nào nhịn được xuống dưới. Ta đã có thể tưởng tượng đến, một số năm sau, mẫu thân ngươi qua đời. Ngươi bi thống, ngươi những năm này vì ta chịu được dày vò, đều sẽ như núi lửa đồng dạng phun trào. Bởi vì mất đi mới là chân quý nhất. Mẫu thân ngươi đi, ngươi hận mình không có nhiều bồi bồi nàng. Tiện thể cũng hận ta. Nếu như không có ta, ngươi cùng mẫu thân quan hệ liền sẽ không như vậy cương. Dứt khoát lúc trước. Nhân tính chính là như thế. Cùng cái này khi đó huyên náo đầy đất lông gà, lại ly hôn. Còn không bằng hiện tại liền ly hôn. Chúng ta còn trẻ, còn có đầy đủ thời gian đi mở ra nhân sinh mới. Ta buông tha ngươi, ngươi cũng buông tha ta. Giang Triệt chậm rãi nói. Hắn không có uổng phí ngày nằm mơ, nghĩ đến Lâm Nguyệt Tiên sẽ vì mình cùng người nhà quyết liệt. Quan hệ quyết liệt, huyết mạch có thể cắt đứt sao? Cho nên Giang Triệt chỉ muốn ly hôn. Dạng này, đối với người nào đều tốt. Tại đoạn tình yêu này cùng hôn nhân bên trong, hắn xúc động qua. Vì Lâm Nguyệt Tiên cam nguyện nỗ lực mình tất cả, cũng lý trí qua. Chính như giờ này khắc này ly hôn, không ai có thể bị kẹp ở giữa, một mực chịu đựng thống khổ. Chỉ cần cái này tuần hoàn áp tính tam giác quan hệ không cách nào cải thiện, như vậy ly hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sẽ không, ta làm sao bỏ được con ngươi? Huống chi không có lao công ngươi, ta đã sớm là không có mẫu thân hài tử. A, Lâm Nguyệt Điền, đã từng có một nữ nhân giúp vào ta trong ngực nói dỗ ngon dỗ ngọt nàng đáp ứng ta, sau khi kết hôn liền muốn hai đứa bé. Nàng đâu? Ở nhà mang hài tử, phụ trách xinh đẹp như hoa. Ta đây, ngay tại bên ngoài kiếm tiền, nuôi sống gia đình. Kết quả ngươi cũng có thể trông thấy. Ta đều 27 tuổi, chừng 2 năm nữa liền 30 tuổi. Đến tuổi xây dựng sự nghiệp. Bạn học cũ không nói những cái kia độc thân, chỉ cần là kết hôn, hài tử đã sớm đầy đất chạy. Ngươi nói, nữ nhân này lời nói có thể tin sao? Ta cũng nghĩ thế không thể. Có thể nàng hiện tại còn nói sẽ không hả ta. Lâm Nguyệt Điên, đổi lại là ngươi, ngươi tin tưởng nàng sao? Thật đến mâu thuẫn bộc phát vào cái ngày đó, nàng không chừng nhiều hận ta đâu. Lâm Nguyệt Điên muốn nói nước mắt trước lưu, thanh âm nghẹn ngào. Ta làm sao lại hận ngươi? Nên nói đã nói, không nên nói cũng đã nói. Giang Triệt đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lần sau gặp lại, đoán chừng chính là tại tòa án lên. Lâm Nguyệt Điên gặp trượng phu muốn đi, đau thấu tim gan. Bất đắc dĩ đổi giọng, ta ký. Nàng có nàng suy nghĩ. Dựa theo bình thường chương trình ly hôn, há có thể nói là ly thì ly. Dù là ngày mai liền đi cục dân chính, cũng chỉ là xin đăng ký thôi, còn có một đoạn giảm sóc kỳ. thật lên tòa án, vậy liền hoàn toàn không giống. Lâm Nguyệt Tiên cầm bút lên, nhiều lần do dự, rốt cục ký tên của mình. Ngày mai mang lên giấy chứng nhận, cục dân chính gặp. Lâm Nguyệt Tiên gặp trượng phu còn muốn đi, vội vàng kéo lại tay của hắn. Ký tên chỉ là kế hòa bình, nếu là ngay cả người đều rời đi, nàng liên thật vô kế khả thi. Chương 54. Biến mất nhẫn cưới chương 54, biến mất nhẫn cưới đã trễ thế như vậy, ngươi còn có thể đi nơi nào? Đêm nay ngươi ngủ phòng ngủ chính, ta ngủ phòng ngủ phụ liền tốt. Giang Triệt không nói, hất tay của nàng ra, trực tiếp đi vào trong bóng đêm. Ô tô ánh đèn sáng lên, màu đỏ đèn sau dần dần từng bước đi đến. Lâm Nguyệt Tiên muốn giữ lại, lại không cách nào giữ lại. Người đang giận trên đầu, càng là giao lưu, càng là dây dưa, sẽ chỉ lên phản tác dụng. Tầm mắt của nàng trở nên mơ hồ. Nước mắt chiếu rọi ra ánh đèn là như thế sáng chói, mà thế giới lại trở thành sẩm trắng. Thẩm Uyển Chi tại Giang Triệt nhà ăn xong cơm tối cũng không có lập tức rời đi, bởi vì Phương Lam lưu lại một phần đồ ăn. Hiểu con không ai bằng mẹ. Đã mẫu thân cảm thấy đêm nay con trai của nàng sẽ về nhà, như vậy Giang Triệt nhất định sẽ trở về. Nàng cũng nhìn ra đến Phương Di mây đen đầy mặt. Mặc cho Thẩm Uyển Chi như thế nào dẫn đạo chủ đề, Phương Lam từ đầu đến cuối không bị chê cởi dung. Thời gian liền từng chút qua đi. Phòng khách ngoại trừ TV thanh âm, là cỡ nào yên tĩnh. Mà trên ghế salon hai nữ nhân đều đang đợi Giang Triệt trở về. Treo trên tường đồng hồ biểu hiện ra 9 giờ rưỡi. Tâm tư cẩn thận Phương Lam gặp Thẩm Uyển Chi chậm chạp không đi bồi chính mình nói chuyện, không khỏi sinh nghi. Một cái hoang đường ý nghĩ phủ hiện ở trong tim. Chẳng lẽ Uyển Chi cũng đang chờ nhi tử trở về? Nàng dám khẳng định, lại không dám khẳng định. Dám khẳng định là ra ngoài người từng trải kinh nghiệm, không dám khẳng định là bởi vì nhi tử đã kết hôn rồi, chắc hẳn Uyển Chi nàng cũng biết. Bị tin tức xấu đả kích đến Phương Lam không khỏi tưởng tượng. Nếu như đôi này hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã có thể nối lại tiền duyên, người số tuổi một lớn, liền sẽ rõ ràng có một số việc không thể cưỡng cầu, cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Thời gian đã tới gần 10 điểm, Giang Triệt vẫn là không thấy tăm hơi. Thẩm Uyển Chi lo lắng hắn giống đêm hôm đó, tại mình không thấy được chỗ nào bàn say. Tâm tư dẫn động tới nàng đi tới cửa hy vọng, phảng phất một cái chờ đợi trượng phu trở về thế tử. Chỉ gặp trước cửa trong sân thuộc về Giang Triệt xe sớm đã yên lặng dừng ở chỗ đậu bên trên, mà trong xe cũng không có người. Hắn là tại trốn tránh mình sao? Thẩm Uyển Chi trong lòng nhưng Giang Triệt trở lại mảnh này hai người cùng nhau lớn lên thổ địa, hắn sẽ đi địa phương đơn giản liền cái kia mấy chỗ. Trên thực tế Giang Triệt dừng xe xong về sau, cũng không có bước vào ra môn, cũng không biết Thẩm Uyển Chi ngay tại trong nhà. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn muốn đi chung quanh một chút. Tại đêm khuya không người đầu đường độc hành, Thẩm Uyển Chi tại cuối phố đại dông thụ ở dưới ghế dài, tìm được một cái cô đơn người. Đèn đường đem hắn cái bóng kéo rất dài. Giang Triệt ngay tại nghe Dương Sâm gọi điện thoại tới, không phải đòi nợ, là phàn nàn. Linh Nguyên cùng hắn thương lượng, tái sinh một đứa bé. Hai thai. Cái này vốn là một kiện rất tốt sự tình. Dương Sâm lúc đầu cũng dự định muốn một cái nam hải, một nữ hải. Hiện tại đáng yêu nữ nhi đã có, còn kém một đứa con trai. Vấn đề xuất hiện ở Ninh Nguyên nói đứa bé này muốn họ Ninh, là ba mẹ nàng ý tứ. Hai cái con một tạo thành gia đình, vấn đề này xác thực có phát sinh khả năng. Giang Triệt trầm mặc đối diện Dương Sâm phát tiết phiền não khẩu vị. Hắn căn bản không phải tìm đến hảo huynh đệ cầu giải quyết phương án, chỉ là cần một cái thổ lộ hết người. Đối với một cái lập tức sẽ ly hôn người mà nói, loại này hai thai phiền não quả thực là khoe khoang hạnh phúc. Sự tình xấu đến nhất định tình trạng cũng không sao. Giang Triệt ngồi tại trên ghế dài, ngửa đầu nhìn xem trên đèn đường bay tới bay lui dạng Nga, thỉnh thoảng ứng phó vài tiếng. Có lẽ là trời cao cũng nhìn không được hắn tại hạnh phúc của người khác bên trong giày vò. Thẩm Uyển Chi tìm được Giang Triệt. Tại cái này cô tịch ban đêm, nàng so hoa quỳnh còn mỹ lệ hơn. Vừa xuất hiện liền xua tán đi im ắng tịch mịch. Thẩm Uyển Chi cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là an tĩnh tại ghế dài ngồi xuống. Ánh mắt của nàng tại Giang Triệt trên thân lưu luyến, thường xuyên ở trong mơ xuất hiện khuôn mặt. Liền ngay cả khóa chặt lông mày bộ dáng đều là quen thuộc như thế. Thẩm Uyển Chi có chút xuất thần. Thẳng đến nàng nhìn thấy Giang Triệt ngón áp út, viên kia nhẫn cưới không biết khi nào đã bị lấy xuống, chỉ còn lại tích lũy tháng ngày dấu vết lưu lại. Thẩm Uyển Chi đôi mắt đẹp lướt qua một vòng dị sắc. Nàng biết gái kia đang muốn lại muốn nữ nhân, nhất định là sẽ cùng Giang Triệt ly hôn, hoặc sớm hoặc muộn. Nàng nguyện ý chờ, 3 năm cũng tốt, 5 năm cũng được, lại thời gian dài đều sẽ tắc loại. Ai ngờ hai người bọn họ mâu thuẫn vượt xa khỏi tưởng tượng. Nửa tháng không đến, viên kia nhẫn cưới liền từ Giang Triệt trên ngón vô danh biến mất. Là vận may của nàng, cũng là Giang Triệt không hạnh phúc. Trong lúc nhất thời hai loại tâm tình xen lẫn tại Thẩm Uyển Chi trong lòng, cuối cùng hóa thành đối Giang Triệt đau lòng. Giang Triệt chỉ là tại nàng lúc đến nhìn thoáng qua, liền chuyên chú vào điện thoại nội dung bên trên. Cuối cùng Dương Sâm tại phàn nàn bên trong nghĩ ra một cái phương pháp, hai thai có thể họ Ninh, nhưng là Ninh Nguyên muốn sinh ba thai. Đối với cái này Giang Triệt chỉ nói một câu, chỉ cần không ly hôn, đều có thương lượng. Điện thoại cúp máy, bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Giang Triệt tựa ở trên ghế dài, tựa hồ không có khí lực. Giang Triệt, Phương Di đang ở nhà bên trong chờ ngươi. Ngươi không quay về sao? Nàng biết ngươi đêm nay sẽ trở về, cố ý lưu lại đồ ăn. Không cần thiết vì những cái kia kẻ không yêu ngươi mà cảm thấy thất lạc khổ sở. Luôn có người sẽ một mực yêu ngươi. Phương Di chính là trong đó một cái, cũng là yêu ngươi nhất người. Giang Triệt từ đôi câu vài lời ở giữa liền biết lão mụ lại gọi nàng đi trong nhà ăn cơm. Đã từng là dạng này, hiện tại cũng là dạng này. Làm nữ nhi thôi. Nhớ tới lão mụ, trong lòng của hắn khó tránh khỏi áy náy. Tâm tâm niệm niệm muốn ôm cháu trai lâu như vậy, vẫn là rơi xuống cái không. Giang Triệt đứng dậy về nhà, Thẩm Uyển Chi cũng cùng cái này sóng vai mà đi. Con đường này, nàng quá quen thuộc. Chỉ là năm đó hai người là nắm tay của nhau đi. bây giờ lại chỉ còn lại chờ mặc. Nàng tin tưởng, đã từng quang cảnh nhất định sẽ lại xuất hiện. Thẩm Uyển Chi tại cửa nhà mình đưa mắt nhìn Giang Triệt trở về nhà. Ngày mai nàng mà nói, chính là một ngày mới. Giang Triệt vào cửa, Phương Lam cũng không hỏi hắn cùng Lâm Nguyệt Tiên ở giữa sự tình làm như thế nào, chỉ là đi trong phòng bếp mang sang cái kia phần còn có dư ôn đồ ăn. Hắn nhìn xem mụ mụ tóc bạc tại dưới ánh đèn có chút chướng mắt, thấp giọng nói, "Mẹ, để ngài quan tâm. Bao lớn sự tình, ly hôn liền ly hôn chứ sao? Nhi tử ta hạnh phúc trọng yếu nhất. Chờ đi đến chương trình, mẹ tìm người giới thiệu cho người tốt hơn. Ăn đi." Giang Triệt chỉ cảm thấy gió lớn, con mắt có chút tiến hạ cát. Một đêm này, chú định có người vui vẻ, có người sầu. Lâm Mộ Bạch đi công ty trong đêm họp, không để ý tới vân vân. Người lao sợ cô lương, đặc biệt là thọ thần sinh nhật con cái không ở bên người, linh đinh một người. Nữ khí của nàng thay đổi tại bệnh viện lúc trách cứ, cho nữ nhi gọi điện thoại Lâm Nguyệt Tiên không nên, chỉ nói là, nếu là không có chuyện gì, trước hết như vậy đi. Nghe thấy cúp máy âm thanh, Vương Vân tức hồn hển. Lâm Nguyệt Tiên mờ mịt. Nàng giống như trong vòng một ngày, đã mất đi tình yêu, cũng đã mất đi thân tình. Cái gì cũng bị mất. Một đêm khó ngủ. Một lát nhập mộng, cũng sẽ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Sáng sớm, nàng nhận được Giang Triệt tin nhắn. Rất ngắn gọn, để cái này đừng quên mang lên giấy chứng nhận, cục dân chính cửa gặp. Chương 55. Ngàn dặm truy phu chương 55. Ngàn dặm truy phu cùng yêu người tại cục dân chính gặp mặt, đơn giản chính là kết hôn, ly hôn. Cái trước là mỹ hảo bắt đầu, cái sau là hạnh phúc vẫn lạc. Ngay cả ánh mặt trời sáng rỡ đều hơi cảm giác rét lạnh. Lâm Nguyệt Tiên rốt cục gặp được trợ phu, mặc dù chỉ là một đêm không thấy, nàng lại cảm thấy quá mức cực kỳ lâu. Giang Triệt không có thêm lời thừa thãi, hướng nàng xác nhận phải chăng mang đủ giấy chứng nhận. Giọng nói chuyện cùng kết hôn đến nay vô số cái bình thản lại chân quý thời gian đồng dạng. Có thể Lâm Nguyệt Tiên không muốn nghe hắn nói những thứ này, dỡ xuống tất cả thận trọng, cao ngạo, áp vào trong lòng của hắn, ôm chặt lấy. Lão công, ta rất nhớ ngươi, đừng nóng giận có được hay không? Cùng ta trở về đi, sau này ta sẽ vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Những cái kia nắm tay đến lĩnh chứng tình lữ, nhao nhao nhìn xem nam mặc nữ nước mắt một màn. Giang Triệt thở dài một hơi. Tối hôm qua ta có nghĩ qua, nếu như ta không có gặp được ngươi, vậy chúng ta nhân sinh có phải hay không sẽ riêng phần mình đặc sắc, mà không phải như hôm nay dạng này bị một cái không cách nào giải quyết mâu thuẫn ngăn lại cản. Nhưng là nhân sinh bên trong không có nếu như, có nhiều thứ chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta ngoại trừ đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay bên ngoài, không có lựa chọn khác. Có nhân giáo sẽ ta một việc, vậy nếu không có ai không thể rời đi ai? Giải quyết dứt khoát, không có gì thích hợp bằng. Ly hôn về sau, ngươi liền có thể giải khai Giang Triệt thê tử công xiềng, trở về Lâm gia tốt hơn đi hiếu kính phụ mẫu. Sẽ không còn tình thế khó xử. Ta cũng từ đoạn này cũng không tính hạnh phúc hôn nhân bên trong giải thoát, không cần thời thời khắc khắc đi nhận thụ lấy người khác vong ân phụ nghĩa. Lâm Nguyệt Tiên nghe đến mấy câu này càng không nỡ buông tay. Lão công ngươi nói sai, ta thật không thể không có ngươi, loại kia ngơ ngơ ngác ngác, không có ý nghĩa sinh hoạt, cũng không tiếp tục muốn đi thể nghiệm. Giang Triệt không nói nữa, lôi kéo Lâm Nguyệt Tiên cổ tay trắng, đi vào cục dân chính. Trải qua dài dằng dặc xếp hàng, đi vào nhân viên công tác trước mặt. Đăng ký viên nhìn trước mắt đôi này rất đang đối vợ chồng. Một người hốc mắt phím hồng, một người trầm mặc không nói. Cũng không phải là loại kia chân chính nhìn nhau hay ghét, hoặc là tê liệt. Xét duyệt tư liệu, đi đến thủ tục. Ly hôn đăng ký xin như vậy đưa ra. Đăng ký viên yên lặng nhấn mạnh một câu, tỉnh táo bên trong tùy ý một phương có thể rút về xin. Cứ như vậy, Giang Triệt cùng Lâm Nguyệt Tiên hôn nhân nên đón đến ngược. Lâm Nguyệt Tiên nhìn xem trượng phu tự mình rời đi thân ảnh, chỉ có thể tự an ủi mình, hết thảy đều sẽ có chuyển cơ. Nếu không có cuối cùng này một điểm suy nghĩ chống đỡ lấy, tâm tình của nàng sớm đã sụp đổ. Một phen dày vò, thời gian đi tới 10 giờ rưỡi, Lâm Nguyệt Tiên không có đi công ty, ngược lại là lái xe về nhà, tự mình xuống bếp, định cho trượng phu giữa trưa đưa cơm. Trong lúc đó, nàng lại tiếp vào Lâm Mộ Bạch điện thoại. Vẫn là phải tài chính. Trận này đồng hành vây quét tới quá đột ngột, Lâm Mộ Bạch không có một chút điểm chuẩn bị. Trận này giá cả chiến không đánh chính là ngồi chờ chết. Đánh đi, lại lộ ra như thế miễn cưỡng. Tình huống dưới mắt cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Thua những năm này tâm huyết liền toàn bộ uổng phí, hắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lâm Nguyệt Tiên không muốn đi đem tinh lực của mình đặt ở phương diện này. Phân phó bọn thủ hạ đi làm, liền vội vàng mang theo tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa đi tìm trợ phu. Có thể nàng lần này lại bồ hụt, gọi điện thoại lại chuyển tới tắt máy nhắc nhở. Giang Triệt đã quyết định cho mình thả cái giả, tối hôm qua liền bố trí xong tương quan công việc. Lâm Nguyệt Tiên không có cách, lại lái xe đi nhà mẹ chồng. Đứng ở trước cửa ấn xuống chuông cửa. Tới. Nàng nghe được bà thanh âm, trong lòng có mấy phần thần trương. Mà Phương Lam tưởng rằng Thẩm Nguyệt Tiên. Mở cửa về sau, mới phát hiện là con dâu. Rất nhanh liền không phải. Mẹ, Giang Triệt có ở nhà không? Ta đi công ty cho hắn đưa cơm phát hiện hắn không tại. Hắn nói trong khoảng thời gian này muốn đi địa phương khác đi một chút. Ngươi a, không chi phí tâm đi tìm. Thời điểm vừa đến, hắn tự nhiên liên hệ ngươi. Phương Lam muốn đóng cửa. Lâm Nguyệt Tiên dưới tình thế cấp bách đưa tay ngăn cản, bị hung hăng kẹp một chút. Một đạo ứ đỏ cấp tốc lan tràn. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Nhà các ngươi không phải xem thường nhi tử ta sao? Hiện tại muốn ly hôn lại tới dây dưa. Mẹ, ta không có xem thường Giang Triệt, ta còn thật sâu yêu hắn. Ngài có thể nói cho ta Giang Triệt đi nơi nào sao? Trên tay truyền đến trận trận đau đớn, thế nhưng là kém xa trong lòng đau nhức. Phương Lam nhìn xem nàng run nhẹ nhẹ tay, trắng loáng như ngọc trên mu bàn tay xuất hiện màu xanh. Ai? Ngươi tìm tới Giang Triệt lại có thể thế nào? Hắn đã mệt mỏi. Lâm Nguyệt Tiên còn không chịu từ bỏ, đau khổ truy vấn. cuối cùng Vương Lam chỉ có thể nói ra nhi tử hướng đi. Người tuổi trẻ sự tình, vẫn là để chính bọn hắn giải quyết đi. Lâm Nguyệt Tiên lập tức lên đường. Ban đêm, Thẩm Uyển Chi tới dùng cơm. Phương Lam tối hôm qua nói với nàng, không cần khách khí, tựa như lúc trước, muốn tới đây ăn cơm liền đến ăn cơm. Thẩm Uyển Chi đảo mắt một tuần. Bây giờ Giang Triệt trên ngón vô danh nhẫn cưới đều lấy xuống, Phương Di lại du lịch trở về. Không có đạo lý không trở về nhà. Phương Di, Giang Triệt đâu? Nàng không chút nào che lấp mà hỏi thăm. Hắn a, gần nhất có điểm tâm sự tình, đi nói Giang Đô giải sầu một chút. Thẩm Uyển Chi nghe vậy nhẹ gật đầu. Cơm nước xong xuôi, nàng cũng lập tức lên đường đi Giang Đô. Giang Triệt không biết hai người tìm tới. Bây giờ có thể liên hệ với hắn người không nhiều, chuyến này hắn xem như thăm bạn. Không ở khách sạn. Cái này chú định Lâm Nguyệt Tiên cùng Thẩm Uyển Chi muốn tại trong biển người mênh mông mò lên hắn căn này châm. Ai cũng không biết là Thẩm Uyển Chi tìm được trước hắn, vẫn là Lâm Nguyệt Tiên tìm được trước hắn. Một gian láo điếm bên trong, hắn đang cùng một cái nam nhân khác ngồi đối diện. Từ Đông, Giang Đô người địa phương. Giang Triệt tại đại học ngủ chung phòng hảo huynh đệ. Có ít người vừa gặp phải liền bốn chữ, ý hợp tâm đầu. Quan hệ có bao nhiêu sát đâu. Lần trước công ty thiếu tiền, Từ Đông cũng giúp một chút. Xem như chủ nợ, trong những ngày kế tiếp, Giang Triệt còn muốn ở tại nơi này cái chủ nợ nhà ăn nhờ ở đầu. Trong tiệm sinh ý rất tốt. Từ Đông khẩu vị mở rộng, Giang Triệt tượng trưng điểm đến mấy ngụm. An a, tiệm này không phải người địa phương còn chưa nhất định biết đâu. Đừng nhìn trang trí có chút cổ xưa, món ăn không thua những cái kia cấp cao khách sạn. Liên ngươi mọc ra gương mặt này còn sợ ly hôn. Không có tiền đồ. Lần này đến chúng ta Giang Đô xem như trong đời ngươi lựa chọn chính xác nhất. Giang Đô chính là không bao giờ thiếu mỹ nữ và mỹ cảnh. Không đói bụng. Thử, còn vì tình gây thương tích lên. Chờ lấy. Từ Đông rời tiệc, hướng nghiêng phía trước bàn kia nữ sinh đi đến. Hắn nói không sai, Giang Đô từ xưa ra mỹ nữ. Mấy vị kia nữ tử cũng được xưng tụng nhã nhặn mỹ lệ. Xem bộ dáng là đánh trước cái bắt chuyện, sau đó vừa chỉ Giang Triệt. Sau đó Huyên Huyên nói cái gì? Đã nhìn thấy hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Chỉ chốc lát liền quay về chỗ ngồi. Ê, ngươi muốn tình yêu. Vừa mới ta nhìn thấy các nàng đang len lén dò xét ngươi, thuận tiện đem phương thức liên lạc muốn đi qua. Huynh đệ ta không xử bạc với ngươi a. Chương 56. Trong đám người tìm kiếm chương 56, trong đám người tìm kiếm Từ Đông có chút đắc ý nói, có thể Giang Triệt bất vi sở động để hắn lục trí. Kỳ thật cũng có thể lý giải. Cho đến tận này, nhân sinh của hắn nhanh hơn 20 mấy năm. Trước có cùng nhau lớn lên, hai nhỏ vô tư thanh mai thẩm viện trì, cho hắn trên thế giới thuần khiết nhất, nhất hoàn mỹ yêu. Tại trận kia pháo hoa khánh điện trước đó, Giang Triệt nhân sinh là hoàn mỹ. Theo thẩm viện trì không từ mà biệt, cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng. Giang Triệt trong lòng chưa từng có khỏi hẳn qua, chỉ là không quay đầu lại nhìn. Về sau, hắn gặp được cái kia đóa cao quý quận cu é hoa hồng trắng. Cho dù ném đi nửa cái mạng, Giang Triệt vẫn mang toàn bộ nhiệt tình chạy về phía tình yêu. Thậm chí dựng vào mình huy hoàng tiền đồ, cũng không có một tơ một hào hối hận. Nhìn thấy Vương Vân lành bệnh, Lâm Nguyệt Thiên trên mặt một lần nữa nở rộ tiêu dung. Hắn tự nhủ, đây đều là đáng giá. Nhưng lần này, hắn lại thua. Thua rất triệt để. Ân đại thành thủ, thê tử đùng đưa không ngừng. Giang Triệt đã mệt mỏi. Đối tình yêu thất vọng. Đừng như vậy a, vị mỹ nữ kia tối thiểu có thể đánh 85 phần. Đoán chừng vẫn là Giang Đô Đại học. Không có hứng thú. Giang Triệt lắc đầu. Ai, ta đã hiểu. Từ Đông bưng chén rượu lên hòa hảo huynh đệ đụng phải đụng một cái nói tiếp. Ngươi muốn là loại kia sinh tử gắn bó, đầu bạc răng long tình yêu. Thỉnh đi. Loại kia tình yêu chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ê, ngươi nhìn đôi tình lữ kia, hiện tại anh em, ngay cả ăn cơm đều muốn lẫn nhau uy. Bọn hắn hiện tại khẳng định yêu lẫn nhau. Nhưng về sau ai nói chuẩn đâu. Chia tay là chuyện thường xảy ra. Không nhất định chỉ có sinh tử gắn bó, đầu bạc răng long mới có thể gọi là tình yêu. Kỳ thật mỗi người tình yêu đều hoàn toàn khác biệt. Nên buông xuống liền để xuống, nên bắt đầu liền bắt đầu. Ngươi làm sao có thể xác định cái này phương thức liên lạc sẽ không mang đến ngươi muốn tình yêu? Ta lại không biện pháp chuẩn bị cho ngươi cho cái thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng một chỗ chơi đùa, sau đó thuận lợi thành trương thích đối phương, sau đó kết hôn, sau đó sinh con, ai tới đều chia rẽ không được cái chủng loại kia. Uống rượu. Giang Triệt đánh gây hắn. Uống. Hôm nay liệu mình bồi huynh đệ. Từ Đông trước cạn. Hai người đem thoại để chuyển rời đến những năm này trên sinh hoạt, càng trò chuyện càng khởi kình. Cơm nước xong xuôi, Từ Đông còn ngại chưa hết hứng, mua rượu cùng Giang Triệt về nhà uống. Đến cuối cùng, hai người đều ngã trái ngã phải ỉ lại phòng khách trên ghế salon qua đêm. Từ Đông còn lẩm bẩm, Giang Triệt rõ ràng đỉnh lấy một chương có thể làm cặn bã nam mặt vẫn còn chơi vì tình gây thương tích một bộ này. Nếu là hắn có gương mặt này, cũng không cần mỗi ngày hống bạn gái. Giang Triệt say, nằm trên ghế salon trời đất quay cuồng. Phản phất toàn bộ thế giới đều tại rời xa hắn. Hắn dần dần nhắm mắt lại, làm một cái rất kỳ quái mộng. Trong mộng, hắn cùng Lâm Nguyệt Tiên đi cục dân chính lĩnh giấy hôn thú. Lâm Nguyệt Tiên kéo cánh tay của hắn, tiếng nói rất ôn nhu. Giang Triệt tại trước mặt mọi người hôn một chút cái này sắp trở thành vợ mình nữ nhân. Lâm Nguyệt Tiên tuyệt mỹ trên dung nhan hồng hà bay tán loạn, là ngượng ngùng, càng là hạnh phúc. Lĩnh giấy hôn thú đội ngũ rất dài, dài đến không nhìn thấy cuối cùng. Bọn hắn chờ a chờ, rốt cục nhìn thấy đăng ký viên, mà cầm tới tay không phải giấy hôn thú, là ly hôn chứng. Lâm Nguyệt Tiên hỏi nàng có phải hay không tính sai. Đăng ký viên nói không sai, các ngươi chính là đến ly hôn. Giang Triệt nhìn xem trong tay ly hôn chứng, mộng cảnh bốn nát. Nằm trên ghế salon hắn chậm rãi tỉnh lại, rất lâu mới phân rõ mộng cùng hiện thực. Sau khi say rượu đau đầu ăn mòn thần kinh, điện thoại đến đơn tiếng chuông sung làm chuông báo. Hiện tại biết cái này dãy số mới đích xác rất ít người. ngoại trừ phụ mẫu, chỉ còn lại công ty mấy vị kia cốt cán. Uy, Giang Triệt thanh âm mang theo khàn khàn. Là Trần Thanh Thanh gọi điện thoại tới, có cái hạng mục xảy ra chút ngoài ý muốn, cần trưng cầu ý kiến. Giang Triệt tìm hiểu tình huống sau hạ chỉ lệnh. Chính sự nói xong, cái kia đạo linh động thanh âm bắt đầu tìm hiểu tin tức. Lão bản, lần này ngươi lại phải làm bung tay trưởng quỹ bao lâu? Còn không rõ ràng lắm. Nha. Đầu bên kia điện thoại phảng phất rất thất vọng. Được, cứ như vậy, công ty có việc lại gọi điện thoại cho ta. Theo điện thoại của máy. Trần Thanh Thanh lo được lo mất thở dài. Nhìn xem trống rỗng văn phòng, Giang Triệt không tại, trong lòng của nàng cũng giống như thiếu một khối. Cuối cùng vị này mỹ lệ làm rung động lòng người trợ lý chỉ có thể đem mình vùi đầu vào trong công việc. Giang Triệt dãy rủa lấy đứng dậy. Phòng khách bình rượu đã thu thập sạch sẽ, Từ Đông cũng không thấy bóng dáng. Lưu lại một tờ giấy cùng phòng chìa khóa, nói là muốn đi bồi bạn gái, ban đêm gặp để cử mấy cái chơi vui giang đô cảnh điểm. Giang Triệt hiểu rõ, sau khi rửa mặt liền đi ra ngoài. Đây là một tòa mỹ lệ thành thị, người đẹp, phong cảnh cũng đẹp. Nhất xuyên nước sông, hai bên bờ dương liễu. Giang Triệt vừa đi vừa nghỉ, tâm tình vương lòng không có nhớ ly hôn sự tình, cũng không có ghi hận người khác vong ân phụ nghĩa. Lão đại gia tại bờ sông câu cá, hắn đều có thể coi trọng hồi lâu. Không phải nhìn cá, cũng không phải nhìn nước, mà là nhìn chính mình. Hắn tựa hồ vào giờ phút này tìm về chân chính chính mình, không bị yêu hận tình cựu sở khiến bấp, rất tự do. Rộn rộn ràng ràng biển người bên trong, có một đạo cao quý tuyệt mỹ thân ảnh. Lùi tới lữ khách, cũng không khỏi địa bị nàng mỹ lệ sở kinh diễm đến, nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn trong đội vàng thấy thưởng thức. Vị giai nhân này trên thân loại kia mong muốn mà không kịp quản cu é khí chất, để cho người ta tự ti mặc cảm. Trừ cái đó ra, cái này trên ngón vô danh đã nhấc cưới. Lâm Nguyệt Tiên tại tối hôm qua đi vào Giang Đô, có thể Giang Triệt một không ở khách sạn, hai lại đổi mới rồi số điện thoại. Giữa hai người liên hệ hoàn toàn cắt ra, bao phủ trong biển người mênh mông. Nàng đi vào đầu này có nặng nghề lịch sử cổ nhai, nghe nói mỗi cái đến Giang Đô lữ khách cũng sẽ không bỏ lỡ. Cái này nhất xuyên Giang cùng hai bên bờ dương liếu lẫn nhau chiếu rọi mỹ cảnh. Có thể Lâm Nguyệt Tiên đưa mắt nhìn lại, đều là một chút xa lạ khuôn mặt. Lão công, ngươi ở đâu? Có ít người ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, cảm thấy qua quýt bình bình. Chờ hắn quyết định rời đi, trở về biển người, ngươi mới có thể phát hiện những cái kia có cuộc sống của hắn là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Lâm Nguyệt Tiên xuyên thẳng qua trong đám người, lơ đãng nhìn về phía bờ bên kia theo gió lắc lư dương liếu. Đột nhiên trông thấy một đạo quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh. Tình yêu là có ma lực, nó sẽ giao phó ngươi một loại năng lực đặc thù, cho dù tại trong biển người mênh mông, ngươi cũng có thể một chút nhận ra trong lòng nàng. Huống chi là cùng Giang Triệt kết hôn nhiều năm như vậy Lâm Nguyệt Tiên, không phải con mắt của nàng nhận ra Giang Triệt, mà là lòng của nàng nhận ra Giang Triệt. Cái kia đạo dương liếu dưới cây thân ảnh quay người rời đi, tụ hợp vào chảy xuôi biển người. Lâm Nguyệt Tiên luống cuống, đang cuộn trào mãnh liệt đám người một đường chạy. Đợi nàng vượt qua đá xanh xây thành tiểu tiểu, đi vào viên kia dương liếu dưới cây lúc, chỉ còn lại một vị câu cá lão nhân. Lâm Nguyệt Tiên đại khái hình dung một chút Giang Triệt khuôn mặt, hướng vị lão nhân kia hỏi thăm. Người trẻ tuổi kia vừa rời đi không lâu, hẳn là hướng cái hướng kia đi. Lâm Nguyệt Tiên nói một tiếng cảm ơn, hướng phía lão nhân chỉ phương hướng đuổi theo. Trên đường đi nàng gặp được rất nhiều người, nhưng đều không phải là Giang Triệt. Nàng mong mỏi, khát vọng. Chương 57. Chỗ dựa chương 57, chỗ dựa Lâm Nguyệt Tiên giống như một con dập lửa màu trắng bướm bướm, trong đám người xuyên thẳng qua, tìm kiếm. Có thể cái kia đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện, biến mất tại thế giới của nàng bên trong. Nàng mê mang địa đứng lặng tại mãnh liệt biển người bên trong, đưa mắt nhìn một phía, khó tìm người yêu tung tích. Có lẽ đạo thân ảnh kia căn bản cũng không phải là Giang Triệt. Sắp tới giữa trưa, Giang Triệt còn không có lãnh hội đủ tòa thành thị này mỹ lệ, trong bụng đã không. Thứ đông người địa phương này cho một phần kỹ càng công lược. Giang Triệt tìm tới hắn để cử phòng ăn, tuyển cái vị trí gần cửa sổ, gọi món ăn, lặng chờ. Cùng lúc đó còn phát cái tin tức cho Từ Đông, hỏi hắn có cần phải tới bên này ăn cơm. Giang Triệt nhìn qua bên ngoài trên đường phố người đến người đi, chúng sinh muôn màu, chạy không suy nghĩ. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này có người hô tên của hắn, giọng nói mang vẻ một chút không xác định. Giang Triệt, hắn quay đầu nhìn lại, là một vị cao gầy gợi cảm nữ tử, giải thích cường điệu. Trong lúc nhất thời Giang Triệt trong đầu có chút trống không. Làm sao? Mấy năm không thấy ngay cả ta danh tự đều không nhớ được. Sau một lát, Giang Triệt mới lờ mờ có chút ấn tượng. Lý Sơ Mạn, bạn học thời đại học. Lý Sơ Mạn đánh giá nam nhân trước mắt này, có chút nghèo túng cùng đổi phế. Nếu không phải dáng dấp quá mức xuất chúng, phân biệt tính mạnh, nàng thật đúng là không dám lên tiếng. Giang Triệt hiện tại đương nhiên nghèo túng, tối hôm qua uống rượu, Từ Đông trong nhà không có cái mới dao cạo râu, gốc râu cằm không có phá, nhìn tựa như cái bị đả kích, không gượng dậy nổi người trẻ tuổi, là một loại u buồn xoái. Đã lâu không gặp, Giang Triệt lễ phép tính địa đáp lại. Nhà ngươi không phải tại Kim Lăng sao? Làm sao tới Giang Đô rồi? Lý Sơ Mạn tự nhiên mà bậy ngồi xuống, ánh mắt từ Giang Triệt trên mặt rơi xuống trên cổ tay của hắn, trống rỗng, sau đó lại đến quần áo, nhìn cũng không giống cái gì hàng hiệu mặt hàng. Lý Sơ Mạn lập tức liền kết luận Giang Triệt những năm này lẫn vào không tốt, trong lòng có chút may mắn, cảm giác tại trận này trong lúc gặp mặt, nàng là đắc ý cái kia. Lý Sơ Mạn sở dĩ sẽ có như thế tâm lý, là bởi vì lúc trước lên đại học thời điểm, nàng trung tình tại Giang Triệt xuất chúng vô cùng bề ngoài, ba phen mấy lần ám chỉ, có thể hết lần này tới lần khác Giang Triệt cùng khối đầu gỗ đồng dạng mối dầu không tiến, đến cuối cùng càng là trực tiếp nói thẳng nói mình có người thích. Khi đó Giang Triệt, nam mơ đều là Thẩm Viễn Chi. Lý Sơ Mạn như thế nào lại nhập hắn mắt đâu? Thế là Lý Sơ Mạn lần thứ nhất chủ động liền thảm thảm kết thúc. Bất quá mấy năm về sau, quay đầu lại nhìn. Lúc trước cái kia mong mà không được người vậy mà như thế nghèo túng, qua thậm chí còn không có mình tốt. Nàng không khỏi đắc chí. Ra xã hội, dáng dấp đẹp trai ngược lại là tiếp theo, càng quan trọng hơn là muốn có tiền, có địa vị. Bằng không hữu tình uống nước no bụng sao? Đừng nói giỡn. Mấy năm này trôi qua thế nào? Đúng rồi. Lúc trước ngươi nói có người thích, hiện tại các ngươi hẳn là kết hôn rồi chứ? Lý Sơ Mạn nhìn về phía Giang Triệt ngón áp út, phía trên không có cái gì. Ngồi tại đối diện nam nhân kia, không còn là nàng năm đó muốn ngưỡng vào người, mà là một cái không có tiền, cũng không có tình yêu, thất bại thảm hại xã hội tầng dưới chót. Giang Triệt chỉ coi nàng là bình thường ân cần thăm hỏi, bởi vì hắn căn bản không có thích qua Lý Sơ Mạn, không có nhiều ý nghĩ như vậy. Qua loa, miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn. Lý Sơ Mạn nghe thấy Giang Triệt mập mờ suy đoán, trong lòng đắc ý càng tăng lên. Nguyên Lai nhìn thấy lúc trước cao không thể chạm, mong muốn không thể thành bạch nguyệt quang ở trước mặt mình không ngẩng đầu được lên. Là như thế sảng khoái. Có khó khăn, không ngại mở miệng. Công ty của ba ta còn có mấy cái nhàn rỗi cương vị. Dù sao chúng ta đều là đồng học. Lý Sơ Mạn tự cho là đúng, đem mình làm thượng vị giả. Mục nát bạch nguyệt quang, cũng chưa chắc không thể nếm thử. Thẩm Viễn Chi cũng cùng Lâm Nguyệt Yên, tại trong biển người mênh mông tìm người. Dùng quan hệ, cũng tra không được trong tiểu điểm có Giang Triệt và ở tin tức. Nhưng không ngờ, đám người tìm hắn thiên bách độ, người kia lại tại đèn đuốc giá rời chỗ. Nàng dạo bước đầu đường, trong lúc vô tình liền thấy phòng ăn gần cửa sổ kia lối nam nữ. Thẩm Viễn Chi không có ngay đầu tiên quay dậy, chọn lấy cái gần vị trí. Nhìn mặt mà nói chuyện. Nàng vốn cho rằng là Giang Triệt cùng ngồi đối diện hắn nữ tử có cái gì liên quan. Kết quả chính là hồi lâu không thấy bạn học thời đại học. Nhìn Giang Triệt thần sắc, đoán chừng đều nhanh quên. Chỉ là nữ nhân kia ánh mắt, ngôn ngữ đều lộ ra không hiểu khinh thị cùng tham lam. Thẩm Viễn Chi cũng không ngồi yên được nữa, hướng hai người vị trí đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Giang Triệt nhíu mày. Phương Di không yên lòng, để cho ta tới nhìn xem ngươi. Thẩm Viễn Chi không nhìn Lý Sơ Mạn ngồi xuống. Khác nhất cử khẽ động, đều là nổi bật vừa vặn. Lý Sơ Mạn đánh giá tập cao quý cùng vũ mị vào một thân Thẩm Viễn Chi. Cái này khuôn mặt thiên kiều bá mị, cái này khí chất ưu nhã hàm súc, không thể bắt bẻ. Lập tức thua chỉ kém em. Áp lực như núi. Mới điểm đồ ăn cũng lục tục no ngoe đồ quân dụng vụ viên bưng lên. Thẩm Viễn Chi đậu bữa, tự mình cho nàng trong mắt nghèo túng nam nhân gấp thức ăn. Nhu tình bắt chuyển. Không có mắt mù đều có thể nhìn ra được, hoa rơi hữu ý Lý Sơ Mạn trong lòng điểm này đắc ý không còn sót lại chút gì. Thậm chí cảm thấy đến Giang Triệt vừa mới chính là vì nhìn mình trò cười mới nói lẫn vào qua loa. Dạng này di thế độc lập nữ nhân, làm sao có thể yêu một cái lẫn vào qua loa nam nhân đâu. Thẩm Viễn Chi lơ đãng một ánh mắt, để Lý Sơ Mạn có loại toàn diện bị nhìn thấu cảm giác, cũng bao quát những cái kia tâm tư xấu xa. Mình giống như thành rổ kẻ, lập tức đứng ngồi không yên. Giang Triệt, ta còn có chút việc, đi trước, hôm nào trò chuyện tiếp. Lý Sơ Mạn gượng ép cười cười, không đợi giữ lại liền rời đi. Độc lưu hai người tại tịch. Thẩm Viễn Chi cái gì cũng không nói, Giang Triệt cũng cái gì cũng không nói. Rất yên tĩnh. Từ Đông gửi tin tức biểu thị bồi bạn gái đi dạo vườn bách thú, tới không được. Giang Triệt chậm rãi thưởng thức mỹ thực, ngẫu nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phảng phất mình đối diện không có người. Thẩm Viễn Chi đối với hắn loại thái độ này vui vẻ chịu đựng, cũng không oán nói, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia mê vong ánh mắt sẽ nhịn không được đau lòng. Chương 58, Tam Phương Hội Tụ chương 58, Tam Phương Hội Tụ bây giờ Giang Triệt trạng thái so Thẩm Viễn Chi trong dự đoán muốn tốt hơn nhiều. Tuy có bi thương, nhưng vẫn tỉnh lại. Trầm mặc trở thành bữa cơm này chủ đề. Dùng cơm qua đi, Giang Triệt làm sơ nghỉ ngơi, tiếp tục lang thang tại tòa này có nặng nề lịch sử cảm giác trong thành thị. Đi xem đại danh đỉnh đỉnh lâm viên kiến trúc, đi xem phi thường náo nhiệt chùa cổ. Mà Thẩm Viễn Chi liền yên lặng làm bạn. Lui tới lữ khách không rõ, vì cái gì nam nhân kia có như thế tuyệt sắc ở bên, lại như cũng mặt không biểu tình. Quen đi quẩn lại đến trưa. Thứ Đông cho du lịch công lược đi hơn phân nửa. Hai người cuối cùng tại phong cảnh nghi nhân bên hồ dừng lại. Lúc này dưới trời chiều rơi, gió nhẹ quét. Mặt hồ nổi lên ánh vàng rực rỡ liên y, trung quanh màu xanh biết giạt rào cây liễu cũng khẽ đung đưa. Giang Triệt nhìn về phía mặt hồ, lạnh nhạt nói, theo đến trưa, không kẻ nhạt sao? Cùng ngươi, không kẻ nhạt. Gió nhẹ không chỉ thổi lất phất mặt hồ cùng cành liễu, cũng gợi lên nàng tóc xanh. Nơi này lui tới nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy ta cần ngươi bồi. Thẩm Viễn Chi không nhìn Giang Triệt chỉ trích nàng tự mình đa tình lời nói. Ngươi lại nhiều, đều chỉ có thể xem như khách qua đường, không phải sao? Cùng giữ ở bên người người cuối cùng cũng có khác biệt. Giang Triệt. Nàng thấp giọng hoán tên của hắn, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Đều nói hồi ức có một loại ma lực thần kỳ, dần ra có thể để ngươi quên mất đối phương khuyết điểm. Chỉ nhớ rõ đối phương tốt nhất một mặt. Thế nhưng là bọn hắn đôi này thanh mai trúc mã đã từng là tươi đẹp như vậy, không cần bất luận cái gì tân trang. Không có cái lột, cũng không có hiểu lầm. Tại thanh xuân nảy mầm thời điểm, có một vị nam sinh hướng Thẩm Viễn Chi tỏ tình. Giang Triệt nghe được phong thanh, tâm phiền ý loạn. Kết quả vào lúc ban đêm, Thẩm Viễn Chi không chút nào giấu giếm địa đem mình cự tuyệt người nam sinh kia tỏ tình kết quả nói cho hắn. Không có cách đêm, cũng không cần đoán đến đoán đi. Giang Triệt đêm đó ngủ rất tốt. Có lẽ thượng tiên sẽ không dễ dàng tha thứ quá mức hoàn mỹ sự vật tồn tại, bình thản lại tươi đẹp thời gian, theo cha mẹ của nàng náo ly hôn một đi không trở lại. Thẩm Viễn Chi quay đầu nhìn về phía Giang Triệt. Nàng hy vọng nhiều có thể một mực bồi tiếp bên cạnh nam nhân. Tình yêu là cái gì? Mỗi người đều có đáp án của mình. Tại Thẩm Viễn Chi lý giải bên trong, làm bạn hai chữ càng có thể thuyết minh tình yêu. Dắt tay sao? Tại cái kia tốt đẹp nhất niên kỷ, thiếu niên cùng thiếu nữ đỏ bừng mặt, dùng mùa đông quá mức rét lạnh lý do, yên lặng dắt tay của nhau. Hôn sao? Nàng đem nụ hôn đầu của mình tại đầy trời hoa lửa dưới, lãng mạn đến không thể lại lãng mạn bầu không khí bên trong đưa cho Giang Triệt. Đợi thanh xuân mất đi, không còn trẻ nữa. Phần này yêu lại nên lấy cái gì hình thức đi biểu đạt? Đại khái không ai qua được đầu bạc Giang Long. Năm đó bước thời điểm, Tử Vong từng bước một tới gần. Ngươi còn có thể hầu ở người yêu bên người, trở về chỗ đã từng mỹ hảo tuyết nguyệt. Kinh khủng như chết vong cũng lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Trời chiều chiếu xéo, đem hai người cái bóng liền cùng một chỗ. Lui tới du khách không tự giác tăng tốc bước chân hướng phía khách sạn hoặc là tìm cái tốt phòng ăn, khao ngũ tạm. Duy chỉ có ngồi ở bên hồ trên ghế dài hai người không cảm giác được bóng đêm sắp tới, tắm rửa tại dư vi bên trong. Mặc kệ hắn ở chỗ này bao lâu, Thẩm Uyển Chi đều nguyện bồi đến cùng. Đáng tiếc phần này thời gian tựa như trời chiều tuy tốt, đã gần đến hoàng hôn. Từ Đông điện thoại tới, nói là đã đặt xong phòng ăn. Phát định vị, để hắn tới. Giang Triệt đứng dậy, đồng thời nói một câu, đừng có lại đi theo. Sau đó dần dần đi xa. Thẩm Uyển Chi nhìn hắn thân ảnh u nhiên thở dài. Ngoại trừ Phương Di cùng Giang Thúc, không có người so với nàng càng hiểu Giang Triệt. Lại cùng đi theo, sẽ chỉ triệt để gây nên Giang Triệt bất mãn. Thẩm Uyển Chi trong lòng sầu lo sớm đã buông xuống hơn phân nửa. Xem ra lần này ly hôn cũng không có đả thương hắn rất sâu. Dạng này liền tốt. Đợi Giang Triệt thân ảnh biến mất tại biển người bên trong, nàng đem ánh mắt nhìn về phía dung kim trời chiều. Lưu chuyển trong mắt đẹp đã có hồi ức, lại có đôi tương lai huyễn tưởng. Bây giờ trở ngại biến mất, nàng vô luận như thế nào cũng muốn trở lại Giang Triệt thế giới bên trong. Thời gian như nước chảy, duy mỹ lãng mạn mở lưu thời khắc tiến đến. Trời chiều chìm vào đường chân trời phía dưới, bầu trời bị một tầng thâm thủy yên tĩnh màu lam bao trùm. Thẩm Uyển Chi bấm Phương Lam điện thoại, nói mình gặp Giang Triệt, hắn mặc dù cảm xúc xa xút, nhưng hết thảy còn tốt, không cần lo lắng. Kết thúc trò chuyện sau, nàng từ bên hồ trên ghế dài đứng dậy, chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy một người từ đằng xa đi tới. Cao quý mà ưu nhã nàng mang theo quặng cuể khí chất, phản phất tòa này tràn đầy dương liễu trong cổ thành nở rộ một đóa thánh khiết tuyết liên. Các nàng lẫn nhau nhìn nhau chỉ chốc lát, hai loại cực đoan đẹp hội tụ, mỗi người mỗi vẻ, dẫn tới ánh mắt vô số. Lâm Nguyệt Tiên cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Thẩm Uyển Chi, nhưng nghĩ lại, trượng phu đều muốn cùng mình ly hôn, nàng cái này ngày xưa thanh mai, không bắt được cơ hội mới là lạ. Bầu không khí không như trong tưởng tượng dương cung bạc kiếm. Thẩm Uyển Chi biết Lâm Nguyệt Tiên từ đầu đến cuối không cách nào cân bằng nguyên sinh gia đình cùng gia đình mới quan hệ trong đó, ly hôn là tất nhiên. Chỉ là đoán nàng để Giang Triệt thụ nhiều như vậy không nên tiếp nhận ủy khuất, càng đoán chính mình. Mà Lâm Nguyệt Tiên hiện tại chỉ muốn biết Giang Triệt ở đâu, những chuyện khác một mực không trọng yếu. Cuối cùng Thẩm Uyển Chi mở miệng trước, ngươi đến chậm, hắn một giờ trước từ nơi này rời đi. Lâm Nguyệt Tiên đau lòng, nàng coi là không riêng gì mình không tìm được Giang Triệt, Thẩm Uyển Chi cũng giống vậy. Ai ngờ người khác đã sớm nhanh chân đến trước, chẳng lẽ Thẩm Uyển Chi đến thật là thượng thiên đối với mình trừng phạt? Dứt lời, Thẩm Uyển Chi cùng với nàng gặp thoáng qua. Lâm Nguyệt Tiên trong lòng dâng lên cùng trượng phu bỏ qua bất đắc dĩ cùng thất lạc. Rõ ràng hôm trước còn cùng giường chung gối người, lúc này đã mất tán ở biển người. Nàng cỡ nào khát vọng trượng phu ấm áp ôm ấp, dù chỉ là nói lên một câu cũng tốt. Nhưng cứ như vậy hèn mọn thỉnh cầu, đều lộ ra như thế xa không thể chạm. Lão công, ta rất nhớ ngươi. Từ Đông đêm nay cho Giang Triệt an bài một cái không tưởng tượng được kinh hỉ. Hắn để bạn gái đem độc thân tốt khuê mật hẹn ra, thỏa thỏa ngự tỷ phạm. Mặc dù hoàn toàn không sánh bằng Thẩm Uyển Chi, cũng là khó được mỹ nữ ngự tỷ. Nhưng Từ Đông có hảo ý nhất định bị lãng phí. Vị kia ngự tỷ coi trọng Giang Triệt lại vô ý cho nên ban đêm hai huynh đệ sau khi về nhà, Từ Đông còn đối với hắn nhà rãnh. Tối hôm qua thanh thuần ngươi không thích, hiện tại gợi cảm cũng không thích. Ca môn, ta thật tận lực. Giang Triệt nói sang chuyện khác, ngươi không mang bạn gái trở về, là bởi vì ta. Cái kia sớm một chút nói, ngày mai ta liền dọn ra ngoài. Từ Đông khoát khoát tay, nghĩ gì thế? Quá sớm ở chung sẽ để cho mâu thuẫn trở nên bé nhọn. Chúng ta còn chưa tới tình trạng kia. Thì ra là thế. Một phen nói dóc, Từ Đông cuối cùng đoạn mất cho huynh đệ giới thiệu mỹ nữ tâm tư. Dựa theo hắn tới nói, chính là Giang Triệt trương này có thể làm cặn bã năm mặt, thừa dịp tuổi trẻ không cần thật đáng tiếc. Nói một cái, mấy ngày liền đi qua. Hôm nay Trần Thanh Thanh muốn dẫn mấy phần trọng yếu văn kiện đến cho Giang Triệt ký tên. Nàng hôm nay mặc cũng không phải trang phục nghề nghiệp, là tư phục. Nàng đẹp cũng không phải Thẩm Uyển Chi tiên tiểu bá mị, cũng không phải Lâm Nguyệt Tiên cao quý quận cung é, mà là linh động mà ôn nhu, để cho người ta nhịn không được che chở. Tựa như ra nước bùn mà không nhiễm thanh liền. Từ Đông buổi sáng cũng không biết đi nơi nào, trong phòng liền hai người bọn họ. Giang Triệt xem văn kiện, Trần Thanh Thanh nhìn hắn. Mấy ngày không thấy, cái này nam nhân vẫn như cũ như trong ấn tượng thâm thúy trầm ổn, nhưng nhiều hơn mấy phần u buồn. Trên ngón vô danh nhẫn cưới biến mất, tựa hồ tại im lặng nói hết thảy. Giang Triệt gặp Trần Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào mình, tưởng rằng hình tượng vấn đề, không khỏi ho nhẹ một tiếng, mấy ngày nay ngược lại là quên cạo râu. Trần Thanh Thanh lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp có chút nóng hổi. Đột nhiên truyền đến mở cửa động tĩnh, phá vỡ bầu không khí. "Đi, huynh đệ ta dẫn ngươi đi một cái câu cá tốt điện." Từ Đông hùng hùng hổ hổ trở về, lại nhìn thấy trên ghế salon có một vị hiểu điệu linh lung mỹ nhân, tựa như một đóa thanh nhã hoa sen, giống như mở chưa mở. Đặc biệt là cái kia khí chất linh động, thoát tục xuất trần, là thật kinh diễm. Chắc không được chướng mắt mình giới thiệu những mỹ nữ kia, bắt đầu so sánh đơn giản yếu phát nổ. Bất quá dưới mắt mình giống như hỏng hai người một chỗ không khí. Ngạch, không sao, các ngươi trò chuyện. Sau đó Từ Đông nhìn về phía hảo huynh đệ, đêm nay ta có việc, sẽ không trở về. Phanh đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Trần Thanh Thanh khuôn mặt càng đỏ, ai cũng có thể nghe hiểu Từ Đông ám chỉ. Đêm nay ta không ở nhà, các ngươi hai vị muốn làm sao đến liền làm sao tới. Nàng không khỏi nhớ tới cái kia quy tắc ngầm ngầm. trong ngộng nhà mình lão bản đưa nàng về nhà, sau đó nói mới vừa vào cửa đem nàng biết đông, sau đó manh thân. Mà Giang Triệt thì là tức xạ mặt lại.